Trong quầy dược phẩm tiêu hao sạch sẽ, còn muốn hợp thành chỉ có thể vượt qua lá chắn đến bốn phía tủ thuốc khu vực. Lần này hợp thành, Thường Sinh đại khái nhìn ra một chút mánh khỏe. Đầu tiên là hướng đi. Tại hợp thành đan dược thời điểm, chỉ cần cải biến hướng đi, tức có khác biệt linh đan, điểm này đã bị nghiệm chứng. Thứ hai là chủng loại. Thường Sinh tuần tự hướng phía bốn phương tám hướng hợp thành, kết quả lấy được đan dược chủng loại hoàn toàn khác biệt. Nam phương lấy được là Bồi Nguyên đan, Trúc Cơ đan cùng Hỏa Nguyên đan, những đan dược này phân loại làm tiến giai loại linh đan, đều cùng tu vi hoặc là pháp thuật tu luyện có quan hệ. Phương Bắc lấy được là Ích Cốc đan cùng Dịch Dung đan, hai loại đan dược làm hôn tạp loại, tác dụng so sánh ban hôn tạp. Tây phương lấy được là Sinh Huyết đan, ứng phân loại làm khôi phục loại đan dược. Phương Đông lấy được Vô Danh linh đan, tại cẩn thận kiểm chứng sau có thể nhận định là một loại hiếm thấy hạ phẩm đan phôi. Đan phôi là đan dược hình thức ban đầu trạng thái, cùng linh đan một dạng điểm hạ trung thượng cực phẩm bốn loại, mặc cho đẳng cấp gì đan phôi cũng có thể lại thêm công thành cùng cấp bậc tùy ý linh đan, dùng đan phôi luyện đan ít nhất có nhiều hơn một nửa xác suất thành công, hắn giá trị tiếp cận thành phẩm linh đan, không chỉ đắt đỏ còn hết sức thưa thớt. Bởi vì tiến giai sốt ruột, 15 lần nếm thử cơ hội bị phần lớn dùng tới hợp thành Bồi Nguyên đan, những phương hướng khác cũng chỉ là nếm thử 1-2 lần. Dù vậy, lấy được linh đan đã để Thường Sinh vui mừng quá đỗi. Vốn cho rằng Âm Dương Dược Cục bất quá là gân gà, chỉ có thể hợp thành ra Ích Cốc đan loại kia vô dụng đan dược, nguyên lai mình không có sẽ sử dụng, dược cục căn bản là cái tàng bảo khố, có thể hợp thành ra vô tận linh đan. Kinh hỉ qua đi, Thường Sinh tiếp tục tu luyện lấy. Dùng 3 hạt Bồi Nguyên đan tăng thêm linh thạch, rốt cục tại sau nửa tháng, lần nữa cách đỉnh đầu hội tụ ra một đóa vô hình vô chất thần nguyên chi hoa. Đến tận đây, tinh, khí, thần tam hoa toàn bộ tu thành. Tam hoa hợp nhất, tụ tại cửa trước một hiếu, làm Thường Sinh lần nữa mở mắt thời khắc, tu vi của hắn đạt đến tu chân cảnh giới thứ nhất giai đoạn cuối cùng, luyện khí hậu kỳ. Thiên Vân Tông núi, sương lạnh dần dần dày. Bởi vì Văn Thu Tình trước tiên đem manh mối mang về tông môn, đạt được xác thực phong linh thổ manh mối về sau, tông môn điều động 3 vị kim đan trưởng lão, dùng thiên hương cốc đan các chủ tự mình dẫn đội đến Tầm Vương mộ, đem hai đầu lưỡng bại câu thương yêu linh bắt sống, còn lại yêu vật bị chém giết hết sạch. Kim đan cường giả ra tay, xa không phải luyện khí kỳ tu sĩ có thể so sánh. Tại Khương Tiểu Liên đám người xem ra, nện bạch ngọc vương cùng lớn con ngài căn bản là không có cách chiến thắng, là một loại tựa là hủy diệt cự thú. Mà ở kim đan tu sĩ trong mắt, nện vương cùng con ngài bất quá là cùng gia yêu tộc, sử xuất toàn lực phía dưới, đem chém giết không coi là nhiều khó khăn. Nhất là đan các chủ tự mình ra tay, bắt sống hai đầu vốn là lưỡng bại câu thương yêu linh dễ như trở bàn tay. Có thể đứng hàng các chủ chức vụ, tuyệt không tầm thường kim đan cường giả, thực lực không cần nghi vấn. Yêu linh cùng yêu vật bị diệt trừ, còn lại liền là khai thác cùng vận chuyển phong linh thổ. Kim đan cường giả sẽ không để ý tới loại chuyện vặt vãnh này, thế là nhiệm vụ rơi vào xử lý tục vụ tiên khách phong kiếm môn viện, làm chấp sự một trong, Ngô Dụng bị điều động đến Tầm Vương mộ tọa trấn, phụ trách khai thác phong linh thổ công việc. Theo phong linh thổ liên tục không ngừng bị vận tiến vào tông môn, Thiên Vân Tông nuôi mạch đại kế sắp bắt đầu. Chỉ đợi Phù Diêu phong tụ linh trận đóng cửa, toàn bộ linh mạch tinh túy sẽ bị dần dần phong ấn, một giáp về sau mới có thể lại lần nữa khải dụng. Lúc sáng sớm Phù Diêu phong rơi ra tiểu vũ, đông vũ càng lạnh, rơi xuống đất thành băng, toàn bộ Thiên Vân Tông trải lên một tầng trắng bạc. Tiến giai luyện khí hậu kỳ, Thường Sinh sảng khoái tinh thần, đẩy cửa đi ra ngoài, vừa vặn nghe được đối diện mỏm núi truyền đến Vạn Hạc Tề Minh thanh âm. Hạc kêu tiếng đến từ Bạch Hạc Phong, như tại chúc mừng lấy tông môn sư thúc tổ tiến giai thành công, nhưng thật ra là trận này đông vũ xối cho chúng nó không thoải mái, tức giận lấy giọt mưa quấy dày chúng nó phun ra nuốt vào linh khí. Bạch Hạc trên đỉnh linh khí vẫn như cũ sục sôi. Khoảng cách mở ra tụ linh trận đã qua lớn thời gian nửa tháng, tính toán tháng ngày còn lại không đến 3 ngày đại trận liền sẽ đóng cửa. Nhìn xa xa Bạch Hạc Phong, Thường Sinh trầm ngâm. Tụ linh trận một khi đóng cửa, biểu thị phong mạch bắt đầu. Còn muốn trải nghiệm tụ linh trận uy năng, cần 60 năm về sau. 60 năm có lẽ tại những tông môn kia trong mắt cường giả không tính là quá lâu, thế nhưng theo Thường Sinh thực sự quá lâu, đã có cơ hội, sao có thể không đi thể hội một phen. Hạ quyết tâm, Thường Sinh đem áo bào đen khoác lên người, hướng đi dưới núi. Mưa lớn dần, trong núi mưa bụi càng ngày càng dày đặc. Thừa dịp đại trưởng lão thay môn đồ hộ pháp cơ hội, Thường Sinh đi lên Bạch Hạc Phong. Tiến núi, lập tức cảm nhận được linh khí đập vào mặt. Linh khí tựa như mưa phùn, Bạch Hạc trên đỉnh linh khí trình độ thế mà tiếp cận thực chất, so với chu nở dê thiên thạch trong nhà đá còn muốn nồng đậm. Thường Sinh chỉ là trải nghiệm linh khí trình độ, sẽ không thư a cơ tu luyện, nơi này không phải địa bàn của hắn, bị người gặp được cũng không quá tốt. Tụ linh trận quả nhiên là cái thứ tốt, về sau tu luyện tới bình cảnh thời điểm nhất định có thể sử dụng đến. Cảm thụ được như thực chất linh khí, Thường Sinh thầm nghĩ, thời gian một giáp quá dài, không biết có thể hay không sớm giải phong. Ly. Thường Sinh trầm ngâm tụ linh trận cùng linh mạch ở giữa liên quan thời khắc, một bên bỗng nhiên nổ lên một tiếng hót vang. Một đầu cường tráng bạch hạc bay lên trời, bay lên một khỏa cây thấp ngọn cây. Lớn lên sao mập, tìm hầm nha. Thường Sinh vuốt vuốt lỗ tai, không nghĩ nơi này bạch hạc tiếng kêu lớn như vậy. Vừa vặn cơm tối không có rơi, liền ăn hầm lớn nga. Nếu tới không thể đến không, đầy khắp núi đổi bạch hạc theo người khác tiên khí mười phần, rơi vào Thường Sinh trong mắt tất cả đều là đồ ăn mà thôi. Theo loa phủ bên trong xuất ra dây gai, sắn sống nước kết, Thường Sinh bắt đầu tìm kiếm con mồi. Trên cây bạch hạc quá nhạy bén, sợ là không tốt lắm bộ, dễ tìm nhất một chỗ bạch hạc căn cứ. Chỉ muốn số lượng nhiều, luôn có sẽ lên câu. Hạ quyết tâm, Thường Sinh bắt đầu tìm kiếm, rất nhanh phát hiện một mảnh trong rừng đất trống lên rơi mười mấy con bạch hạc. Tìm xong góc độ, Thường Sinh vung lên thòng lọng, nhắm ngay hạc bầy ném ra ngoài. Ném ra thòng lọng sau vốn cho rằng ở giữa mục tiêu, không nghĩ tới đám này bạch hạc cảnh cảm thấy rất, nghe được tiếng động thật sớm tránh đi, dồn dập bay đi. Dây thường rơi vào đất trống, mặc dù chưa bắt được bạch hạc, Thường Sinh cũng là thật cao hứng. Bởi vì còn có một con bạch hạc không có bay, ngốc hề hề giống như ngủ thiếp đi, liền dây thường đi ở bên người cũng không biết. Cái này xuân hạc, cơm tối liền ngươi. Thường Sinh đều đi tới gần, ngủ gật bạch hạc vẫn như cũ không có chút nào phát giác, chờ cổ bị mặc lên dây thừng nó mới thanh tỉnh lại. Bạch hạc vừa quay đầu lại, cùng Thường Sinh đánh cái đối mặt, không gọi không trốn, một đôi hạc trong mắt chẳng những không có linh động, ngược lại tràn đầy lười nhác, thoạt nhìn rất là cổ quái. Chương 82, khách không mời mà đến, thượng. Có thể tại bạch hạc phong nghỉ lại bạch hạc, mỗi một cái đều cực kỳ linh động, duy chỉ có bị Thường Sinh bắt được cái này. Tầm mắt vô thần lại lười biếng, mà lại ánh mắt trở nên trắng. Thoạt nhìn mặt ủ mày cho, mặc dù bị bắt cũng thờ ơ. Mờ mịt chung quanh, ngốc hề hề bạch hạc giống như còn chưa tỉnh ngủ mở dạng, để cho người ta hoài nghi nó không phải linh động hạc, mà là ngốc ngà. Nhìn kỹ một chút bạch hạc kích thước, lại nhéo nhéo bạch hạc lông vũ, xác nhận là hạc về sau, Thường Sinh buồn cười nói, thật tốt một đầu bạch hạc, mọc một đôi mắt cá chết. Dùng dây gai buộc lại bạch hạc dài cổ, Thường Sinh vì phòng ngừa nó hót vang, đã quấy rầy người khác, cố ý đem mỏ chim hạc cũng cho phong kín. Nắm dây thừng, Thường Sinh đi ở phía trước, không có tốn sức liền đem bạch hạc dắt đến phủ Diêu Phong. Gặp qua ngốc nga, chưa thấy qua ngốc như vậy hạc. Nắm bạch hạc bù ổ cờ trong sân, Thường Sinh cảm thấy cái này bạch hạc thực sự quá ngu, đều không cần phong bế miệng, người ta trên đường đi lên tiếng đều không thốt một tiếng, đến phủ Diêu Phong nắm giải cổ một bản, ngã đầu liền ngủ. Bắt này loại ngốc hạc, liền dây thừng đều không cần. Còn chưa tới ban đêm, Tiểu Miên Hoa không biết lưu đi nơi nào, Thường Sinh không có ý định độc hưởng mỹ vị. Chuẩn bị chờ tiểu đồ đệ trở về cùng một chỗ ăn. Trở về trong phòng, mở sách tịch, xem xét lên liên quan tới huyền thuật phương pháp phá giải. Biết người biết ta, mới có thể trăm trận trăm thắng. Trang sách bị lật qua lật lại thanh âm có tiết tấu lúc mà vang lên, Thường Sinh thấy hết sức nghiêm túc. Trong sách ghi chép, huyền thuật chuyên công người thần hồn, là một loại cực kỳ đặc thù thủ đoạn công kích, không chỉ hung hiểm, còn khiến người ta khó mà phòng bị. Mong muốn phá giải huyền thuật, cần sớm làm đủ phòng bị. Đơn giản nhất phe phòng ngự pháp là phù lục, cấp thấp nhất huyễn thuật dùng bảo hộ thần tâm thanh tâm phù liền có thể ngăn cản. Thứ hai là linh đan, sớm dùng vững chắc thần hồn hạ phẩm linh đan, cũng có thể triệt tiêu đê giai huyễn thuật tổn thương. Thuận tiện nhất còn muốn số pháp khí, nếu có thanh tâm hộ thần phòng ngự pháp khí, lúc đối chiến chỉ cần thôi động tức có thể hình thành phòng ngự, thời khắc bảo hộ người sử dụng tâm thần, khiến cho mỉ hệ nở bị huyễn thuật khống chế. Ba loại phương pháp đều có lợi và hại. Có thể bảo hộ thần hồn phòng ngự pháp khí bình thường có giá trị không nhỏ, cùng bay lượn pháp khí giá cả giống, động một tí lên ngàn linh thạch, Thường Sinh căn bản mua không nổi. Vững chắc thần hồn linh đan cũng không rẻ, đi đến hạ phẩm linh đan ít nhất mấy chục thậm chí lên trăm linh thạch, Thường Sinh một dạng mua không nổi. Chỉ có cuối cùng thanh tâm phù vẫn tính giá rẻ, là luyện khí kỳ tu sĩ đối kháng huyễn thuật thủ đoạn tốt nhất. Tìm tới đối phó huyễn thuật biện pháp, Thường Sinh khép sách lại tịch, suy đoán lên Bạch Kỳ thân phận. Lúc trước Trần Châu Hoa đã từng nói, Bạch Kỳ là đại hoàng tử thủ hạ đệ nhất nhân, là một cái ẩn sĩ, sau lưng cũng không thế lực khác. Giết người cướp của ẩn sĩ, cũng là hiếm thấy. Thường Sinh lạnh lùng tự nói. Ẩn sĩ hàng ngũ lời giải thích hắn quả quyết sẽ không tin tưởng, nếu như cái kia Bạch Kỳ quả nhiên là sát hại vương ngũ danh hung thủ, như thế nào là ẩn sĩ? Ẩn sĩ chỉ tị thế ẩn tu người, tránh đi trần thế ẩn vào rừng núi nghiên cứu học vấn, Thường Sinh có thể chưa từng nghe nói ưa thích nghiên cứu giết người môn học vấn này ẩn sĩ. Mặc kệ Bạch Kỳ thân phận như thế nào, đến từ nơi nào, nếu thật là sát hại vương ngũ danh hung thủ, Thường Sinh nhất định đem chính tay đâm. Đương đương đương. Đang suy tư thời khắc, cửa sân bị người gõ vang. Thường Sinh tưởng rằng Tiểu Miên Hoa trở về, kết quả vừa ra phòng, liền thấy viện đứng ngoài cửa một cái thân hình cao lớn, tóc dài mắt ưng láo giả. Thường Sinh hơi ngẩn ra, rất nhanh nhận ra người tới. Có lẽ người khác không nhớ rõ, cái này lúc trước ngồi tại chủ nhân vị trí tóc dài lão giả, Thường Sinh ấn tượng xấu nhất. Người này đúng là Bạch Hạc Phong đại trưởng lão, Hách Liên Mục. Không nghĩ tới Hách Liên Mục tự mình đến thăm, Thường Sinh hết sức giật mình, bất quá mặt ngoài không có chút nào sơ hở, yên lặng nhìn đối phương. Vốn là mọc lên một đôi mắt cá chết, Thường Sinh đôi mắt bên trong nhìn không ra mảy may gợn sóng, mở cửa về sau đã không mở miệng cũng không đi ra, đứng tại chỗ mặt không thay đổi chờ lấy đối phương trả lời. Không khí trầm mặc chỉ kéo dài thời gian rất ngắn, Hách Liên Mục đi đầu chắp tay thi lễ. Hách Liên Mục, bái kiến sư thúc. Người có chuyện gì? Thường Sinh khẽ gật đầu, ngữ khí lạnh nhạt. Chuyên tới để cho sư thúc bồi tội. Hách Liên Mục nói xong đẩy ra cửa sân đi đến, khóe môi nết lên áy náy nụ cười, đứng vững trong sân. Người có tội gì? Thường Sinh vẫn như cũ mặt không thay đổi nói ra, theo Hách Liên Mục bước chân, hắn đều có thể nghe được tiếng tim mình đập. Trong nhà vãn bối bỏ bê dạy bảo, trở nên ngang ngược càng rỡ, chọc cho người người oán trách, khiến sư thúc nổi trận lôi đình, thật sự là ta Hách Liên Mục sai lầm, mong rằng sư thúc trách phạt. Hách Liên Mục nói xong lần nữa thi lễ, giải cung không nổi. Nguyên lai vị này đại trưởng lão là thay Hách Liên hoàng tộc hậu thế tới thỉnh tội, xem ra Hách Liên Mục đã biết được phát sinh ở hoàng cung thí quân sự tình. Làm Hách Liên gia chân chính lao tổ, Hách Liên Mục thân phận cao có thể xưng không ai bằng, tại toàn bộ Thiên Vân Tông nói 102, thế nhưng đối mặt Thường Sinh, Hách Liên Mục vẫn như cũ là vãn bối tư thái. Đây cũng là bối phận cao thấp, thân phận khoảng cách. Thấy đối phương cung kính như thế, Thường Sinh yên tâm mấy phần. Hắn không nguyện ý nhất nhìn thấy chính là cái này đại trưởng lão. Giáo không nghiêm sư chi biếng nhác, không trách ngươi. Thường Sinh ra hiệu đối phương đứng dậy, chuẩn bị đem Hách Liên Mục đuổi đi. Nếu không có chuyện gì khác, vẹn vẹn là thỉnh tội tha thứ ngươi không liền xong rồi, phản đúng lúc là Thường Sinh thí quân, người khác cũng không có làm bị thương hắn vị sư thúc này tổ. Tạ sư thúc, không trách tri ân. Hách Liên Mục đứng dậy thời khắc, đáy mắt hiện ra một chút do dự, bất quá này một chút do dự hết sức sắc biến thành kiên định, cùng lúc đó, Thường Sinh quần áo bảy chuyển động. Không có gió, thế nhưng là quần áo lại đang lắc lư, này loại hiện tượng quỷ dị liền Thường Sinh đều cảm thấy không hiểu. Cũng không phải hắn đang run rẩy, Thường Sinh lá gan không có nhỏ như vậy, mà là chung quanh hắn xuất hiện một trận vô hình chung gió nhẹ. Cỗ này gió nhẹ cảm giác không đến, ít nhất Thường Sinh không có cảm giác được có gió xuất hiện. Nếu không phải vạt áo lắc lư, hắn căn bản không phát giác. Vô hình chung gió nhẹ rất nhanh biến mất, Thường Sinh tâm cũng theo đó chìm xuống dưới. Hắn cuối cùng nhớ ra một loại thủ đoạn, chỉ có trúc cơ trở lên tu sĩ mới sẽ sử dụng, gọi là linh thức cảm giác. Linh thức là một loại người tu chân đặc hữu năng lực nhận biết, có thể tại vô thanh vô tức ở giữa cảm giác được người bên ngoài khí tức, mạch đập, nhịp tim thậm chí là tu vi cao thấp cùng thương thế nặng nhẹ. Hoàng bét. Phát giác được linh thức xuất hiện, Thường Sinh liền biết hỏng. Hắn kỳ thật rất sớm trước đã nghĩ tới, chính mình sớm muộn cũng sẽ bị hoài nghi, chỉ là không ngờ tới một ngày này tới nhanh như vậy, đột nhiên như vậy. Cuối cùng đã tới để lộ thời điểm. Bị Kim Đan cường giả vạch trần thân phận, Thường Sinh liền một điểm đường sống đều không có, trừ phi hắn có chống lại Kim Đan thực lực, bằng không khó thoát khỏi cái chết. Nhất là Hách Liên Mục, Thường Sinh vốn là cùng Hách Liên hoàng tộc kết thù, hắn chặt lao hoàng đế một đao, mặc dù lúc ấy hoàng đế không chết, qua đi ai biết có thể hay không trọng thương không trị. Không chừng Thiên Vân quốc hoàng đế Hách Liên Sơn, lúc này đã mệnh về hoàng tuyển. Trầm trọng tâm tư trước mắt là qua, Thường Sinh khẽ cắn răng, tầm mắt chìm xuống, gắt gao tập trung vào đối diện tóc dài lão giả. Trong sân, làm là sư thúc Thường Sinh không nói lời nào, làm vãn bối đại trưởng lão Hách Liên Mục thì sắc mặt tâm trầm. Bầu không khí, trong lúc nhất thời động lại xuống tới. Chương 83, khách không mời mà đến, hạ. Phát giác được đại trưởng lão linh thức cảm giác, Thường Sinh tâm đã chìm vào đáy cốc. Hắn thậm chí làm xong nên đón đánh chết chuẩn bị. Một cỗ tiêu sát khí tràn ngập mà lên, trong sân hai người cùng nhìn nhau, nhìn như không ai nhường ai. Biết rõ chắc chắn phải chết, Thường Sinh cũng liền không có gì phải sợ, tầm mắt chìm xuống nhìn chằm chằm đại trưởng lão, trên mặt lạnh buốt biểu lộ đạm mạc, nhếch khóe miệng ngậm lấy một cỗ sát khí. Hách Liên Mục yên lặng đứng trong sân, nhìn cổng thanh niên, một đôi mắt hướng bên trong vẻ mặt không thay đổi, để cho người ta suy nghĩ không thấu. Linh thức tạo thành gió nhẹ rất nhanh biến mất không còn. Trong sân bầu không khí lại càng ngày càng lạnh lẽo. Khu, khu khủng. Đánh vỡ bầu không khí, là Hách Liên Mục tiếng ho khan, vị này đại trưởng lão đông nhiên nhẹ ho hai tiếng, khỏe miệng cũng phủ lên áy náy nụ cười. Gần nhất tập luyện một loại công pháp, khiến linh thức thường xuyên tự động tràn ra, vô ý mạo phạm, mong rằng sư thúc chớ trách. Hách Liên Mục thế mà đang nói xin lỗi, mà lại ngữ khí chân thành. Cẩn thận một chút, đừng tu luyện được tẩu hỏa nhập ma, đến lúc đó hối hận thì đã muộn. Thường Sinh lạnh nghiêm mặt. Ngữ khí nhàn nhạt. Thường Sinh không hiểu đối phương cái mục đích gì, rõ ràng dùng linh thức cảm giác chính mình, thế mà làm chẳng có chuyện gì một dạng. Sư thúc yên tâm, ta có chừng mực. Hách Liên Mục chắp tay cười nói. Không có chuyện liền trở về đi, 11 cái trúc cơ đệ tử phá cảnh, không là chuyện nhỏ. Thường Sinh dùng trưởng bối khẩu khí phân phó một câu.
Vâng, vãn bối cáo lui.
Hách Liên Mục lần nữa thi lễ, quay người lúc quét mắt bù ổ cờ trong sân Bạch Hạc, do dự một chút trở lại nói, không biết sư thúc muốn này Bạch Hạc có tác dụng gì, những xuất sinh này liền yêu thú cảnh giới đều không có, không có tác dụng lớn. Hỏi đến Bạch Hạc, Thường Sinh ngẩn người. Đối phương không có làm loạn đã đủ kỳ quái, hiện tại còn hỏi thăm về một con phổ thông Bạch Hạc. Toàn bộ Bạch Hạc Phong Bạch Hạc nói ít hàng ngàn con, ném một con mà thôi, thân là cao cao tại thượng đại trưởng lão không phải như vậy quan tâm. Gần nhất khẩu vị không tốt lắm, dự định ăn một bữa hầm na lớn. Thường Sinh không rõ ràng cho lắm, đành phải tiếp lấy dùng trưởng bối ngữ khí nói chuyện, bắt chỉ hạc mà thôi, làm sao, ngươi có ý kiến. Mong muốn không bị người hoài nghi, đầu tiên chính mình cũng phải tin tưởng, lúc này Thường Sinh đã đem chính mình xem như Thiên Vân Tông bối phận cao nhất tiểu sư thúc, đối mặt đại trưởng lão một dạng khẩu khí bất thiện. Hầm na lớn ba chữ vừa nói ra, lười biếng Bạch Hạc đỗng nhiên thẳng lên cổ, vô thần hạc mắt trở nên kinh dị. Không có ý kiến, không có ý kiến. Hách Liên Mục liên tục khoát tay, mỉm cười nói, dùng sư thúc thân phận tự nhiên muốn dùng hạc đời Nga, nếu như một con không đủ, sư thúc có thể phân phó xuống tới, Bạch Hạc Phong Bạch Hạc cứ việc lấy dùng. Nói xong Hách Liên Mục lần nữa mắt nhìn Bạch Hạc, hắn đông nhiên vén tay háo lên, nói, nếu sư thúc dự định nấu xúc sinh này, đêm đó bối có thể làm thay, ta bang sư thúc làm thịt nó. Không chỉ không vạch trần Thường Sinh, Hách Liên Mục ngược lại dự định giúp đỡ Thường Sinh làm thịt Bạch Hạc, lần này cử động có thể xương cổ quái. Không cần, hôm nay không thấy ngon miệng, lần sau sẽ bàn đi. Thường Sinh có thể không có ý định cùng Hách Liên Mục nhiều dây dưa, có thể chi đi tốt nhất. Vậy thì tốt, vãn bối cáo lui. Hách Liên Mục khỏe miệng vẫn như cũ treo cười, bất quá nụ cười có chút xấu hổ thậm chí là quái dị, giống như tại cố giả bộ nét mặt tươi cười. Đi ra sân nhỏ, Hách Liên Mục thân hình khẽ động vụt lên từ mặt đất, chân đạp một đạo kiếm quang gào thét mà đi. Nhìn đối phương bay xa, cho đến biến mất tại Bạch Hạc Phong đỉnh núi, Thường Sinh lúc này mới thở phào một cái. Nguy hiểm thật. Cảm thụ được chính mình như sấm nhịp tim, Thường Sinh lau mồ hôi lạnh, lòng vẫn còn sợ hãi lẩm bẩm, hôm nay vận khí tốt, ban đêm liền ăn hầm nga lớn. Phu phu một tiếng, Thường Sinh vừa nói xong hầm nga lớn, Bạch Hạc hai mắt khẽ đảo, thẳng tắp ngã trên mặt đất. Ngốc hề hề Bạch Hạc vậy mà ngất đi. Bị hù. Thường Sinh đạp đạp Bạch Hạc, lắc đầu vào phòng. Hắn luôn cảm thấy Bạch Hạc có chút không giống bình thường NG, khác Bạch Hạc nếu như bị kinh hãi chắc chắn kêu loạn một trận dây rùa bay đi. Cái này ngược lại tốt, trực tiếp doạng ất. Không tâm tư để ý tới Bạch Hạc, Thường Sinh ngồi tại bên cạnh bàn bình phục rất lâu mới tỉnh táo lại. Hắn cảm giác được cảnh giới của ta, làm sao không vạch trần. Thường Sinh nghi hoặc không hiểu. Hách Liên Mục rõ ràng vận dụng linh thức cảm giác, ấn lý thuyết nền tại châu nghi vấn. Thiên Vân Tông sư thúc tổ thế nhưng là tu vi kim đan. Mặc dù cảnh giới rơi xuống cũng sẽ không ngã xuống luyện khí kỳ này loại cấp thấp nhất trình độ. Ngoại trừ giả mạo bên ngoài, Thường Sinh bây giờ trạng thái không có khác nói rõ lý do. Thế nhưng là Hách Liên Mục lại không biết tình một dạng, chẳng những không có nghi vấn, thậm chí không hỏi một tiếng. Chẳng lẽ hắn không nắm chắc được chủ ý, vẫn là không có nắm bắt, hoặc là hắn không có cảm giác được cảnh giới của ta. Suy tư thật lâu, Thường Sinh cảm thấy khát nước. Nắm lên chén nước, không đợi đổ nước mà Thường Sinh trước ngây ngẩn cả người. Hắn thấy được xa lạ ống tay áo, chính mình mặc không phải đạo bào, đúng là trong cung điện dưới lòng đất cái kia cái hắc bào. Là áo bào đen chặn hắn linh thức. Thường Sinh bừng tỉnh đại ngộ, áo bào đen không chỉ có thể ngăn cách pháp thuật khí tức, còn có thể ngăn cách linh thức cảm giác. Quả nhiên là bảo bối. Thường Sinh hiểu được về sau, không khỏi bóp một cái mồ hôi lạnh. Hôm nay nếu không phải trời mưa, hắn chỉ sợ sẽ không xuất ra này cái hắc bào, nếu như mặc chính là khác quần áo, hôm nay liền nguy hiểm. Cứ việc có áo bào đen chặn linh thức, Thường Sinh hay là đã nhận ra Hách Liên Mục các ý. Đối phương nhất định là có chút hoài nghi, bằng không sẽ không bước lên đắc tội trưởng bối nguy hiểm ra tay thăm dò. Tập luyện công pháp dẫn đến linh thức tràn ra ngoài lời giải thích, rõ ràng là lừa gạt quỷ nói láo. Xem ra sau này đến càng cẩn thận mới được. Thường Sinh âm thầm quyết định chủ ý, hắn có thể đoán được Hách Liên Mục đối với hắn lên lòng nghi ngờ, thế nhưng đoán không được này phần lòng nghi ngờ từ đâu tới. Bạch Hạc Phong, trong đại điện. Theo Phù Diêu Phong trở về đại trưởng lão nổi giận đùng đùng, phía trước mỉm cười sớm đã không thấy. Trưởng lão? Thế nào, hắn có phải giả hay không chạm tiên tiêu? Hầu ở trong đại điện Thiết Phạt An gấp vội vàng nên đón, vội vàng tìm hiểu lấy. 3. Một cái cách không miệng vùng đến, Thiết Phạt An trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, đem trong đại điện bình phong đụng cái nháo nhuẹn. Hắn có ngăn cách khí tức bảo y y, ngay cả ta đều cảm giác không đến khí tức của hắn, ngươi làm như thế nào? Hách Liên Mục đè ép lửa giận. ngồi trở lại trên ghế dựa lớn, mặt trầm như nước. Hách Liên Mục sở dĩ đi tới Phù Diêu phòng, một trong những nguyên nhân đúng là Thiết Phạt An báo tin. Thường Sinh tại Thiên Vân Hoàng Thành cử động, đại tướng quân Sát Phạt Bình sớm đã trở về tông môn bẩm báo, đối với tiểu sư thúc thí quân cử chỉ, Hách Liên Mục kỳ thật không có ngoại ý muốn bao nhiêu. Trảm Thiên Kiêu danh hiệu cũng không phải gọi không. Liên Thảo Nguyên cùng lĩnh bắt những cái kia danh xưng Thiên Kiêu Kim Đan cường nhân đều bị trảm vô số, huống chi một phạm nhân hoàng đế. Nhường Hách Liên Mục sinh nghi, là Thiết Phạt An bẩm báo. Thiết Phạt An lời thề son sắc bẩm báo nói Thường Sinh có luyện khí kỳ khí tức gợn sóng, Hách Liên Mục mới quyết định mạo hiểm thăm dò một phen. Kết nếu như đối phương khí tức không có thăm dò đi ra, còn kém chút chọc giận Trảm Thiên Kiêu. Hách Liên Mục biết rõ đối phương tính tình, một khi bị làm phát bực, Thiên Vân Tông sư thúc tổ căn bản lục thân không nhận, ra tay liền sẽ làm thịt người. Không có khả năng a. Thiết Phạt An chật vật bò lên, kêu rên nói, Giải Lao đại nhân. Ta rõ ràng cảm giác được hắn có luyện khí trung kỳ khí tức. Đệ tử không dám nói láo a trưởng lão. Nhìn đối phương chật vật kêu khóc, Hách Liên Mục hừ lạnh một tiếng, nói, biết ngươi cùng hắn có khúc mắc, nhưng đó là nhiều năm trước chuyện, người ta hiện tại là Thiên Vân Tông sư thúc tổ. Ngay cả ta đều muốn kêu một tiếng sư thúc, muốn báo thù, chỉ có tại tu vi lên vượt qua hắn, lui ra đi, lần này ta không trách ngươi, bất quá không có có lần sau. Trưởng lão, ta khẳng định hắn có luyện khí khí tức. Thiết Phạt An còn muốn giải thích, thấy Hách Liên Mục tầm mắt bắt đầu trở nên lạnh, hắn không còn dám nhiều lời, xám xịt thối lui ra khỏi đại điện. Thương Hận Thiên, đứng tại đỉnh núi, Thiết Phạt An hung tợn nhìn chằm chằm xa xa Phủ Diêu phòng, thầm nghĩ, ngươi không thể gạt được ta, sớm muộn cũng có một ngày. Ta hội vạch trần ngươi. Chương 84, Nga lớn. Làm Thiết Phạt An rời khỏi đại điện, Hách Liên Mục sắc mặt chẳng những không có chuyển biến tốt đẹp, ngược lại càng thêm âm trầm. Kim Đan hậu kỳ khổng lồ uy áp tại không người trong đại điện phun trào không ngừng, tinh mịn tiếng vỡ vụn không ngừng, bàn ghế cùng bình phong lên xuất hiện từng đạo thông thấu vết rách. Đó là sắc bén linh lực bố trí, toàn bộ trong đại điện phảng phất thổi lên một mảnh báo táp linh lực. Gió lốc kéo dài rất lâu mới dần dần bình phục, Hách Liên Mục tầm mắt trở nên càng ngày càng lạnh lẽo. Thế mà bắt con xuất sinh kia, hắn đến cùng là hữu ý, hay là vô tình đây? Hách Liên Mục nói nhỏ bên trong mang theo từng tia sắc ý, không có người biết rõ, hắn hôm nay đi tới Phủ Diêu Phong một nguyên nhân khác cũng là nguyên nhân chân chính, lại là bởi vì một con bạch hạc. Một con hề hoài, thoạt nhìn nửa chết nửa sống bạch hạc. A, nhà ai bạch hạc bay đến chúng ta trong sân đến rồi? Lúc trạng vào tối, xuống núi mua sắm tiểu miên hoa nhảy cả tương trở về, thấy trong sân bạch hạc liền tò mò đứng lên, thụ thương sao? Giống như không có tinh thần gì nha. Nhẹ vô về lông hạc, tiểu miên hoa nháy mắt tìm kiếm lấy vết thương, nhìn hồi lâu phát hiện bạch hạc hoàn hảo không chút tổn hại. Là Nga lớn, qua mấy ngày nấu nó. Thường Sinh đi ra khỏi phòng. Nga lớn. Nga lớn chân có dài như vậy sao? Tiểu miên hoa mở to hai mắt nhìn, không thể tin. Thiên hạ to lớn không thiếu cái lạ, ba chân cóc đều có, chân dài Nga lớn không tính hiếm lạ. Thường Sinh thuận miệng nói ra. Nguyên lai là Nga lớn. Sư tôn chúng ta không ăn nó có được hay không, nó thoạt nhìn thật đáng thương nha. Tiểu miên hoa chu cái miệng nhỏ nhắn, ôm bạch hạc cổ nói ra. Nàng tuổi tác quá nhỏ, cũng chưa từng thấy qua chân chính Nga lớn, sư tôn nói cái gì tự nhiên tin tưởng không nghi ngờ. Không tốt, Nga lớn liền là dùng tới hầm, ngày mai không cần nấu đồ ăn, liền ăn nó. Thường Sinh ngữ khí thản nhiên nói. Phu phu một tiếng, ban đầu liền không có tinh thần gì bạch hạc, lúc này hai mắt một phen lại hôn mê bất tỉnh. Nga lớn ngươi làm sao rồi? Ngươi đừng sợ, Ninh Chín liền hết đau, ngươi yên tâm, ta nhất định không ăn ngươi, ngươi còn lại xương cốt ta sẽ giúp ngươi chôn xuống. Tiểu miên hoa vỗ bạch hạc, kêu gọi không ngừng, nàng nói một câu bạch hạc run rẩy một thoáng, cuối cùng vậy mà miệng sùi bọt mép, hôn mê bất tỉnh. Nhìn xem tiểu miên hoa ôm bạch hạc tội nghiệp bộ dáng, Thường Sinh như có điều suy nghĩ. Tiểu miên hoa rất bình thường, tâm địa thiện lương tiểu nha đầu phát hiện thụ thương tiểu động vật luôn yêu thích trợ giúp một thoáng. Không bình thường là bạch hạc. Thường Sinh cảm thấy bạch hạc càng ngày càng cổ quái, vừa rồi nói ngôn luận cũng là đang nghiệm chứng chính mình suy đoán. Lại không phải chân chính thùng cơm, Thường Sinh làm sao lại tiếp cận bạch hạc không phải ăn không thể, hắn nói cái kia lời nói đúng là cho bạch hạc nghe. Quả nhiên, nghe nói nấu nó về sau, bạch hạc lại bị dọa ngất đi. Cái tên này có thể nghe hiểu nhân ngôn. Thường Sinh âm thầm trầm âm, chẳng lẽ là con linh thú. Nhớ tới Hách Liên Mục trước khi đi quái dị cử động, Thường Sinh càng thêm xác định bạch hạc không tầm thường. Không chừng là bạch hạc trong đám thủ lĩnh cũng khó nói, đại trưởng lão phát hiện muốn không quay về liền muốn tới cái tiền trạm hậu tấu, không muốn đem này phần tiện nghi rơi người ở bên ngoài trong tay. Ngươi muốn làm thịt nó, ta hết lần này tới lần khác nuôi, nhìn một chút có thể nuôi đi ra cái gì linh cẩm. Thường Sinh liếc mắt bạch hạc phong phương hướng, âm thầm nói nhỏ. liên đại trưởng lão đều để ý Bạch Hạc, nhất định không tầm thường, đến vào trong đó có cái gì ẩn tình liền không được biết rồi. Sáng sớm ngày thứ hai, thức dậy sớm Thường Sinh chắp tay sau lưng đi vào trong sân. Vươn mình cưỡi trên Bạch Hạc, dùng dây thừng xem như dây cường, Thường Sinh ra lệnh, bay lên. Bạch Hạc không nhúc nhích, hạc trong mắt tràn đầy lửa nhác. Từ chỗ nào hạ đao tốt đây? Đem lưng trong tay dao phay đem ra, Thường Sinh đối Bạch Hạc cổ bắt đầu khoa tay. Vịt vịt cánh lông vũ vỗ, Bạch Hạc lập tức bay lên, vây quanh sân nhỏ tha một vòng sau vững vàng rơi xuống đất. Bạch Hạc phong Bạch Hạc thân hình khổng lồ, đừng nhìn cái này Bạch Hạc cổ quái lại lửa nhác. Chờ một người bay lượn không có vấn đề gì cả. Bất quá điều kiện tiên quyết là đem thuần phục. Không sai, về sau ngươi chính là vật cưới. Thường Sinh nhẹ gật đầu, tông môn lớn như vậy, Quyền Vân thử tốc độ vẫn là quá chậm. Nếu có chỉ bay lượn vật cưới muốn thuận tiện được nhiều, cũng có thể trương hiện thân phận. Đường đường sư thúc tổ đều khiến Quyền Vân thử kéo xe, nếu như bị người khác thấy có chút không ổn, đem Bạch Hạc làm thú cưới liền đại khí hơn nhiều, trong chuyện thần thoại xưa tiên nhân không đều là cưới hạc dạo chơi sao. Thường Sinh đem Bạch Hạc định là vật cưới, đối phương cũng không thèm chịu nể mặt mũi, hạc mắt khẽ đảo, giống như tại không đầy lật lên Bạch Nhãn. Hoặc là hấp, hoặc là vật cưới, chính ngươi tuyển đi. Lung lay dao phay, Thường Sinh giữ dằn uy hiếp Bạch Hạc. Vẫn là dao phay có tác dụng, thấy một lần hung khí Bạch Hạc lập tức chịu thua, nằm sấp ở một bên không động đậy, đầy mắt bất đắc dĩ. Nay còn tạm được, về sau đều không cần dây thừng roi, cầm nắm dao phay là được, ngươi liền cứ gọi lão Bạch, không nghe lời nấu ngươi. Thường Sinh hài lòng gật đầu, chắp tay sau lưng đi, còn lại ủy ủy khuất khuất Bạch Hạc giống như tại ngửa mặt lên trời thở dài. Phù Diêu Phong có thêm một cái vật sống, từ khi Bạch Hạc lao trắng sau khi đến, Tiểu Miên Hoa rất là vui vẻ. Sư tôn rốt cục không ăn hầm nga lớn, nàng cũng có cái bạn chơi, mỗi ngày thật sớm bưng tới thức ăn cho ăn nga, còn ưa thích cho nga lớn kể chuyện xưa, một gian ở dê liền là nửa ngày. Có đôi khi giảng được mệt mỏi, Tiểu Miên Hoa liền dựa vào tại Bạch Hạc trên thân ngủ thiếp đi, lông hạc cấm áp, tựa như giường chiếu một dạng. Cùng Hạc làm bạn, hài đồng ngây thơ. Chỉ bất quá mỗi khi Tiểu Miên Hoa líu lo không ngừng kể xong chuyện xưa về sau, Bạch Hạc trong mắt luôn luôn tràn đầy tuyệt vọng, thậm chí thường xuyên nhìn về phía trong phòng bếp đại hắc nổi. Lại qua hai ngày, Bạch Hạc phong linh khí bắt đầu tiêu tán. Tụ linh đại trận dần dần khép kín, Thiên Vân Tông bên trong linh khí càng ngày càng mỏng manh, tông môn chính thức tiến nhập nuôi mạch giai đoạn. Một giáp nuôi mạch đại kế, không người có thể sửa đổi. Mong muốn tốt hơn bảo hộ này phần tài nguyên, liền cần tỉ mỉ tới bảo dưỡng. 60 năm ở giữa tông môn linh khí mỏng manh, tông môn đệ tử tiến cảnh thong thả, thế nhưng 60 năm về sau, Thiên Vân Tông vẫn như cũ hội linh khí dạt dào, lần nữa trở thành tu luyện thánh địa. Thời gian một giáp, đối với kim đan cường giả tới nói không tính quá lâu, nhưng là đối với trúc cơ cùng luyện khí kỳ môn người mà nói, lại đầy đủ xa xưa. Nếu tông môn 60 năm linh khí không thịnh, như vậy trong khoảng thời gian này thích hợp nhất đi ra ngoài lịch luyện. Tông môn cũng cân nhờ ảo cờ đến linh khí mỏng manh thai hại, bắt đầu tuyên bố càng nhiều tông môn nhiệm vụ, lưu quang bích lên nhiệm vụ trở nên lít nha lít nhít có tới lên ngàn đầu, chủng loại phong phú, ban thưởng càng không ít. Làm khổng lồ mà cổ lão tu chân tông môn, Thiên Vân Tông đã sớm trải qua phong mạch nuôi tủy chuyện như vậy, đối với ứng đối thủ đoạn cũng không xa lạ gì. Cứ việc tông chủ tin tức đều không, phó tông chủ Tề Nguy Thủy Như cũ đem tông môn an bài đến ngay ngắn rõ ràng. Làm chỉnh cái tông môn hạch tâm, tam phong phía trên linh khí vẫn tính tràn đầy, thế nhưng không so được dĩ vãng. Thường Sinh có thể bản thân gặp phải đến linh khí mỏng manh về sau, hắn tốc độ tu luyện rõ ràng chậm chạp. Linh khí trở nên mỏng manh, linh thạch lại còn thừa không nhiều, loại tình huống này tương đối thích hợp hoàn thành tông môn nhiệm vụ, ra cửa lịch luyện, hoặc là báo thủ. Đi vào dịch bảo các, Thường Sinh tìm kiếm lên một loại đặc thù phù lục, Thanh Tâm Phù. Thanh Tâm Phù tác dụng làm vững chắc thần tâm, khiến cho linh đài thư thái, dùng tới đối kháng đê giai huyền thuật thích hợp nhất, chỉ bất quá so sánh đắt đỏ, ít nhất phải 10 khối linh thạch. Trên thân chỉ còn lại có mười mấy khối linh thạch, Thường Sinh cũng không giàu có. Những cái kia giá trị liên thành linh đan hắn còn không bỏ được bán đi, mắt thấy khoảng cách trúc cơ không xa, còn lại bồi nguyên đan cùng trúc cơ đan đúng là phụ trợ tiến giai tốt nhất đan dược. Mặc dù Thường Sinh trên người linh thạch không nhiều, tại đến dịch bảo các về sau, đúng lúc có người đưa tới linh thạch. Chương 85, Thanh Tâm Phủ cùng Hồn Bình. Vừa tới dịch bảo các không lâu, đối diện vừa hay nhìn thấy Khương Tiểu Liên. Ngươi đi đâu? Tại kiếm môn viện tìm ngươi nhiều lần cũng không thấy người. Khương Tiểu Liên mặt mũi tràn đầy thiếu kiên nhẫn, đem một cái gói nhỏ kín đáo đưa cho Thường Sinh. Nhiệm vụ lần trước ban thưởng, từ tại chúng ta phát hiện lăng mộ cất giấu hàng loạt phong linh thổ, mỗi người đều có 20 khối linh thạch ban thưởng. Mỗi người 20 khối linh thạch tuyệt đối không ít, xem ra tông môn đối với phong linh thổ hoàn toàn chính xác hết sức coi trọng. Đi ra một chuyến, gần nhất không có ở kiếm môn viện, văn sư tỷ mang về thi biệt thế nào, luyện không có luyện thành hoàn hồn đan. Nhận lấy linh thạch, Thường Sinh xóa khai chủ đề, hắn cũng không có ở tại kiếm môn viện. Đan là luyện thành, chỉ bất quá ta người sư tôn kia vẫn là không có tỉnh. Khương Tiểu Liên có chút cô đơn. Ôn tiên sinh có phải hay không là trúng độc? Thường Sinh hỏi một câu. Không trúng độc, nhiều như vậy trưởng lão đến xem qua đều thúc thủ vô sách, ta cảm giác sư tôn hắn giống như không có thần hồn, chỉ còn lại có xác thịt. Khương Tiểu Liên thở dài, lắc đầu không nói thêm gì nữa. Thấy Khương Tiểu Liên này loại bộ dáng, Thường Sinh cũng không biết an ủi ra sao, đành phải nói câu người đều có mệnh. Chung quanh hết sức náo nhiệt, hai người sóng vai tại quầy hàng ở giữa đi dạo, phần lớn thời gian nỗi khổ trong lòng buồn bực cần chuyển di lực chú ý mới có thể giảm bớt. Ôn tiên sinh rất lười à, nghe ngươi nói ngươi người sư tôn kia là cái quỷ lười. Thường Sinh vừa đi vừa mở ra chủ đề. Há lại chỉ có từng đó là lười, nếu như không ai gọi hắn đều có thể liền ngủ 3 năm, quỷ lười danh xưng như thế này đều không xứng với hắn, hắn quả thực là quỷ lười bên trong cực phẩm. Khương Tiểu Liên giận dữ nói ra. Liên ngủ 3 năm, thật sự là lợi hại, chắc hẳn ngươi sư tôn bình thường cũng không thế nào ra cửa. Thường Sinh tấm tắc lấy làm kỳ lạ, quả nhiên thiên hạ to lớn loại người gì cũng có. Hắn có thể trong phòng ở cả một đời, lấy tên đẹp bế quan tu luyện, kỳ thật liền là ngủ ngon, trừ phi cầm đao gác ở trên cổ, bằng không hắn cũng không chịu động đậy. Khương Tiểu Liên nói đến nghiến răng nghiến lợi, tâm tình lại tốt hơn chút nào. Vậy thì thật là lười ra cảnh giới, ta nhà có chỉ Nga lớn cũng kém không nhiều, không động đao không chịu bay. Thường Sinh cười ha ha, Khương Tiểu Liên miêu tả Ôn tiên sinh cùng Bạch Hạc lao bạch cũng là giống. Đang khi nói chuyện hai người tới một chỗ cỡ lớn quầy hàng. Chỗ này quầy hàng từ ba cái trúc cơ cảnh đệ tử chung nhau quản lý, mua bán đa số đẳng cấp tương đối cao đồ vật, hắn bên trong phi hành pháp khí liền có 4 kiện. Sư huynh, cái này thuyền gỗ pháp khí nhiều ít linh thạch. Vây quanh ở trước gian hàng mấy cái luyện khí kỳ đệ tử đang ở hỏi đến giá cả, xem thấu lấy hẳn là Bạch Hạc phong người. Làm chủ quán báo ra 1.000 linh thạch giá cả về sau, mấy cái luyện khí đệ tử tắc lười không thôi. Không phải liền là đăng cơ đại điện à, cần phải mua bay lượn pháp khí. Ngươi biết cái gì, dù sao cũng là hách liên gia hậu thế, mấy năm không trở về một chuyến, này nếu là có bay lượn pháp khí thật là nhiều uy phong. Vậy cũng phải mua được mới được, được rồi, chúng ta cảnh giới quá thấp, vẫn là đừng đánh bay lượn pháp khí chủ ý. Vốn là mua không nổi, nói xong mấy người muốn đi. Luyện khí kỳ đệ tử có rất ít người mua được bay lượn pháp khí, mặc dù hách liên gia người cũng chưa chắc đều có lượng lớn linh thạch có khả năng tiêu xài. Hách liên gia nhân khẩu phong phú, tại Bạch Hạc phong tu luyện liền ít ỏi bách tộc người, thiên phú hời hợt người có khối người. Thiên phú không đủ, đương nhiên sẽ không bị trong nhà lão tổ quan tâm. Thiên vân quốc ai lên ngôi, là đại hoàng tử đi. Thường Sinh liền ở một bên, thấy mấy người muốn đi, lên tiếng hỏi. Đại hoàng tử thái tử vị trí bị phế, đăng cơ chính là nhị hoàng tử hách liên Lê Ca. Hách liên gia đệ tử không nhận ra Thường Sinh, thấy có người hỏi thăm đáp một câu. Thiên vân quốc tân hoàng đăng cơ không tính che giấu, đã chiêu cáo thiên hạ. Thái tử bị phế rồi. Lao hoàng đế đây. Thường Sinh lại hỏi. Lao hoàng đế hại bệnh nặng, băng hà. Liên này những hách liên gia hậu bối đều không biết chân tướng, tất nhiên là đại trưởng Lao tự mình phân phó phong tỏa tin tức, nghe nói về sau, Thường Sinh không có gì ngoài ý muốn. Việc xấu trong nhà không ngoài dương, hách liên gia làm nhiều năm hoàng tộc. Điểm ấy mặt mũi vẫn là muốn bận tâm, cũng không thể nói hoàng đế bị người chặt. Thái tử vì sao bị phế? Thường Sinh truy vấn. Nghe nói là đắc tội không nên đắc tội người, cũng không biết tên kia chọc ai. Này người xem ra cùng hoàng tử nhất mạch liên quan không sâu, đề cập thái tử đều là một loại trêu chọc ngữ khí. Cái kia đại hoàng tử nhất mạch thân tín đâu, đại hoàng tử thủ hạ giống như có không ít người tu chân giúp đỡ. Thường Sinh tiếp tục hỏi. Tự nhiên là tan đàn xẻ nghẽ, không thành được hoàng đế chỉ có thể là vương gia. Nhiều vô dụng người tu chân hội lưu tại vương phủ kiếm cơm. Hách liên gia tu sĩ cười nhạo một tiếng đi ra, đối với leo lên phàm nhân người tu chân rất là khinh thường. Nhìn đối phương đi xa bóng lưng, Thường Sinh lông mày phong khóa chặt. Ai làm hoàng đế hắn không quan tâm, hắn quan tâm là đại hoàng tử thủ hạ Bạch Kỳ. Nếu quả thật như vừa rồi hách liên gia đệ tử nói, đại hoàng tử nhất mạch tan đàn sẽ ngẽ, như vậy Bạch Kỳ rất dễ dàng rời đi hách liên tinh hà, còn muốn tìm liền khó khăn. Đại hoàng tử trong vương phủ, có cửu nhân của ngươi. Khương Tiểu Liên nghe được Thường Sinh dụng ý. Giết chết vương ngũ danh người, rất có thể là đại hoàng tử thủ hạ người tu chân. Thường Sinh ngữ khí âm u. Nếu biết là ai, hiện tại liền động thủ tốt. Khương Tiểu Liên bóp bóp nắm tay. Ngươi khẳng định muốn giúp ta. Thường Sinh nhìn về phía đối phương, nói, hắn ít nhất tại luyện khí hậu kỳ tu vi, hai chúng ta hợp lại cũng chưa chắc có thể tùy tiện thủ thắng. Báo thủ không thể so khác, chỉ muốn động thủ liền là liều mạng, Thường Sinh không nghĩ liên lụy người khác. Nói xong giúp ngươi báo thủ. Ta Khương Tiểu Liên nhất ngôn cửu đỉnh. Luyện khí hậu kỳ sợ cái gì, ta chính là luyện khí hậu kỳ. ngẩng lên cái cổ, Khương Tiểu Liên phong khoáng vạn phần, nàng loại tính cách này so với nam nhân đều muốn quả quyết.
Được.
Thường Sinh gật đầu, khoe miệng dần dần câu lên mỉm cười. Người ta sảng khoái như vậy, Thường Sinh không tại cự tuyệt, mặc dù là nữ tử, nhưng này cái hảo hữu hắn nhận định. Muốn báo thủ, trước phải giải quyết là huyễn thuật. Vừa vặn trước mặt quầy hàng lên liền có thanh tâm phù bán ra, Thường Sinh bản muốn mua xuống 2 tấm, lưu làm 2 người chuẩn bị ở sau, kết quả Khương Tiểu Liên không muốn. Luyện khí kỳ huyễn thuật mà thôi, đối ta vô hiệu, ta tự có biện pháp ngăn cản. Khương Tiểu Liên rất có nắm bắt. Biết rõ Khương Tiểu Liên tài sản kinh người, người ta có bay lượn pháp khí có linh thú, trên thân mang theo chống cự huyễn thuật pháp khí cũng chẳng có gì lạ. Dùng 10 khối linh thạch giá cả mua một tấm thanh tâm phù, Thường Sinh lại thấy quầy hàng lên có một loại kỳ lạ pháp khí. Là một cái bình miệng rất nhỏ thân bình tương đối cao bình xứ, đánh dấu làm hạ phẩm hồn bình, chào giá 20 linh thạch. Hồn bình tác dụng là giam cầm phổ thông linh thể, cũng chính là sinh hồn, tác dụng so sánh đơn nhất, cấp bậc cũng không cao, tác dụng không lớn. Một phen cò kẹ mặc cả, cuối cùng dùng 15 linh thạch giá cả đem hồn bình ra mua. Ngoại trừ hồn bình bên ngoài, Thường Sinh dùng còn sót lại 10 khối linh thạch mua một tấm thế thân phủ. Mong muốn bắt được sát hại Vương Ngũ danh chân hùng, cần chuẩn bị không ít thứ, mua đủ về sau Thường Sinh thành người không có đồng nào. Chuẩn bị thỏa đáng, cùng Khương Tiểu Liên đi vào Lưu Quang Bích trước. Nhìn xem Thường Sinh cử động, Khương Tiểu Liên không hiểu đấu, sau đó không lâu chỉ thấy Thường Sinh nhất chỉ Lưu Quang Bích lên một cái nhiệm vụ. Đi nơi này, Dã Trư Lâm. Chương 86, Mạnh Nhân. Tông môn bên ngoài, Khinh Vân thuyền chở hai người bay lượn tại giữa rừng núi. Đi Dã Trư Lâm bắt lợn rừng à, không đi báo thù á. Khương Tiểu Liên không cởi ra Thường Sinh mục đích. Như thế nào khống chế sinh hồn? Hồn bình loại pháp khí này ta không quá quen thuộc. Thường Sinh vuốt vuốt nhỏ nhắn bình sứ nói ra. Nhìn ngươi mong muốn khống chế cái gì hồn phách, nếu như là yêu thú sinh hồn tương đối khó, bởi vì yêu thú hồn phách phần lớn hung mãnh, nếu là phổ thông dã thú thì đơn giản hơn nhiều, đem đánh giết sau dùng hồn bình thu lấy hồn phách liền có thể đơn giản khống chế, hồn bình tác dụng liền là thu lấy cùng khống chế sinh hồn, thôi động là đủ. Khương Tiểu Liên đại khái giảng giải một phen khống chế sinh hồn thủ đoạn, nàng xem mắt Thường Sinh trong tay hồn bình, khinh thường nói: Đây là cấp thấp nhất hồn bình, hạ phẩm pháp khí mà thôi, không dùng đến mấy lần liền phải vỡ nát. Đủ. Thường Sinh giải thích nói, ta đã từng thấy qua tên kia, mí mắt của hắn trắng bệnh, ta hoài nghi hắn am hiểu đồng thuận, giam cầm sinh hồn là vì dẫn hắn đi ra. Mắt thông não, não thông thần hồn, bình thường huyễn thuật đều là dùng đồng thuật thôi động thi triển, ngươi đoán hẳn là không sai. Khương Tiểu Liên gật đầu nói, cùng là luyện khí hậu kỳ, nếu như hắn thi triển đồng thuật ngươi có bao nhiêu phần trăm chắc chắn? Thường Sinh hỏi. 100% tự tin, cùng giai ở giữa ta Khương Tiểu Liên chưa sợ qua bất luận cái gì người, không quan trọng luyện khí kỳ mà thôi, con mắt trừng bạo cũng không đả thương được ta. Khương Tiểu Liên rất đối đắc ý, nói, chỉ cần ngươi có thể xác định tu vi của hắn liền tốt, nếu như là trúc cơ tu sĩ thi triển đồng thuật, ta có thể không có niềm tin chắc chắn gì. Không phải là trúc cơ, ta có thể khẳng định. Thường Sinh hết sức xác định, nghe lệnh của hoàng tử cấp thấp tu sĩ, không thể nào là trúc cơ tu sĩ. Khinh Vân thuyền tốc độ rất nhanh. Trong vòng một đêm bay ra ở ngoài ngàn dặm, bình minh thời khắc, hai người đã tới một chỗ vô biên rừng núi. Chỗ này rừng núi so sánh đặc thù, tất cả đều là cao cỡ một người cây thấp, lá cây dài rộng, khắp cây phong đỏ, toàn bộ rừng núi bày biện ra tuyệt mỹ cảnh trí. Cảnh trí tuy đẹp, lại không người đến thưởng thức, bởi vì nơi này là một chỗ nổi danh hiểm địa, gọi là Dã Trư Lâm. Tên như ý nghĩa, Dã Trư Lâm bên trong nghỉ lại lấy hung mãnh lợn rừng. Nơi này lợn rừng ỉ vào sắc bén răng nanh, có can đảm cùng lão hổ giao phong, còn có một loại lông trắng lợn rừng đạt đến yêu thú trình độ, hung mãnh dị thường. Bởi vì phổ thông lợn rừng cùng yêu thú lợn rừng đồng thời tồn tại, lại không có yêu vật nghỉ lại, Dã Trư Lâm liền thành luyện khí kỳ tu sĩ tốt nhất lịch luyện chỗ. Săn giết lợn rừng không chỉ có thể rèn luyện bản lĩnh, lông trắng lợn rừng răng nanh càng là một loại vật liệu luyện khí, có thể tế luyện thành hạ phẩm pháp khí. Nhất là thịt heo rừng, cực kỳ ngon, kéo tới phường thị đi có thể đổi lấy linh tinh. Ngươi sẽ không thật định dùng lợn rừng hồn dẫn xuất cừu ra đi, nếu như hội đồng thuật, người ta liếc mắt liền có thể thấy heo hồn, rất dễ dàng đem xua tan. Dừng lại Khinh Vân thuyền, Khương Tiểu Liên hồ nghi nói, sinh hồn không thể so hung hồn, không có gì uy năng, hù dọa một chút phạm nhân còn tạm được, nghĩ phải dựa vào sinh hồn đối địch căn bản là vọng tưởng. Liên la dùng tới dọa phạm nhân, hỗ trợ đi, bắt lấy một đầu lợn rừng câu sinh hồn, chúng ta tốt ăn một bữa nướng toàn heo. Thường Sinh cười hắc hắc, đi đầu đi vào Dã Trư Lâm. Hù dọa phàm nhân. Hù dọa ai vậy, ngươi cũng là nói rõ ràng, cho ăn chờ ta một chút. Khương Tiểu Liên theo ở phía sau, truy vấn không ngừng. Chính như Khương Tiểu Liên nói, sinh hồn tác dụng không lớn, nếu như không có pháp khí giam cầm, rất nhanh hội tiêu tán tại rừng gian, đối người tu chân căn bản không tạo được uy hiếp. Chỉ có những cái kia hung hồn mới có thể hóa thân lệ quỷ, giết người đoạt mệnh. Hai người đi sâu dã trư lâm, bước chân nhẹ nhàng, vừa đi vừa nghỉ, không ngừng quan sát đến lợn rừng động tĩnh. Sau đó không lâu, tại một dòng suối nhỏ một bên, một đầu vượt qua ngàn cân lớn lợn rừng xuất hiện tại Thường Sinh trong tầm mắt. Đầu này lợn rừng hình thể to lớn, trên lưng lông bờm bên trong xen lẫn một những lông trắng, hai cái nanh như hai cây cương đao một dạng sắc bén, một đôi heo mắt sáng ngời có thần, không ngừng quét mắt lánh địa của mình. Uy phong lẫm lẫm lớn lợn rừng, là một chỗ heo bầy thủ lĩnh, một chút lông bờm màu trắng biểu thị nó đang theo lấy yêu thú trình độ tiến hóa. Đợi một thời gian, đầu này lớn lợn rừng có thể trở thành chân chính yêu thú. Hăng hái lợn rừng thủ lĩnh, còn không biết mình bị thợ săn để mắt tới. Quái thì trách nó vận khí không tốt, gặp thích ăn heo nướng Thường Sinh. Tốt uy mãnh, mùi vị nhất định không sai, liền nó. Thường Sinh nghe răng cười một tiếng, khẩu vị mở rộng. Khương Tiểu Liên nghe được không hiểu thấu, không nghĩ ra Thường Sinh vì sao lại nắm uy mãnh cùng mùi vị không tệ hai loại từ ngữ đặt chung một chỗ. Hắc, tốt mập ra hỏa. Hôm nay thức ăn có rơi đi. Ngay tại Thường Sinh dự định xuất thủ thời điểm, cách đó không xa một cái sườn núi sau đột nhiên nổ lên hét lớn một tiếng, một cái to con thân ảnh xuất hiện tại trên sườn núi. Đó là một cái hơn 20 tuổi thanh niên người, mày rậm mắt to, râu ria xồm xoàm, thân cao 1.8m, thân rộng cũng là 1.8m, dư a mu a đông ăn mặc không có tay háo háo ra, hai cái cánh tay đỏ tại bên ngoài, cánh tay khẽ cong có thể thấy dưa hấu lớn nhỏ cơ bắp khối. Chân chính thân giống như thiết tháp, trên cánh tay phi ngựa. Vị này vừa xuất hiện, Thường Sinh đều có loại ảo giác, thật giống như bên kia cường tráng hơn lợn rừng vọt ra. Đây cũng quá tăng lên đi. Thường Sinh thấy thẳng tắt lưỡi, xem vị này thể trạng, đều có thể tay không đấu heo rừng. Quả nhiên, Thường Sinh vừa nghĩ tới đây, chỉ thấy tráng hán kia gào thét lớn lao xuống sườn núi, đôi lớn lợn rừng phát động công kích. Lớn lợn rừng cũng không thế yếu, bị khiêu khích về sau gầm thét phóng tới đối thủ. Tráng hán vung lấy đống cắt lớn nằm đấm, tay không tấc sát, trực tiếp cùng lớn lợn rừng đụng nhau tại một chỗ. Bành, bành, bành. Tráng hán lực lượng cực kỳ kinh người, một cái tay bóp chặt lợn rừng đầu, một cái tay khác vung mạnh quyền đập ma nhờ, đem lợn rừng nện đến máu tươi bắn tung tóe, điên cuồng dãy rủa. Liên tục bị nện mười mấy quyền, lớn lợn rừng mới dãy rủa ra đối phương kìm sắt bàn tay lớn, gào thét dùng răng nanh đỉnh đi, kết quả bành bành hai tiếng, hai cái nanh bị tráng hán hai bàn tay to gắt gao bắt lấy. Trên sườn núi, một người một heo lẫn nhau so sánh lực. Lợn rừng điên cuồng hướng phía trước đỉnh. Tráng hán ra sức kháng trụ trùng kích, cả hai ngay tại trên sườn núi giằng co không xong. Tên kia là người sao? Khí lực quá lớn đi. Khương Tiểu Liên thấy trong mắt đều trừng đi lên. Cái tên này thiên sinh thần lực, tốt một cái mãnh nhân. Thường Sinh cũng thấy nhìn không chuyển mắt. Đại lực sĩ hắn gặp qua không ít, chưa từng thấy như thế dữ dội đại lực sĩ. Đây chính là khổng lồ lợn rừng à, có thể làm cho hổ báo tránh lui ra thú, cứ việc không có đi đến yêu thú trình độ, sức mạnh bùng lên tuyệt đối không thể coi thường. Trừ phi động dùng pháp khí, đối mặt đầu này lớn lợn rừng công kích, không có bất kỳ cái gì luyện khí kỳ tu sĩ có thể đỡ nổi. Hết lần này tới lần khác người ta chỉ dùng sức mạnh liền có thể cùng lợn rừng chống lại, như thế dũng mãnh lại thiên sinh thần lực trắng hán, Thường Sinh chỉ có thể đem quy nạp làm mãnh nhân hàng ngũ. Vướng. Đúng lúc này chỉ nghe người lại quát to một tiếng, tiếng như hồng trùng, trắng hán đột nhiên phát lực, đem vượt qua ngàn cân lớn lợn rừng trực tiếp nâng qua đỉnh đầu. Âm âm một tiếng, lớn lợn rừng bị ném ra ba trượng có hơn. Ngã ở dòng suối ở trong. Chương 87, bằng hữu. Lợn rừng nện vào dòng suối nhỏ, ngã cái thất điên bắt đảo, giằng co quay đầu liền chạy. Gặp phải càng hung mạnh ra hỏa, lớn lợn rừng lập tức mất đi đấu trí, hoảng hốt chạy bừa, chạy Thường Sinh phương hướng lao đến. Thấy một lần lớn lợn rừng đến đây, Thường Sinh xuất ra mặc giáp đao, một bên thân tránh ra lợn rừng răng nanh, sau đó giơ tay chém xuống. Răng rác một tiếng, đầu heo rơi xuống đất. Lợn rừng tiếp tục vọt tới trước mấy bước, phù phù ngã quỵ, triệt để chết đi. Hỗ trợ. Thường Sinh đem hồn bình giao cho Khương Tiểu Liên, mô heo dễ dàng, câu hồn hắn có thể quá quen thuộc. Khương Tiểu Liên lấy tay nhấc lên đầu heo, đem hồn bình kề sát ở đầu heo xương đầu phía trên, vận chuyển chân khí thôi động pháp khí. Hồn phách nghỉ lại tại thiên linh chỗ, đại đa số sinh linh đều là như thế, chỉ cần thôi động hồn bình, không bao lâu đầu này lớn lợn rừng sinh hồn liền sẽ bị nhốt trong bình. Này! Hai cái mâu tặc, ngay cả ta heo cũng dám đoạt. Tráng hán đuổi đi theo. Thấy con mồi của mình bị người chiếm liền giận dữ, trừng trong mắt gầm thét lên tiếng, liền muốn tiến lên đoạt đầu heo. Vị này manh nhân huynh đừng nóng nổi, lớn lợn rừng về ngươi, chúng ta không muốn. Thường Sinh ngăn lại đối phương, trên mặt ý cười. Thật! Cái kia nàng làm sao còn ôm ta đầu heo không buông tay? Tráng hán chỉ Khương Tiểu Liên quát. Nàng à, nàng là đang siêu độ đầu này lợn rừng, ngươi nghe qua hồn phách mà nói đi, theo cùng người kỳ thật một dạng, một khi chết đi đều sẽ linh hồn xuất hiếu, chúng ta là tại chỉ dẫn con lợn này hồn, để nó sớm ngày siêu sinh, hồn về cực lạc. Thường Sinh ngữ khí ôn hòa vô ích lấy. Đại khái có thể nhìn ra được trước mặt tráng hán là cái người thật thà, loại người này bình thường đều nhận lý lẽ cứng nhắc, giảng đạo lý vô dụng, biện pháp tốt nhất liền là lừa dối. Tráng hán nghe được sửng sốt một chút, một đôi tròng mắt nhìn một chút lợn chết, nhìn một chút Khương Tiểu Liên, lại nhìn một chút Thường Sinh, cuối cùng gãi đầu một cái, bộ dáng rất là khờ ngốc. Xong rồi. Khương Tiểu Liên trong tay hồn bình bỗng nhiên lắc một cái, giống như thu vào cái gì khí tức, nàng lập tức đem phong kín, giơ lên cao cao, một mặt đắc ý. Thu lấy sinh hồn không khó, Khương Tiểu Liên dễ như trở bàn tay. Thường Sinh yên tâm xuống tới, đem đầu heo đưa cho Tráng Hán, mỉm cười nói, tốt, đầu này lợn rừng hồn phách đã tìm được bay hướng thiên quốc con đường, nó nghỉ ngơi, ngươi có khả năng ăn. A. Tráng Hán gãi đầu tiếp nhận đầu heo, một bộ không hiểu thấu biểu lộ, mắt liếc Thường Sinh trong tay hồn bình, nói, heo hồn không phải là bị ngươi câu ở rô y ha. Ngươi thế nào biết? Thường Sinh giật mình, mặt mũi tràn đầy hồ nghi. Hồn bình nha, ta nhận ra thứ này, trong phường thị liền có, nhìn ngươi cái này phẩm chất không ra thế nào, nhiều lời có thể bán được 12 khối linh thạch. Tráng Hán một bên nói còn vừa cẩn thận nhìn một chút, nhẹ gật đầu giống như rất hiểu giá thị trường. Ta 15 khối linh thạch mua. Thường Sinh buồn bực không thôi, nguyên lai người ta không phải thằng ngốc, đồng dạng là người tu chân, mà lại không có chút nào ngốc. Vậy ngươi mua lô vốn, ít nhất bồi 2 khối linh thạch. Tráng Hán hết sức khẳng định nói. Được rồi, bồi liền bồi đi. Thường Sinh bất đắc dĩ khoát khoát tay, một mặt thất lạc. Hán bộ dáng này nắm Khương Tiểu Liên cười đến không nhẹ, ở một bên châm chọc nói, tự cho là đi, xem người ta dáng dấp chất phác coi như là đồ đần, người ta so ngươi cơ trí mà ha ha. Liên thích xem người khác ăn quả đáng bộ dáng, Khương Tiểu Liên cười đến ngửa tới ngửa lui. Tráng Hán xem Khương Tiểu Liên cười đến thú vị, hắn cũng hắc hắc cười ngây ngô, tiếp lấy Thường Sinh cũng nở nụ cười, trong rừng tràn đầy tiếng cười. Các hạ tôn tính đại danh, ta là người thường. Thường Sinh tại bên ngoài chỉ có thể báo ra dùng tên giả. Ta là Khương Tiểu Liên, Thiên Vân Tông đệ tử. Khương Tiểu Liên cũng hào phóng tự giới thiệu. Nguyên lai là Thiên Vân Tông cao đồ, ta là Tán Tu, tên không dễ nghe. Tráng Hán ngượng ngùng gãi đầu, xấu hổ nói ra, ta gọi cậu Thả Làm, sai sử dụng. Cậu Thả Làm. Tên rất hay. Tương lai nhất định thành đại khí. Thường Sinh khỏe miệng giật một cái. Cũng không biết vị này là ai cho đặt tên. Cậu Thả họ kêu cái gì tên không tốt, cần phải gọi cậu Thả dùng. Người tráng, tên quái, dễ nuôi. Khương Tiểu Liên tùy tiện nói ra, chưa từng chào cười cái gì. Các ngươi, không cảm thấy tên của ta buồn cười không? Cậu Thả Làm ngẩng đầu nhìn hai người, trong mắt có chút mờ mịt. Tên bất quá danh hiệu mà thôi, có gì đáng cười? Khương Tiểu Liên miết miệng, nói, nhấc lên buồn cười, cha ta tên còn buồn cười đâu, cùng cái đồ tể tên không sai biệt lắm. Tên của ngươi chỉ là thú vị, chưa nói tới hài hước. Thường Sinh cũng gật đầu nói. Thật sao? Tráng Hán cảm xúc có chút xa xút, nói, người khác vừa nghe đến tên của ta liền sẽ chào cười không ngừng, thậm chí xem như trò cười, bởi vì cái này tên, ta liền một người bạn đều không có. Ta làm bằng hữu của ngươi, đừng thương tâm. Tên mà thôi đáng là gì, ấn ngươi nói như vậy, ta thường nhân này tên cũng rất buồn cười. Thường Sinh vỗ bả vai của đối phương an ủi, nghe nói còn có gọi Thường Sinh, chẳng phải là càng buồn cười hơn. Ta cũng làm bằng hữu của ngươi, về sau ai lại chế giễu ngươi, chúng ta thay ngươi đánh hắn. Khương Tiểu Liên cơ nắm đấm hung hăng nói, nàng hận nhất bằng hữu của mình bị khi phụ. Kỳ thật cũng không có nhiều người chế giễu ta cùng giai không dám chế giễu, dám chế giễu ta đều là trúc cơ cảnh giới cao thủ, ta đánh không lại bọn hắn. Tráng Hán không tại xa sút, bắt đầu cười hắc hắc. Trúc cơ à, chúng ta đều là luyện khí hậu kỳ, giống như đánh không lại trúc cơ, ngươi có nhiều ít tu vi. Thường Sinh hỏi. Ta cũng là luyện khí hậu kỳ. Thường xuyên tại đây bên trong săn giết chư yêu đổi tiền, chờ ta ti cờ hở lũy đủ linh thạch mua được trúc cơ đan liền có thể trùng kích trúc cơ cảnh. Tráng Hán thông suốt đứng lên, quắc, chờ ta trúc cơ thành công, cần phải nắm chế rêu tên của ta ra hỏa toàn diện béo đánh một trận. Đúng. Đánh gây răng hắn. Khương Tiểu Liên hết sức đồng ý, nàng liền nữa thích bênh vực kẻ yếu. Một lần săn heo chuyến đi, Thường Sinh làm quen Tráng Hán cậu Thả Làm, ba người liền giữa khu rừng nhấc lên đống lửa, bà tờ đầu nướng lợn rừng, không bao lâu hương khí tứ tán. Heo nướng thơm ngát, rải lên mùi ăn cây ớt, cắn một cái miệng đầy chảy mỡ. Ăn ngon. Ta chỗ này có rượu, hết sức liệt, không quá dễ uống, các ngươi muốn hay không nếm thử. Cậu Thả Làm vỗ vỗ mang theo người cỡ lớn rượu cái túi, hồng thanh nói ra. Thường Sinh không ngại. Lấy tới liền uống, Khương Tiểu Liên càng không quan tâm, uống xong sau còn kêu to thống khoái, cùng cái nam nhân không sai biệt bao nhiêu. Các ngươi câu heo hồn làm cái gì? Phổ thông lợn rừng sinh hồn giống như không có tác dụng gì đi. Cậu thả làm tò mò hỏi đến mục đích của hai người. Dẫn một cái cựu ra đi ra, hắn chỗ ẩn nút không biết có bao nhiêu cao thủ, cần đem hắn đơn độc dẫn ra mới dễ động thủ báo thủ. Thường sinh gầy gầy đống lửa, hung hăng cắn khẩu thịt nướng. Cựu ra a, hắn giết người gia đình sao? Cậu thả làm lộc cộc một tiếng uống một hớp lớn liệt ỉu, chùi miệng hỏi. Ta không có người thân, hắn giết, là hảo hữu của ta. Thường sinh ngữ khí phát chìm. Làm bằng hữu không tiếc mạng sống. Ta giúp ngươi báo thủ. Cậu thả làm vươn mình đứng lên, một bên đập cánh tay, một bên dùng thanh âm hùng hậu hô lên một bài cổ lao hành khúc. Gió lớn nổi lên, hồng đầu ngông bắp bay. Hướng vô tuyệt, cô điệu thảo thành cho. Ván thiên lang, vạn dặm khói lửa lên. Ngừng quay đầu, lần này đi chết như về. Chương 88, phủ công chúa nháo quỷ. Sắc trời ngấm dần muộn, trong rừng đống lửa lại bùng nổ. Liệt tiểu cùng với hành khúc, ba người một trận say mềm. Cậu thả làm rượu hoàn toàn chính xác hết sức liệt. Liệt đến liền thường sinh đều có chút hơi say rượu, nếu không phải kim đan bản thể, hắn chỉ sợ cũng phải say chết rồi. Mãi đến ngày thứ hai, cậu thả làm cùng Khương Tiểu Liên mới thanh tỉnh lại, ba người như vậy lên đường, rời đi dã chư lâm, chạy tới Thiên Vân Hoàng Thành. Mãnh nhân huynh từ chỗ nào học được đoạn này hành khúc, nghe cực kỳ uy vũ. Đường bên trên, thường sinh hỏi thăm cậu thả làm quá khứ. Khi còn bé nghe được, quên ở nơi nào nghe được, còn có một nửa nhớ không được, ta không cha không mẹ, lang thang qua rất nhiều nơi. Cậu thả làm ngước nhìn bầu trời, nói, ta khi còn bé thường xuyên ngâm nga, một hát lên này khúc chiến ca, liền sẽ không cảm thấy cô độc. Cô độc. Thường sinh khỏe miệng nụ cười trở nên đàn ở dê chát mấy phần. Từng có lúc, hắn cũng là người cô độc, không có tương lai, không nhìn thấy hy vọng. Mãnh nhân huynh danh hào này không sai, ta thích. Như thế nào mới có thể nhường người khác đều gọi ta là mãnh nhân đâu? Cậu thả làm tràn đầy phấn khởi nói, chớ nhìn hắn tâm trí đầy đủ, vẫn như cũ có chút người thật thà đặc thù. Xem như chữ không được sao, cậu thả làm, chữ mãnh nhân, ta bảo ngươi mãnh nhân huynh. Thường sinh cũng là bác học, cho người ta lên cái mãnh nhân tên chữ, cùng hắn hận thiên cũng là tuyệt phối. Đúng a, chữ mãnh nhân ha ha. Ta cũng có chữ, ta gọi cậu thả mãnh nhân. Cậu thả làm vui vẻ không thôi, cao hứng bừng bừng hoa tay múa chân nhảy. Các ngươi đừng loạn hoảng được hay không, ta này thuyền nhỏ chỉ có thể tải một hai người, một hồi lật thuyền á. Khương Tiểu Liên ở phía trước quát, khinh vân thuyền nhỏ nhắn. Cậu thả làm thân thể thực sự quá tăng lên. Một đường bay lượn, thuyền nhỏ như một đóa mây bay ở trên không lướt qua, mang theo một trận lạnh lẽo sắc cơ, trôi hướng Thiên Vân Hoàng Thành. Thiên Vân Quốc quốc chủ Băng Hà, Tân Hoàng đăng cơ, nhị hoàng tử Hách Liên Lê Ca trở thành thứ 20 mặc cho Thiên Vân Đế Vương, trưởng quản một nước. Đăng cơ đại điển vô cùng long trọng, làm đại điển sau khi hoàn thành, đại hoàng tử triệt để trở thành đấu bại gà trống, cũng không tiếp tục phục dĩ vãng phong quang, cả ngày cô đơn không vui. Đại hoàng tử kỳ thật không có thua cho đệ đệ, mà là bại bởi một ngoại nhân. Chỉ bất quá người ngoài này thân phận quá mức cao quý đến có thể không nói một lời liền ảnh hưởng đến Thiên Vân Quốc hoàng vị thay đổi. Tân hoàng sau khi lên ngôi, cả triều văn võ một lần nữa đứng đội, tại trong những ngày kế tiếp trên triều đình người người cảm thấy bất an. Cẩn thận chặt chẽ chỉ là văn võ quân thần, đối với đám công chúa bọn họ tới nói, ai là hoàng đế cũng không trọng yếu, chỉ cần Hách Liên gia vẫn như cũ là hoàng tộc. Các nàng liền vẫn như cũ có thể hưởng thụ vinh hoa phú quý. Thanh Hoa công chúa trong phủ đệ, to lớn chạy vòng mỗi ngày đều đang xoay tròn. Bây giờ Hách Liên Thanh Hoa đã gầy không ít, cứ việc vẫn là núi thịt một dạng, thể chất lại tốt quá nhiều. Công chúa ẩm thực cũng hướng tới như người bình thường, bởi vì phụ hoàng qua đời, Hách Liên Thanh Hoa gần nhất khẩu vị không thật là tốt, ăn đến không tính quá nhiều. Công chúa ăn đến không nhiều, thế nhưng là trong phòng bếp đồ ăn lại giảm rất ít nhanh, đến mức phủ công chúa thị vệ một lần hoài nghi phòng bếp gặp tà cờ. Mãi đến mấy cái thị vệ tại nửa đêm tuần tra thời điểm, nghe được trong phòng bếp xuất hiện heo thức ăn thanh âm, bọn hắn mới ý thức tới tình huống không đơn giản như vậy. Ngày thứ hai trong đêm, phù 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 gặm ăn tiếng xuất hiện lần nữa. Bọn thị vệ bao vây phòng bếp kiểm tra, không có phát hiện bóng người không nói, cũng là có hai người mơ hồ thấy một đầu to lớn heo hồn bay ra khỏi ngoài cửa sổ. Buổi sáng thời điểm, phủ công chúa hậu chủ truyền đến tỷ nữ thét lên, toàn bộ phòng bếp hết thảy đồ ăn thế mà biến mất không còn. Bắt đầu từ hôm nay, quỷ heo ăn vu nở dê lời giải thích lan truyền nhanh chóng, phủ công chúa từ trên xuống dưới lòng người bàng hoàng. Quỷ linh tinh quái, phàm nhân tối vi e ngại. Càng là thân phận cao quý, thì càng sợ chết, thế là Hách Liên Thanh Hoa lập tức sai người tiến cung, cầu hoàng đế điều động trọng binh tới tiêu diệt quỷ quái. Chuyện quỷ quái huyền diệu nhất, há có thể từ phàm nhân thủ tiêu diệt, các ngươi công chúa thật đúng là ngây thơ, thật tình không biết ác quỷ, càng tiêu diệt càng ác. Càng nhiễu càng hung, chờ nó thành hung hồn. Đến lúc đó các ngươi phủ công chúa rất cũng không phải là đồ ăn, mà là nhân mạng. Bị điều động thị vệ trưởng vừa ra môn, liền ở ngoài cửa gặp một đám cao nhân, tổng cộng có 3 vị, nói chuyện chính là người mắt ngọc mày ngài thiếu nữ, đi theo phía sau một cái cự hán còn có cái khoác lên áo bào đen không nhìn thấy dung mạo quái nhân. 3 vị là cao nhân phương nào, thế mà biết chúng ta phủ công chúa nháo quỷ. Thị vệ trưởng đánh giá người tới, phát hiện người ta hoàn toàn chính xác tiên phong đạo cốt, khí thế bất phàm. Một đường đi tới, ta xem này hung thần sát khí cực thịnh, liệu có âm quỷ làm tung. Khương Tiểu Liên chắp tay sau lưng, ngẩng lên cái cổ, đều không mang theo cầm mắt nhìn thẳng người, làm đủ thế ngoại cao nhân tư thế. Vậy mà có thể nhìn ra hung thần sát khí. Xem ra thân thủ các hạ bất phàm, không biết có thể hay không xua tan tà mị, thù lao hình học. Thị vệ trưởng càng ngày càng khách khí, chắp tay nói chuyện. Chứ ma vệ đạo, người tu hành việc nhân đức không nhường ai, không cần thù lao. Khương Tiểu Liên khí thế càng tăng lên. Nghe xong không muốn thù lao, thị vệ trưởng do dự một chút, nhường 3 người chờ một lát, hắn hồi phủ đi thông báo. Đã có người tu hành lần theo hung thần sát khí đuổi theo, vừa vặn nhường hắn ra tay, không cần thật xa tiến cung đi cầu hoàng đế không nói, thị vệ trưởng còn có thể rơi vào không ít chỗ tốt. Nếu như có thể xua tan tà mị, sau đó công chúa nhất định sẽ thưởng hạ trọng lễ, 3 vị này thế ngoại cao nhân không muốn thù lao, cái kia trọng lễ liền có thể vào được hầu bao của mình. Mang theo tham lam tâm tư, thị vệ trưởng đem việc này bẩm báo công chúa. Hách Liên Thanh Hoa bị dọa cho phát sợ, sớm đã mất bình tĩnh, nghe nói có người tu hành tới tự nhiên rất đôi hoang nền, chuẩn bị thiết tiến mở tiệc chiêu đái 3 vị cao nhân. Tiệc tối bị cự tuyệt. Thế ngoại cao nhân, như thế nào coi trọng khói lửa nhân gian. Sau đó phủ công chúa kể hậu chủ sân nhỏ bị hoàn toàn làm sạch, hơn phân nửa phủ công chúa trở nên trống rỗng lạnh tanh. Đêm đó, hậu chủ bên trong truyền đến thức ăn thanh âm, sột soạt sột soạt cùng mấy lần trước giống như lúc. Ăn từ từ, đừng chết no ngươi. Khương Tiểu Liên bất đắc dĩ nói, chỉ thấy cậu thả làm hất ra quay hàm, một trầu gió cuốn mây tan, không bao lâu sau liền đem hậu chủ có thể ăn đồ vật ăn sạch sẽ. Tuy tiện ăn, hoàng gia phủ đệ lại không thiếu thức ăn. Thường Sinh ngồi ở một bên thưởng thức phủ công chúa rượu ngon. Phủ công chúa phía trước quỷ dị cảnh tượng nhưng thật ra là 3 người bọn họ gây nên, theo hồn là thật, bất quá ăn hết thức ăn lại là cậu thả dùng. Ngươi có thể xác định này chiêu có tác dụng. Khương Tiểu Liên có chút lo lắng, đến lúc đó nếu như tới không phải hắn đây. Đồng thuật so sánh thưa thớt, đại hoàng tử trong phủ nên chỉ có 1 người hội loại pháp thuật này. Thường Sinh tầm mắt nổi lên một tia lạnh lẽo, nói, ngày mai liền làm theo lời ta nói, chỉ cần hắn không có rời đi đại hoàng tử, nên sẽ đến. Thường Sinh mục tiêu là Bạch Kỳ. Dùng lợn rừng sinh hồn tới nhiễu loạn phủ công chúa, chỉ vì dẫn Bạch Kỳ đi ra. Đại hoàng tử trong phủ không biết có nhiều ít người tu chân tồn tại, Thường Sinh vô phương tùy tiện đi tới, biện pháp tốt nhất là trước đó chuẩn bị kỹ càng địa điểm, đem Bạch Kỳ điều ra đến, lại nhất cử đem đánh giết. Mà Hách Liên Thanh Hoa phủ công chúa, chính là một chỗ chiến trường tốt nhất. Phủ công chúa chỉ có chút phàm nhân thị vệ, không có người tu chân tồn tại, chỉ cần dùng heo hồn làm lý do thoái thác, có thể tùy tiện đem những thị vệ này đuổi đi. Đến lúc đó không người phủ công chúa, chính là Thường Sinh làm kẻ thù chuẩn bị xong nơi chôn xương. Trận này ác chiến, Thường Sinh đã chuẩn bị thật lâu, cũng mong đợi thật lâu. Chương 89, quỷ tới. Ban đêm hôm ấy, phủ công chúa bọn hạ nhân nghe được thanh âm kỳ quái. Đầu tiên là quỷ dị heo gọi, theo sát lấy là gào to, cuối cùng là binh binh bang bang tiếng đánh nhau, kéo dài hơn phân nửa túc mới biến mất. Không ai dám xem náo nhiệt, tỷ nữ cùng bọn thị vệ tất cả đều tránh ra thật xa không dám đến gần. Ngày thứ hai, phủ công chúa thị vệ trưởng nơm nớp lo sợ đi vào hậu trạch, phát hiện ngoại trừ đầy đất bừa bộn bên ngoài, 3 vị cao nhân đều tại. 3 vị tiên sư, có thể từng diệt trừ quỷ quái. Thị vệ trưởng ôm quyền hỏi, hắn phụng mệnh tới, đêm qua công chúa bị dọa đến một đêm không ngủ. Đáng giận quỷ vật, thế mà tu luyện ra quỷ thể, vô tung vô ảnh, chúng ta mặc dù có cầm quỷ chi pháp, tiếc rằng không nhìn thấy quỷ thể chân thân. Khương Tiểu Liên trên mặt vẻ giận dữ, lộ ra rất là ảo não. Thị vệ trưởng nghe được nói nhăng nói cuội. Hầu nghi nói như vậy, cái kia heo hồn không có trừ đi. Nó có thể hay không lại đến? Dĩ nhiên sẽ đến, chúng ta cùng nó đại chiến một đêm, đưa nó triệt để chọc tức, thấy thiên quang sáng lên nó mới trốn chạy mà đi, chờ đến tối nay nhất định còn trở về. Khương Tiểu Liên nói đến lời thề son sắt. Nghe xong heo hồn không những không có diệt trừ, còn bị chọc giận, mà lại nhất định trở về, thị vệ trưởng chân đều mềm nhũn, vội vàng cầu khẩn nói, 3 vị tiên sư. Các ngươi cũng không thể đi à? Giúp chúng ta một tay phủ công chúa đi, lại tiếp tu cờ như thế cần phải chết người không thể. Hỗ trợ có khả năng, chúng ta vì trừ ma vệ đạo tới, bất quá không nhìn thấy heo hồn chân thân thủy chung là phiền phức. Khương Tiểu Liên ra vẻ trầm ngâm, đồng nhiên vô bàn một cái, nói, chỉ cần ngươi có thể tìm đến đồng thuật cao thủ, hiệp giúp bọn ta xác định heo hồn vị trí, đêm nay liền có thể đem quỷ vật kia triệt để tẩy trừ. Đồng thuật cao thủ. Ta đi cái nào tìm đồng thuật cao thủ a? Thị vệ trưởng vẻ mặt đau khổ, nếu như có thể tìm tới đồng thuật cao thủ hắn còn cần đến như thế ăn nói khép nép cầu người sao? Ngươi tìm không thấy, các ngươi công chúa có thể tìm tới. Khương Tiểu Liên cho đối phương chỉ bảo sai lầm, nói, đại hoàng tử trong phủ liền có một vị tinh thông đồng thuật cao thủ, dùng Thanh Hoa công chúa mặt mũi, hướng nàng hoàng huynh mượn cá nhân cũng không tính việc khó. Đại hoàng tử trong phủ cao thủ. Ba vị tiên sư chờ một lát, ta đi bẩm báo công chúa. Thị vệ trưởng nhanh như chớp đi, loại sự tình này hắn không dám làm chu. Phủ công chúa người đã bị hù dọa, hẳn là sẽ đi cầu viện, cũng không biết đại hoàng tử bên kia có chịu hay không đáp ứng. Thấy thị vệ trưởng đi xa, Khương Tiểu Liên thấp giọng nói ra. Yên tâm, Thiên Vân Quốc hai cái hoàng tử đối Thanh Hoa công chúa yêu thương phải phép, sẽ không chẳng quan tâm. Thường Sinh nắm bắt mười phần, hắn từng tại Hoàng Thành ở qua, đối Hách Liên hoàng tộc hiểu khá rõ. Sau đó không lâu thị vệ trưởng trở về, mặt mũi tràn đầy mang cười, nói, công chúa đồng ý, ta cái này đi vương phủ thỉnh người. Nói xong vội vã xuất phủ, thẳng đến đại hoàng tử vương phủ. Phủ công chúa khoảng cách vương phủ rất xa, vừa đi vừa về lộ trình liền phải hơn nửa ngày, buổi tối hôm nay có thể đem người mời đến đều tính sớm. Thị vệ trưởng sau khi đi, trống rông trong sân khôi phục yên tĩnh, ba người liếc nhau một cái, lẫn nhau nhẹ gật đầu. Từ Khương Tiểu Liên ra mặt, chờ đợi đối phương đến đây, Thường Sinh cùng cậu sự phân biệt ẩn náu tại đồ vật hai bên sương phòng, chỗ này sân nhỏ bị xem như động thủ chiến trường. Ngồi tại trong sương phòng, Thường Sinh xuất ra một bản đê giai sách pháp thuật tịch quan sát. Cầm sách tay, khẽ run, trên mu bàn tay nổi lên gần xanh biểu thị chủ nhân phẫn nộ. Sách là Vương Ngũ Danh, trên đó ghi lại một chút đối đê giai pháp thuật kinh nghiệm tâm đắc, mà bây giờ, vị kia ưa thích trợ giúp người mới Vương Sư Minh, sớm đã chôn xương núi hoang. Chỉ còn lại có những tu luyện này lên kinh nghiệm, bị Thường Sinh sâu nhớ kỹ xuống. Một ngày thời gian trôi qua rất nhanh, màn đêm tiến đến. Trăng như lưỡi câu, gió đêm thấu xương. Nhìn về phía ngoài cửa sổ sân nhỏ, Thường Sinh yên lặng cùng đợi, trong tay hắn, đang cầm lấy một hạt dịch dung đan. Dịch dung đan công hiệu có khả năng đem người sử dụng dịch dung làm bất luận cái gì hắn đã thấy người, dược hiệu rất ngắn. Viên này dịch dung đan là thông qua âm dương dược cục hợp thành tới, mặc dù có giá trị không nhỏ. Thường Sinh lại không có ý định giữ lại. Hắn muốn báo thù, nhưng hắn không nghĩ giết lầm vô tội, thế là viên này dịch dung đan liền thành nghiệm chứng cửu gia biện pháp tốt nhất. Vào đêm không lâu sau, thị vệ trưởng mang theo một cái thân hình cao gầy nam tử đã tới phủ công chúa. Chính như Thường Sinh sở liệu, đại hoàng tử không có cự tuyệt Hách Liên Thanh Hoa thỉnh cầu, quả nhiên đem trong phủ am hiểu đồng thuật cao thủ điều tạm đi ra. Đem vương phủ cao thủ mời đến hậu trạch, thị vệ trưởng lập tức lui xuống. Khu yêu trừ ma thực sự nguy hiểm, hắn một kẻ phàm nhân cũng không muốn tham gia, tự nhiên là trốn xa chừng nào tốt chừng đó. Người cao nam tử đi vào hậu trạch, mắt nhìn chờ trong sân Khương Tiểu Liên. Ngươi xác định phủ công chúa quỷ vật tu thành quỷ thể. Nó ở chỗ nào? Thanh âm người này khàn khàn, ngữ khí đạm mạc, đối Khương Tiểu Liên không có chút nào xem trọng ý tứ, mà là đem xem như trợ thủ gã sai vặt. Không có đến thời gian, vật kia rất giảo hoạt, tùy tiện không chịu đi ra. Khương Tiểu Liên ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm đối phương nói ra. Ngươi là làm thế nào biết, trong vương phủ có đồng thuật cao thủ. Người cao cóng lên tay, cùng Khương Tiểu Liên đối mặt. Nghe nói mà thôi, trong vương phủ cao thủ nhiều như mây. Có một cái nửa cái hội đồng thuật không coi là hiếm lạ. Khương Tiểu Liên vẻ mặt không thay đổi. Ta chưa thấy qua ngươi, bất quá ngươi thật giống như nhận ra ta, ngươi đến cùng là ai? Người cao nam tử tầm mắt hiện lạnh, trắng bệnh mí mắt ở dưới ánh trăng có vẻ hơi làm người ta sợ hãi. Hắn đúng là đại hoàng tử thủ hạ đệ nhất nhân, Bạch Kỳ. Giữa hai người bầu không khí uổng phí trở nên lạnh, Khương Tiểu Liên đồng dạng nhìn chằm chằm đối phương, không có trả lời ngay. Nàng phát hiện cái này người cao nam tử con mắt hoàn toàn chính xác kỳ dị. Thủy Trung chưa từng chớp mắt, nhưng phàm tu luyện đồng thuật cao thủ cũng sẽ ở trên ánh mắt xuất hiện một chút biến hóa, không nháy mắt nói rõ con mắt của người nọ cùng người thường khác biệt. Một giới không tên tán tu, ta là ai không trọng yếu, trọng yếu là ngươi có thể không thể nhìn thấy quỷ quái. Khương Tiểu Liên bỗng nhiên cười cười, nhất chỉ không người phòng bếp, nói, ừ, quỷ tới. Xoạt 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 xoạt, quỷ dị thức ăn tiếng xuất hiện lần nữa, không có một ai trong phòng bếp không ngừng phát ra tiếng động, một đường to lớn hồn thể tại dưới ánh nến như ẩn như hiện. Phát hiện quả thật có quỷ vật, Bạch Kỳ nhíu nhíu mày. Hắn cũng nghe nói phủ công chúa nháo quỷ, bất quá lơ đễnh, nay thiên công chúa phủ phái người tới thỉnh, đại hoàng tử vô phương cự tuyệt đành phải khiến cho hắn ra mặt đi một chuyến. Tâm mắt chìm xuống, Bạch Kỳ tập trung vào phòng bếp, trong đồng tử lóe lên một sợi cổ quái ngân mang. Tại đồng thuật bí pháp phía dưới, Bạch Kỳ có thể thấy rõ ràng heo hồn. Quỷ vật một khi tu thành quỷ thể đem hết sức khó đối phó, mà lại quỷ thể như gió, hết sức ngưng tụ, rất khó bị phát giác. Thế nhưng là trong phòng bếp heo hồn không những không ngưng tụ, còn hết sức tan rã, căn bản không phải quỷ thể. Phát hiện quỷ thể không thích hợp, Bạch Kỳ không có ra tay, lạnh lùng nhìn về phía Khương Tiểu Liên. Không quan trọng sinh hồn tính là gì quỷ quái, ngươi đang gạt ta. Bạch Kỳ ngữ khí bất thiện. Ta không có lừa ngươi, heo hồn không phải quỷ, quỷ ở đằng kia. Khương Tiểu Liên nói xong nhất chỉ phía tây xương phòng. Két một tiếng, xương phòng một cửa bị đẩy ra. Đen như mực trong phòng đi ra một người, ở dưới ánh trăng, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Dám trêu đùa ta, vậy căn bản không phải quỷ, mà là người sống. Bạch Kỳ đầu tiên là sầm mặt lại, chờ hắn thấy rõ dung mạo của đối phương về sau lập tức vẻ mặt biến đổi, lên tiếng kinh hô, ngươi không chết. Chương 90, huyễn thuật. Theo trong xương phòng đi ra là một vị thiên vân đệ tử, mặt trắng như tờ giấy, ăn mặc đạo bào, bộ dáng cùng Vương Ngũ Danh không khác nhau chút nào. Đột nhiên thấy Vương Ngũ Danh xuất hiện, Bạch Kỳ liền là sững sờ, càng thốt ra ngươi không chết ba chữ. Nghe được câu này về sau, Vương Ngũ Danh cổ quái nết nết khỏe miệng. Ngươi nhìn lầm, ta đã chết, chỉ bất quá oán niệm quá nặng vô phương siêu sinh. Ngữ khí càng ngày càng lạnh, hắn không phải chân chính Vương Ngũ Danh, mà là dùng dịch dung đan cải biến thành Vương Ngũ Danh dung mạo thường sinh. Bạch Kỳ lỡ lời chi ngôn, biểu lộ hắn hung thủ thân phận, một phen chuẩn bị không có uổng phí, thường sinh rốt cục xác định sát hại Vương Ngũ Danh chân hung. Giả thân giả quỷ ra hỏa, đã ngươi vô phương siêu sinh, ta tiễn ngươi một đoạn đường. Bạch Kỳ không đang kinh ngạc quái lạ, hắn nhìn ra đối phương là dịch dung mà thôi, chết ở trên tay hắn người không có khả năng còn có còn sống cơ hội. Quát lạnh ở giữa một thanh lạnh lóng lánh trường kiếm xuất hiện trong tay, Bạch Kỳ thôi động ra kiếm khí chém về phía thường sinh. Nếu thiết kế hiếu chiến tràng, thường sinh thì sao có thể không làm chuẩn bị. Lưỡi đao chấn động, thường sinh thôi động lên luyện khí hậu kỳ chân khí, trực tiếp nên đón tiếp lấy. Đao khí cùng kiếm phong chạm vào nhau, phát ra một tiếng vang trầm, trong màn đêm xương lạnh đều bị nổ bể ra tới. Giết ta đồng môn, cầu tặc nạp mạng đi. Khương Tiểu Liên lướt gấp tới, trong tay cực phẩm pháp khí bộc phát ra đáng sợ kiếm khí. Thấy Khương Tiểu Liên vọt tới, Bạch Kỳ không hốt hoảng chút nào, dò xét tay trái từ phía sau lưng lại rút ra một thanh trường kiếm, dễ như trở bàn tay ngăn lại Khương Tiểu Liên mãnh công. Song kiếm nơi tay, như song rắn tranh châu, vũ động tung bay. Bạch Kỳ không hổ là đại hoàng tử thủ hạ đệ nhất cao thủ, lần này kiếm pháp thi triển đến nước chảy mây trôi, dùng một chọi hai vậy mà không rơi vào thế hạ phong. Nhất là chân khí của hắn trình độ, hùng hậu đến vượt xa Khương Tiểu Liên cùng thường sinh mức độ. Luyện khí đỉnh phong. Khương Tiểu Liên chém vụt tam kiếm, ba đạo kiếm khí đều bị đối phương hóa giải, nàng lập tức lên tiếng nhắc nhở. Luyện khí đỉnh phong, là luyện khí kỳ viên mãn biểu hiện, tại loại cảnh giới này tu sĩ sắp trùng kích trúc cơ, cùng hạ cái cảnh giới đã không xa. Kỳ thật không cần Khương Tiểu Liên nhắc nhở, thường sinh tại giao thủ một cái thời điểm liền cảm nhận được áp lực. Bạch Kỳ bản lĩnh xa không phải mặt khác cùng giai có thể so sánh. Chắc không được Vương Ngũ Danh ngay cả chạy trốn đều không chạy mất, gặp được này loại đối thủ đáng sợ, luyện khí trung kỳ tu vi căn bản không có đường sống. Nắm chặt hắc đao, thường sinh cẩn thận ứng chiến. Tại chân khí vận chuyển lên có lẽ so bất quá đối phương, thế nhưng tại lực lượng của thân thể bên trên, thường sinh có ưu thế tuyệt đối. Một cái đao khí phách chạm, thường sinh liền vượt hai bước gần sát đối thủ. Đao khí tùy tiện bị Bạch Kỳ triệt tiêu, mặc giáp đao ngay sau đó chém xuống tới. Cấp thấp tu sĩ ở giữa giao thủ. Giao đấu bình thường là kiếm khí đao khí, ít có cận thân vật nhau thời điểm, bây giờ thường sinh cử động đúng là muốn dùng hắc đao mạnh chạm đối phương. Bạch Kỳ thấy hắc đao bổ tới, cũng không yếu thế, nhấc lên song kiếm dự định đem hắc đao sụp ra. Mặc giáp đao chạm tại song kiếm bên trên, chỉ nghe rắc một tiếng, Bạch Kỳ đầu vai truyền đến xương cốt sai chỗ tiếng động. Bạch 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 rút lui mấy bước, Bạch Kỳ biểu lộ rốt cục có biến hóa. Lung lay bị thương bả vai, có thể cảm nhận được xương cốt đã bị chấn động đến nứt ra. Bạch Kỳ sắc mặt thấp trầm xuống. Không sai, khí lực không nhỏ, bất quá mong muốn dựa vào lực lượng thắng ta, còn kém một chút. Đang khi nói chuyện Bạch Kỳ đem song kiếm giao cho một tay, bấm pháp quyết, trong chốc lát hai đạo sấm sét tuần tự theo hắn trong tay nổ lên, phân biệt hướng về thường sinh cùng Khương Tiểu Liên. Thật nhanh. Khương Tiểu Liên thấp giọng hô bên trong đưa tay đánh ra một tấm bùa chú, phù lục giữa không trung cùng lôi điện tấn công, nổ ra một mảnh lôi cung. Dùng thiên lôi phủ phá giải dẫn lôi thuật, cần đối nắm giữ thời cơ đến vừa đúng. Nhanh một điểm phụ lục thất bại, chậm một điểm thì không chặn được xét đánh. Cùng Khương Tiểu Liên khác biệt, thường sinh phá giải xét đánh biện pháp tương đối bình thường, cái kia chính là mạnh mẽ chống đỡ. Đem mặc giáp đao xem như tấm chắn đưa ngang trước người. Thường sinh vận chuyển chân khí bảo vệ toàn thân kinh mạch, dùng thân đao tiếp nhận xét đánh. Giang giáp một tiếng, lôi cung nổ lên tại mặc giáp trên đao, sau đó theo thân đao lưu chuyển đến thường sinh trên thân, từ đầu đến chân bị lôi điện bơi đi một lượn. Làm ánh chớp tiêu tán, thường sinh lông tóc không tổn hao gì. Dùng vận chuyển chân khí mặc giáp đao kỳ thật triệt tiêu xét đánh đại bộ phận uy lực, rơi vào Thường Sinh trên người lôi điện nhìn xem kinh người, kỳ thật uy lực đã 10 không còn 1. Mặc dù đỡ được xét đánh, Thường Sinh cũng phát hiện đối thủ khó dây dưa. Phù lục. Khương Tiểu Liên một tiếng gào to, đánh ra 3 cái phù lục. Này 3 cái phù lục tất cả đều là phong hệ phù lục, nổ tung về sau hình thành một cơn gió lớn, trong lúc nhất thời trong sân cắt bay đá chạy. Thừa dịp gió xoáy cùng xa cơ hội, Thường Sinh lần nữa phong tới Bạch Kỳ, giơ tay chém xuống dùng toàn lực chém về phía cổ của đối phương. Đừng nhìn bao cắt nổi lên, Bạch Kỳ trong mắt ngân mang có thể thấy rõ hoàn cảnh, hắn lần này không dùng song kiếm đó nữa, mà là chạm ra kiếm khí sụp ra hắc đao, chính mình thì thật nhanh lui lại. Trong sân không chỉ có bao cát, còn có 3 cái phù lục nổ lên phong hệ pháp thuật, bị vây thời gian dài tất nhiên sẽ thụ thương. Vừa mới rời khỏi bao cát phạm vi, không đợi Bạch Kỳ đứng vững liền nghe người loảng xoảng một tiếng. Khoảng cách gần hắn nhất xương phòng đại môn bị người một cước đạp bay, từ trong nhà lao ra một cái trắng hán, đúng là Mai Phục đã lâu cầu sử. Bành bành hai tiếng, cầu sử bó Bạch Kỳ hai tay, đem ôm chết đồng thời đối Thường Sinh cùng Khương Tiểu Liên quát to, ta bắt hắn lại. Cầu sử tập kích bất ngờ thành công, dùng hắn có thể độc đấu lớn lợn rừng cự lực khóa cứng Bạch Kỳ. Mấy bước vọt tới phụ cận, Thường Sinh gắt gao nắm hắc đao. Vì cái gì, ngươi muốn giết chết hắn? Thường Sinh con ngươi đang lắc lư, trong mắt sát ý cơ hồ muốn bắn tung tóe đi ra. Hắn chặn đường, cho nên đáng chết. Bạch Kỳ ngoài ý liệu lãnh tĩnh. Thế giới phàm tục hoàng vị chi tranh, cần phải sát hại nhiều như vậy vô tội sinh mệnh. Thường Sinh chậm rãi giơ lên hắc đao. Bạch Kỳ phải chết, bằng không Vương Ngũ Danh sẽ không minh ngủ. Dẫm chết chút con kiến mà thôi, ngạc nhiên, nếu như ngươi gấp, ta có khả năng đưa các ngươi đi đoàn tụ. Nói xong, Bạch Kỳ trong mắt ngân mang lấp lánh, một tầng ngân huy vung vãi, bao phủ Thường Sinh cùng Khương Tiểu Liên. Ngân huy bên trong tồn tại đặc thù khí tức, cố khí tức này có thể trấn nhiếp sinh hồn, có thể xua tan dạ quỷ, cũng có thể ảnh hưởng người thần trí. Sớm đoán được ngươi hội đồng thuận, Thanh Tâm Phủ vì ngươi chuẩn bị lâu nay. Kề sát ở trong đạo bào Thanh Tâm Phủ đang đong đưa, Thường Sinh giơ lên hắc đao sắp chém xuống. Làm chúng ta là ngớ ngẩn à, nếu biết thủ đoạn của ngươi, sao có thể không sớm chuẩn bị. Khương Tiểu Liên lung lay trong tay một khối huy chương đồng, huy chương đồng trên có khắc thư thái hai chữ, chữ viết ở giữa lập lòe ảm đạm sáng bóng, đúng là một kiện bảo hộ thần hồn pháp khí. Ông! Hắc đao mang theo tiếng gió thổi chém xuống, thẳng đến Bạch Kỳ cổ. Thường Sinh không muốn giết người, thế nhưng có đôi khi, nhưng lại không thể không giết người. Bởi vì có ít người, đã không xứng là người. Rốt nát hàng người. Đối mặt chém tới hắc đao, Bạch Kỳ chẳng những không hề khiếp ý, ngược lại một tiếng cười nhạo, trong mắt của hắn ngân mang đột nhiên đại thịnh. Ngân đồng bí pháp, huyễn thuật. Theo huyễn thuật hai chữ lối ra, Bạch Kỳ trong mắt ánh bạc trở nên giống như thực chất, hình thành phong ấn, bao phủ sân nhỏ. Toàn bộ sân nhỏ biến thành trắng bạc thế giới, từ bên ngoài nhìn lại không cách nào phát giác. Thường Sinh kề sát ở trong quần áo Thanh Tâm Phù xuất hiện vết rách, phù lục vỡ vụn ra. Tạch, tạch. Khương Tiểu Liên trong tay huy chương đồng xẹp xuống, kiện pháp khí này bị triệt để phá hủy. Đập, đập. Cậu sử buông lỏng ra hai tay, mặt không thay đổi lui về phía sau hai bước, trừng trừng đứng tại chỗ không núp đích. Cùng cậu sử một dạng, Thường Sinh cùng Khương Tiểu Liên tất cả đều trở nên mờ mịt, mặt không biểu tình, ngây người bất động. Vuốt vuốt thấy đau đầu vai, Bạch Kỳ hừ lạnh một tiếng. Ba con kiến. Càng muốn cho khác một con kiến báo thủ, thật sự là buồn cười, đã các ngươi ngại mạng của mình quá dài, vậy thì chết đi. Đang khi nói chuyện Bạch Kỳ toàn thân tản mát ra một cố vượt xa luyện khí tu sĩ khí tức cường đại, hắn trong đồng tử Bạch mang trở nên càng phát sáng rỡ. Bạch Kỳ giơ tay lên, đối ba người phương hướng khẽ vổ. Tại huyễn thuật khống chế cùng dẫn đạo dưới, đứng ở trong sân ba người phát sinh quỷ dị cải biến. Thường Sinh thời gian dần trôi qua giơ lên hắc đao, lưới đao nhắm ngay không còn là kẻ thù, mà là cổ của mình. Cậu sử nâng lên hai tay, một cái tay bắt lấy đỉnh đầu của mình, một cái tay bắt lấy cằm của mình, bắt đầu chậm rãi xoay tròn. Khương Tiểu Liên thì từng bước một hướng đi Bạch Kỳ, bước chân lảo đảo như khôi lỗi, đến phụ cận càng đem ngọc kiếm hai tay dâng lên. Không quan trọng luyện khí liền có cực phẩm pháp khí, lá gan thật sự là không nhỏ, ngươi có biết hay không, chỉ bằng vào kiện pháp khí này liền có bao nhiêu người muốn mệnh của ngươi. Bạch Kỳ lạnh ngữ ở giữa cầm lấy ngọc kiếm, hắn muốn thử một chút trôi này cực phẩm pháp khí sắc bén. Mà thí nghiệm dùng ứng cử viên đang ở trước mắt. Ta đương nhiên biết. Đột nhiên Khương Tiểu Liên mở miệng nói chuyện, cùng lúc đó trước một bước nắm lên ngọc kiếm, lật tay chém về phía Bạch Kỳ. Đinh một tiếng giòn vang. Bạch Kỳ không có tranh né, đưa tay ở giữa một thanh trường kiếm trôi nổi mà lên, tự bay đi đỡ được Khương Tiểu Liên tập kích bất ngờ. Ngự kiếm. Ngươi là trúc cơ tu sĩ. Khương Tiểu Liên kinh hãi, nàng trăm triệu không nghĩ tới lần này đối thủ lại có trúc cơ tu vi. Chương 91, trận đồ. Không giống với người mang dị bảo Khương Tiểu Liên, Thường Sinh chúng huyễn thuật về sau, chính mình nhưng không cách nào tỉnh lại. liều mạng chiến trường, biến thành lũ tĩnh dược cục. Thường sinh thần hồn không có lâm vào huyễn thuật bên trong, mà là xuất hiện ở dược cục không gian, chỉ là lần này hắn vô phương rời đi dược cục, vô phương thần về bản thể. Nay tòa chống giống dược cục thành một loại che chở, cũng là lồng giam. Liền thanh tâm phủ đều không thể ngăn cản huyễn thuật, hắn cũng không phải luyện khí kỳ, hắn là trúc cơ tu sĩ. Một cái trúc cơ cao thủ làm sao lại cho hoàng tử làm tay chân. Thường sinh đang tức giận, cũng tại hối hận, hắn cưỡng ép để cho mình lãnh tĩnh. Còn có biện pháp nào có thể tỉnh táo lại? Linh đan. Tỉnh hồn đan. Thường sinh rất nhanh nghĩ đến biện pháp. Tỉnh hồn đan làm hạ phẩm linh đan, giá trị 300 linh thạch, tác dụng là khôi phục thần hồn, chuyên khắc trúc cơ trình độ huyễn thuật. 300 linh thạch, đối trúc cơ tu sĩ tới nói đều hết sức đắt đỏ, luyện khí tu sĩ không có mấy người có thể mua được. Mặc dù mua được, cũng đã chậm, thường sinh đã trúng huyễn thuật. Dược cục. Thường sinh không có tỉnh hồn đan, thế nhưng hắn thân ở dược cục không gian, nếu như có thể hợp thành ra một hạt tỉnh hồn đan, liền có thể thoát khốn mà ra. Tiếc nuối là, trong quầy đã không có dược phẩm. Giá thuốc. Thường sinh đem tầm mắt chăm chú vào tây tường to lớn giá thuốc, dự A theo phía trước liên quan tới hướng đi cùng hợp thành phán đoán, tây trên tường dược phẩm có thể hợp thành ra khôi phục loại linh đan. Tỉnh hồn đan chính là khôi phục đan dược một loại. Thường sinh bắt đầu vượt qua quầy hàng, phí sức chín châu hai hổ, vẹn vẹn đem một cánh tay nô ra quầy hàng bên ngoài. Đầu ngón tay khoảng cách tây tường giá thuốc, ít nhất còn có 5 trượng khoảng cách, như vậy dừng lại, lại không cách nào tiến lên nửa phần. Đáng sợ lá chắn tại đè xuống thường sinh cánh tay, hắn cảm thấy mình giống như đem một cái cánh tay tiến vào trong lò lửa. Còn kém chút. Thường sinh cắn răng, đem khác một cái cánh tay cũng dò xét ra ngoài, tiếp tục lấy vô dụng cố gắng. Cảm giác vô lực, xuất hiện ở trong lòng. Còn thiếu một chút. Theo thường sinh ra sức đột phá, thần hồn của hắn chi thể xuất hiện gợn sóng, thân thể trở nên mơ hồ mấy phần. Cảm giác vô lực, biến thành không cam lòng. Vương Ngũ Danh chết rồi, Khương Tiểu Liên cùng Cẩu Sử cũng sẽ bị giết chết, bao quát thường sinh chính mình. Không. Bọn hắn không đáng chết. Hai tay xa xa cầm lấy tây tường, thường sinh liều mạng cuối cùng khí lực, gào thét ra phẫn nộ trong lòng. Hợp thành. Tỉnh hồn đan. Không cam lòng, hóa thành lửa giận. Lửa giận. Đốt lên liệt diễm. Phảng phất bị thường sinh trong lòng liệt diễm chỗ chiếu rọi, mái vòm xoay chậm chậm âm dương thái cực cầu đột nhiên sáng lên một cái chớp mắt, tây trên tường hai hộp dược phẩm như kỳ tích tự động dung hợp. Quang mang qua đi, một hạt viên đan dược xuất hiện tại thường sinh bàn tay. Đây là Tỉnh hồn đan. Như dược cục biếu tặng, thường sinh đạt được một hạt không biết đan dược, không hề nghĩ ngợi há miệng nuốt vào. Mau tỉnh lại người thường. Cựu gia của ngươi là trúc cơ cao thủ. Khương Tiểu Liên la hét. Biểu thị cục diện mối nguy, nàng túm lấy thường sinh hắc đao, tại đối phương bên thai giống to, tiếp lấy lại chạy tới Cẩu Sử phụ cận, liều mạng vạch lên đối phương bàn tay lớn. Cẩu Sử đầu đã bị chính mình chuyển đến xoay chuyển nửa vòng, lại đến nửa vòng liền mất mạng. Vô dụng, nếu ta dùng huyễn thuật, ngươi gọi không dậy bọn hắn. Bạch Kỳ không có lập tức ra tay, mà là có chút hăng hái đánh giá Khương Tiểu Liên, nói, xem ra trên người ngươi còn có dị bảo, thế mà liền ngân đồng bí pháp đều có thể đỡ nổi, giao ra. Ta có khả năng đưa người thông khoái. Bảo bối trên người ta nhiều lấy đâu, nếu mà muốn, rút lui trước đi người pháp thuật. Khương Tiểu Liên vừa kinh vừa sợ. Ngươi không có tư cách cùng ta có kẻ mà cả, bởi vì các ngươi hôm nay chắc chắn phải chết. Bạch Kỳ khỏe miệng treo lên tàn nhẫn cười lạnh. Theo huyễn thuật thôi động, Cẩu Sử áp dụng đầu mình lực lượng trở nên càng lớn. Mà một bên khác thường sinh như là tượng gỗ. Chỉ là không ai thấy, một hạt viên đan dược đã lặng yên không tiếng động hòa tan tại thường sinh trong miệng. Cẩu Sử. Người thường. Phủ công chúa hậu trạch, bị huyễn thuật phong ấn trong sân vang lên Khương Tiểu Liên tuyệt vọng kêu gào. Lực lượng của nàng có hạn, không ngăn cản được Cẩu Sử tự vận cử động. Bạch Kỳ đang cười lạnh. Một khi đem ẩn giấu tu vi bày ra, thấy qua người sống liền phải chết đi. Hắn có đặc thù sứ mệnh, không cho phép người khác nhìn trộm bí mật của hắn, đến mức bóp chết ba cái luyện khí kỳ sâu kiến, đối với hắn Bạch Kỳ thật sự mà nói không đáng giá nhắc tới. Giáp giáp. Cẩu Sử cổ đã bị xoay đến cực hạn. Có thể nghe được xương cốt truyền đến tiếng động, chỉ cần lại nhiều xoay một tấc, cổ liền sẽ tách ra, đến lúc đó người cũng liền chết. Bành! Bành! Ngay tại Cẩu Sử sắp tự vận thời điểm, hai cánh tay phân biệt bắt lấy cổ tay của hắn, hướng phía đảo ngược thay đổi đi qua. Lực lượng của đôi tay này cực lớn, lại một chút đem hai tay tránh ra. Người đã tỉnh. Khương Tiểu Liên phát hiện là thường sinh đuổi đến giúp đỡ, mừng rỡ không thôi, còn tưởng rằng thường sinh cũng người mang dị bảo, không có hoài nghi cái gì. Cũng là Bạch Kỳ hết sức ngoài ý muốn. Hắn làm sao phá vỡ huyễn thuật? Bạch Kỳ hơi kinh ngạc, trực tiếp thi triển ra ngự kiếm chi pháp, hai thanh phi kiếm trôi nổi mà lên, đối Khương Tiểu Liên cùng thường sinh lăng không chém tới. Theo Khương Tiểu Liên trong tay tiếp nhận hắc đao, Thường Sinh một bên phòng bị phi kiếm, một bên sách cẩu sử bàn tay lớn. Cục diện hết sức nguy cấp. Mặc dù Khương Tiểu Liên cùng Thường Sinh có thể theo huyễn thuật bên trong tỉnh lại, đối bên trên một cái trúc cơ cao thủ, hai người như cũ không có phần thắng chút nào. Một chiêu mà thôi, Khương Tiểu Liên đã bị bắn ra ngoài, Thường Sinh trong lòng bàn tay thì xuất hiện vết máu, cầm đao cánh tay vô lực rủ xuống. Dùng hắc đao đón đỡ phi kiếm, coi như chuẩn xác không sai, vẫn là sẽ bị trên phi kiếm to lớn lực đạo chấn thương. Sống chết trước mắt, Thường Sinh không có bất kỳ biện pháp nào, cũng là bị bắn bay Khương Tiểu Liên đang bay ra đi đồng thời đánh ra ba cái phụ lục. Ba tấm hạ phẩm lôi phủ, Bạch Kỳ căn bản không coi cho nở dê mắt, khống chế phi kiếm đem ba cái phụ lục từng cái đâm xuyên. Phụ lục không đợi nổ tung liền bị tùy tiện phá hủy, phi kiếm mau lẹ có thể thấy được chút ít. Còn có đây này. Khương Tiểu Liên sau khi hạ xuống lần nữa ném ra một vật. Bạch Kỳ coi là vẫn là phụ lục, nhìn cũng chưa từng nhìn khống chế phi kiếm đâm tới, khác một thanh phi kiếm lại lần nữa đâm về phía Thường Sinh cùng cậu sử. Phi kiếm mang theo tiếng xe gió tới, Thường Sinh trong lòng càng ngày càng nặng. Nếu là né tránh, cậu sử sẽ bị đánh giết, nếu như không tránh, hai người ai cũng đừng hòng sống. Đây là một phần lựa chọn cùng đi hoàng tuyển, vẫn là một mình cậu sống. Ông! Liên đang phi kiếm sắp chém tới nháy mà tờ, khác một thanh phi kiếm đã chém trúng Khương Tiểu Liên ném ra đồ vật, kết quả một tiếng vù vù, Bạch Kỳ chung quanh bỗng nhiên nổi lên một cỗ khói bụi hình dạng như ô lớn, đưa hắn bao phủ trong đó. Chủ nhân bị nhốt, phi kiếm mất đi mục tiêu. Thường Sinh dùng hết toàn lực dắt lấy cẩu sử hướng bên cạnh né tránh, khó khăn lắm tránh đi phi kiếm đánh giết. Ba tấm thiên lôi phủ bất quá là hấp dẫn lực chú ý mà thôi, Khương Tiểu Liên chân chính chuẩn bị ở sau là cuối cùng ném ra một bộ quyển trục. Quyển trục bị phi kiếm phách chạm đồng thời, lập tức hình thành kỳ dị khói mù, trong xương khói ánh lửa nổi lên, hóa thành một tòa hỏa diễm lồng giam. Ngươi lại có trận đồ. Bạch Kỳ thanh âm theo khói lửa bên trong truyền ra, nghe kinh ngạc lại ảo não, đúng là bị vây ở trong trận pháp. Khương Tiểu Liên ném ra quyển trục đích thật là trận đồ, là một loại đê giai trận pháp tên là phong hỏa trận, lâm vào trong đó sẽ bị 9 đạo hỏa trụ bao vây, nghị muốn phá trận cần đem 9 đạo hỏa trụ từng cái dập tắt mới có thể. Bởi vì Bạch Kỳ lâm vào trận pháp, hắn huyễn thuật tự sụp đổ, cậu sử rất nhanh thanh tỉnh lại. Cổ của ta đau quá a. Cậu sử nhe răng trợn mắt, hắn kem chút chính mình đem đầu của mình vặn xuống tới. Chúng ta không phải là đối thủ, đi nhanh lên. Khương Tiểu Liên nói xong lấy ra khinh vân thuyền. Trúc cơ tu sĩ không thể coi thường, ba người căn bản không phải đối thủ. Không đi. Tên kia vặn ta đầu, ta muốn làm thịt hắn. Cậu sử quát to một tiếng, phóng tới phát trận. Có thể cùng lợn rừng so khí lực ra hỏa, tính tình nhất định sôi động, Thường Sinh một thanh không có giữ chặt, mắt thấy cậu sử vọt vào trong sương khói. Bướng bỉnh con lửa. Khương Tiểu Liên dậm chân một cái, cùng Thường Sinh đuổi theo. Nếu là đồng bạn, nhất định phải cùng tiến thối, người ta cậu sử là thay Thường Sinh đến báo thủ. Cũng không thể đem hắn ném chịu chết. Huống hồ Khương Tiểu Liên có chút nắm bắt, dùng pháp trận có thể vây khốn Bạch Kỳ một quãng thời gian. Xông vào khói mù, Thường Sinh lập tức thấy 9 đạo cao cao dựng đứng hỏa diễm, như 9 cây cổ súm lại thành tròn, lửa nóng hừng hực hết sức kinh người, liền không khí đều đang vặn vẹo lấy. Đây là phong hỏa trận, mặc dù trúc cơ tu sĩ lâm vào trong đó cũng không cách nào lập tức phá trận mà ra. Khương Tiểu Liên vội vã nói nhỏ, đoán chừng cái kia Bạch Kỳ là trúc cơ sơ kỳ tu vi. Chúng ta tìm tới cậu sử lập tức rút đi, trở về sau có cơ hội lại đến báo thủ. Thường Sinh gật đầu, loại thời điểm này tiếp tục vong mạng chỉ có thể là tự tìm đường chết. Hai người rất mau nhìn đến cậu sử, chỉ thấy vị này đang cùng Bạch Kỳ vật lộn tại cùng một chỗ, còn chiếm cứ thượng phong, một quyền xuống cho Bạch Kỳ tới cái mặt mũi tràn đầy hoa. Nên la o tư vặn đầu ngươi. Cậu sử gào thét lớn tiếp tục công kích. Hắn lâm vào trận pháp cũng tao ngộ trận pháp oanh kích, lại ủy vào da dày thịt béo đối bốn phía hỏa trụ chẳng quan tâm. Bạch Kỳ không nghĩ tới chính mình sẽ tao ngộ thiếp thân chém giết, bị đánh đến mũi khẩu vỏ huyết chi sau hắn cũng nổi trận lôi đình, vỗ túi chữ vật trong tay thêm ra một bộ quyển trục. Coi là phong hỏa trận liền có thể vây nốt ta à, các ngươi quá coi thường ta Bạch Kỳ, thiên vũ trận. Bạch Kỳ trong tiếng gầm giống tức giận tế ra trận đồ bay lên trên trời hóa thành một đám mây sương mù, sau đó hào 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 mưa to mưa như chút nước, đúng là rơi ra một trận mưa lạnh. Chương 92, hai bại câu thương. Mưa to tiến đến. Chín đạo hỏa trụ lần lượt dập tắt. Bạch Kỳ dùng trận phá trận, dùng thủy hệ trận pháp thiên vũ trận, phá hết hỏa hệ trận pháp phong hỏa trận. Trận đồ giá trị hết sức đắt đỏ, bởi vì có thể trong khoảnh khắc bố trí xuống pháp trận, mà lại bình thường chỉ có thể thôi động một lần, điểm này cùng phụ lục có chút giống. Ban đầu không có ý định hao phí chân quý trận đồ, Bạch Kỳ bị cầu sử một quyền triệt để chọc giận, không tiếc hao phí một bức trận đồ cũng phải đem ba người chém giết tại chỗ. Hai bức trận đồ triệt tiêu lẫn nhau, trong sân vân khai vụ tán. Một chỗ bừa bộn. Thay đổi phi kiếm, Bạch Kỳ hung tợn tập trung vào ba người, máng, đi chết đi cho ta. Phi kiếm như lưu tinh kéo tới, so với trước còn nhanh ba phần, ba người chật vật trốn tránh, thân trong nháy mắt xuất hiện vết thương. Khương Tiểu Liên đầu vai nổ lên máu bắn tung tóe, cẩu sử phía sau lưng xuất hiện một đạo sâu đủ thấy xương vết thương, thường sinh cổ bị kiếm khí gẩy ra một đạo huyết ấn, nếu như lẫn mất chậm hơn một phần, đầu người khó giữ được. A, uống a. Cẩu sử quát to một tiếng, dùng hai tay của hắn bắt lấy phi kiếm chua kiếm, mặc cho phi kiếm đem cánh tay của mình vẽ đến máu thịt be bét cũng không chịu buông tay. Mau giết hắn. Thấy cẩu sử liều mạng, thường sinh cũng không có nhàn rỗi, nhắm ngay cơ hội dùng đèn đào kê vào khắc một thanh phi kiếm, liều mạng đem phi kiếm ép tại mặt đất. Hai người dùng hết sức lực toàn thân, tạm thời cuốn lấy hai thanh phi kiếm, Khương Tiểu Liên thư A cơ phóng tới cường địch. Cự ly xa đánh nhau, 10 cái luyện khí tu sĩ cũng không đủ trúc cơ cao thủ làm thịt, mong muốn chiến thắng chỉ có thể cẩn thân. Bởi vì luyện khí tu sĩ kiếm khí thực sự quá ngắn, đủ không đến xa xa kẻ địch. Thấy Khương Tiểu Liên vọt tới, Bạch Kỳ hừ một tiếng đưa tay bấm pháp quyết, phong đăng lớn nhỏ hỏa cầu liên tục xuất hiện, chặn Khương Tiểu Liên đường đi. Cùng lúc đó, Bạch Kỳ một cái tay khác kết động kiếm quyết, hai thanh bị áp chế phi kiếm dây rủa đến càng hung, không bao lâu liền có thể thoát khốn mà ra. Trúc cơ tu sĩ thi triển hỏa cầu pháp thuật, xa không phải luyện khí tu sĩ có thể so sánh, Khương Tiểu Liên tao ngộ liệt diễm cách trở, trong lúc nhất thời vô phương vọt tới phụ cận. Mặc cho nàng bảo bối lại nhiều, tại loại cảnh giới này áp chế dưới tình huống, vẫn như cũ khó mà lật bàn, gấp đến độ nàng khuôn mặt thảm đạm, đầu đầy mồ hôi. Đây là cơ hội duy nhất. Chờ đến hai thanh phi kiếm tránh thoát, ba người ai cũng đừng hòng mạng sống. Khẽ cắn răng, Khương Tiểu Liên bất chấp gì khác, dùng toàn bộ lực lượng thôi động ngọc kiếm, liều mạng bổ ra hỏa diễm. Khi nàng chém ra cuối cùng một đoàn liệt diễm thời điểm, nên đón nàng, không phải tay không tấc sắt kẻ địch, mà là đáng sợ lôi điện. Tại Bạch Kỳ trên bàn tay, đang có một đạo kinh người lôi điện nhảy vọt không ngừng, ánh chớp lượn lờ ở giữa có thể thấy Bạch Kỳ khỏe miệng kéo ra tàn nhẫn cười lạnh. Khương Tiểu Liên đã không có khí lực, nay đạo trúc cơ cao thủ toàn lực hội tụ lôi điện nàng cản không thể cản. Phúc! Không đợi Bạch Kỳ ra tay, nơi xa bị thường sinh chống chọi phi kiếm đột nhiên đâm vào thường sinh bụng dưới, cả người bị mang theo bay về phía một bên. Quét mắt bị chém giết vô danh tiểu tốt, Bạch Kỳ cười lạnh, lật tay liền muốn đem lôi điện đánh ra. Hô! Ngay tại lôi điện sắp vung ra một khắc này, Bạch Kỳ bên cạnh người đột nhiên nổ lên đao phong, một thanh hắc đao nghiêng chém tới. Cầm đao người, đúng là thường sinh. Nơi xa bị phi kiếm mang bay thân ảnh, lúc này hóa thành một khối gỗ tròn, phi kiếm đang cắm ở một trên đầu người. Thế thân phù vận dụng, nhường thường sinh tìm được cơ hội khó được, này một đao vừa nhanh vừa độc. Keng! Hắc đao cùng phi kiếm đụng vào một chỗ, nổ ra vọt tới hỏa tinh. Bạch Kỳ đem phi kiếm thay đổi mà về, hiểm hiểm đỡ được đột nhiên xuất hiện đánh lén. Muốn chết. Bạch Kỳ bị kinh ra mồ hôi lạnh, này một đao nếu như chém trúng, hắn cũng phải đầu một nơi thân một nghe ho, quát lạnh bên trong thay đổi mũi kiếm, trực tiếp đâm vào đối phương dưới xương sườn. Bạch Kỳ phản kích có thể xưng mãnh liệt, mà thường sinh tại trúng kiếm về sau liền vẻ mặt đều không biến, trừng trừng ngã xuống Bạch Kỳ dưới chân, người giả mở dạng. Lại là thế thân phủ. Bạch Kỳ thu hồi phi kiếm. Tìm kiếm khắp nơi, định tìm đến đối thủ chân thân. Bị phi kiếm ghim trúng về sau liền chút âm thanh đều không có. Hắn có thể kết luận dưới chân vẫn là dùng thế thân phù hóa thành mảnh gỗ. Ngay tại Bạch Kỳ tìm kiếm thường sinh chân thân thời khắc, dưới chân hắn thân ảnh bỗng nhiên động. Thường sinh đột nhiên bắt lấy Bạch Kỳ chân trái, dựng ngược mà lên, đem hai chân của mình quấn lấy Bạch Kỳ cổ, khóa cứng đối phương. Nhanh! Thường sinh đang gầm thét, trên người kiếm động ảo 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 chạy xuống máu tươi. Hắn chỉ có một tấm thế thân phù. Hắn chỉ có này một cái biện pháp tiếp cận đối thủ, thừa dịp bất ngờ đột nhiên làm loạn. Chịu đựng lấy phi kiếm xuyên thân thống khổ, thường sinh không nói tiếng nào té ngã, làm đủ người gỗ bộ dáng, lúc này mới tê dại Bạch Kỳ, đạt được một lần cơ hội khó được. Thấy thường sinh quấn lấy đối thủ, cẩu sử theo sát lấy lao đến, dùng toàn thân cự lực khóa lại Bạch Kỳ hai tay, khiến cho không thể động đậy. Giết hắn! Cẩu sử cùng thường sinh đều đang nóng nảy gào thét, Khương Tiểu Liên nhẫn nhị đầu vai thương thế giơ kiếm chạy tới. Khương Tiểu Liên còn chưa chạy tới phụ cận, Bạch Kỳ trên thân đột nhiên bộc phát ra một cỗ cự lực, thường sinh cùng cẩu sử đều bị sụp ra. Trúc cơ tu sĩ tụ tập toàn thân linh lực nhất kích, đủ để đánh văng ra ngoài thân giam cầm. Mặc dù bị sụp ra, thường sinh lại thư A cơ nắm lên trên mặt đất hắc đao, trở lại một chạm. Giang giác một tiếng, Bạch Kỳ cánh tay phải rơi xuống đất. Tiếng hét thảm nổi lên, chô cụt tay máu tươi dâng trào. Cố nén đau nhức, Bạch Kỳ dùng còn sót lại một tay kết động kiếm quyết, hai thanh phi kiếm lần nữa bay lên không, dùng xét đánh chi thế công hướng Khương Tiểu Liên cùng cậu sử. Phốc phốc hai tiếng. Song kiếm nhuốm máu. Khương Tiểu Liên cùng cậu sử đồng thời bị trọng thương, trên người của hai người bắn tung tóe ra hàng loạt vết máu, ngã nhào trên đất. phát sinh ở phủ công chúa ác chiến, chỉ có thể dùng thảm liệt để hình dung, bây giờ cục diện là lưỡng bại câu thương. Bạch Kỳ tay cụt, Thường Sinh bị xuyên thủng, cầu sử mình đầy thương tích, Khương Tiểu Liên toàn thân vết máu. Trong lúc ác chiến bốn người tất cả đều bị trọng thương, không thể không tạm thời dừng tay. Bạch Kỳ thương thế xem ra rất nặng, nhưng hắn còn có một cái tay, lấy ra một thanh đan dược nuốt vào trong miệng. Nhìn chòng chọc vào ba người, Bạch Kỳ tầm mắt hung dữ còn như con sói cô độc. Rất tốt. Có thể đem trúc cơ trung kỳ cao thủ bước đến loại tình trạng này, ba người các ngươi ra hỏa thật sự là không tệ, bất quá dừng ở đây, các ngươi nên lên đường. Bạch Kỳ cắn răng rẽ rủa lấy ngồi dậy, trạng thái của hắn bây giờ rất khó lại khống chế phi kiếm, linh lực trong cơ thể bị hao hết. Đừng nhìn vô phương ngự kiếm, Bạch Kỳ còn có hậu thủ. Chỉ gặp hắn đầu vai khẽ động, một đạo nho nhỏ hắc ảnh lập tức theo tay áo của hắn bò lên đi ra, đúng là một con hắc mao chuột. Này con chuột vừa xuất hiện lập tức cần mao tạc lập, thử lên răng nanh sắc bén, trong miệng có một cỗ hôi thối mùi vị, cách rất xa đều có thể ngửi được. Xú danh chiêu lấy hắc nha thử. Ngươi thế mà nuôi xuất sinh này. Cậu sử vừa nhìn thấy hắc thử liền giận dữ, chỉ là hắn khó mà động đậy, thương thế trên người thực sự quá nặng. Lâm ấm chấn ôn dịch quả nhiên là ngươi gây nên, ngươi đáng chết. Thường Sinh căm hận nắm trôi đao, bởi vì mất máu quá nhiều, hắn hiện tại cảm thấy chơi ý đất quay cụ ONG. Ngươi không phải Thiên Vân Quốc tu sĩ, ngươi đến cùng là ai? Khương Tiểu Liên sắc mặt tái nhợt, không biết phải chăng là thương thế quá nặng, lúc này đang bưng bít lấy cổ của mình. Nghĩ biết ta là ai rất dễ dàng, đi cùng Diêm Vương ra nghe ngóng đi, giết bọn hắn. Bạch Kỳ phẫn nộ gào to. Nghe nói mệnh lệnh, Hắc Nha thử rít lên một tiếng, thẳng đến Khương Tiểu Liên nhào tới. Chương 93, Bắc Địa Gió Đen. Hắc Nha thử là một loại xú danh chiêu lấy loài chuột yêu tộc, toàn thân hắc mao sắc bén như châm, trên hàm răng ẩn chứa kịch độc, có thể giải ôn dịch. Cơ hồ không có tu sĩ hội nuôi dưỡng Hắc Nha thử loại nguy hiểm này yêu thú, một khi cắn trả, liền chủ nhân cũng có thể bị độc chết. Bốn người toàn bộ trọng thương, không thể động đậy, lúc này Hắc Nha thử thành chúa tể vận mệnh vương giả. Hắc thử tại Bạch Kỳ mệnh lệnh dưới chọn tốt mục tiêu, cái thứ nhất nhào về phía Khương Tiểu Liên, dùng Khương Tiểu Liên bây giờ trạng thái, một khi bị cắn trúng đem khoảng cách mất mạng. Hô! Gió tanh đập vào mặt, Hắc Nha thử mở cái miệng rộng, răng nanh sắc bén đối Khương Tiểu Liên cắn. Bành! Không đợi Hắc Nha thử cắn được Khương Tiểu Liên, một cái khác hắc ảnh đột nhiên xuất hiện, đem Hắc Nha thử va về phía một bên. Tiểu Hắc! Cắn chết nó! Khương Tiểu Liên hư nhược mệnh lệnh lấy, đụng bay Hắc Nha thử đúng là chó đen nhỏ. Chó con thực sự quá nhỏ, miễn cưỡng đụng bay Hắc Nha thử về sau chính mình cũng ngã nhào trên đất, lắc đầu bỏ lên, dưới chân có chút lảo đảo. Gian rùa kêu hai tiếng. Chó đen nhỏ nghe hiểu chủ nhân phân phó, thử lên răng nhỏ hướng phía Hắc Nha thử sủa inh ỏi. Tiếng chó sủa cũng không hung mãnh, ngược lại lanh lảnh mỏng manh, lớn chừng bàn tay chó đen nhỏ thực sự quá nhỏ, liền răng đều chưa dài đủ. Đừng nhìn vóc dáng không lớn, chó đen nhỏ cảnh giới lại có tới yêu thú trình độ, cũng là cùng Hắc Nha thử lực lượng ngang nhau. Bị đụng bay Hắc Nha thử vững vàng rơi xuống đất, quay đầu trở lại tập trung vào chó đen nhỏ, thật dài đuôi chuột dựng đứng lên, mắt chuột bên trong dần dần nổi lên đỏ thẫm. Một vòng huyết luân tại đáy mắt như ẩn như hiện. Chít, chít. Hắc Nha thử thét chói tai vang lên mãnh liệt đánh giết, chó đen nhỏ cũng không yếu thế, chồm người lên dùng chân trước đi bắt, hai cái thú nhỏ cắn xé tại một chỗ. Cẩn thận nó răng. Khương Tiểu Liên vội vàng kêu gào, chó đen nhỏ quá tuổi nhỏ, một khi bị Hắc Nha thử răng độc cắn chúng cũng đem mất mạng. Phảng phất có thể nghe hiểu được chủ nhân cảnh cáo, chó đen nhỏ nâng lên móng vuốt đẩy ra cắn tới răng chuột, bởi vì móng vuốt sắc bén. Lần này kém chút nắm Hắc Nha thử con mắt luôn cuống, lưu lại một vết sẹo. Lại có linh thú. Bạch Kỳ thanh âm vô cùng âm u, hắn khàn khàn phân phó, tốc chiến tốc thắng, một con yêu thú mà thôi, đừng lãng phí thời gian. Theo Bạch Kỳ lạnh ngữ, Hắc Nha thử phát sinh biến hóa. Hắc thử bỗng nhiên bụng một trống, toàn bộ thân thể như thổi phồng biến lớn gấp mấy chục lần, thành một con bò tây tạng lớn nhỏ màu đen cự thử. Ngay tại lúc đó, yêu vật khí tức tràn ngập mà lên. Yêu vật Hắc Nha thử là chuột vương. Khương Tiểu Liên kinh hô. Tại khổng lồ Hắc Nha thử trước mặt, lớn chừng bàn tay chó đen nhỏ thành đồ ăn, liền tiếng chó sủa đều trở nên càng ngày càng hài hước. Miệng lớn khép mở, xú khí huân thiên. Hắc Nha thử quái nhãn bên trong hiện ra đạo thứ hai huyết luân, răng nanh sắc bén nhắm ngay chó đen nhỏ cắn. Bạch Kỳ đã khôi phục một chút linh lực, chờ đến chuột vương nuốt chó đen nhỏ, hắn muốn nhìn tận mắt ba cái tên ghê tởm bị tươi sống cắn chết. Đưa hắn Bạch Kỳ làm bị thương tình trạng như thế, đem trả giá đáng sợ đại giới. Tiểu Hắc sắc mặt tái nhợt, Khương Tiểu Liên theo trên cổ giật xuống một cái đẹp đẽ mặt dây chuyền, mặt dây chuyền như là thủy tinh, trong đó bịt lại một giọt máu. Hoa yêu. Tiếng tạch tạch bên trong, Khương Tiểu Liên bóp nát thủy tinh mặt dây chuyền, trong đó máu tươi trực tiếp bay về phía chó đen nhỏ, công bằng nhỏ tại chó con cái chán. máu nhỏ xuống tức tan, trong nháy mắt dung nhập chó con lông tóc ở trong. Trong chốc lát, một cỗ khí tức kinh khủng tại chó đen nhỏ trên thân buộc phát ra. Cỗ khí tức này mang theo băng hàn lực lượng, dường như bắc địa cuồng phong. Ngao! Ngửa mặt lên trời gào thét, chó đen nhỏ hai mắt biến thành u lam, một con biến ảo mà ra hung khuyển đứng đầu theo sau người nổi lên, đón Hắc Nha thử tắt tới. Giang giác! Máu bắn tứ tung, thê lương chuột gào tiếng đột nhiên nổ lên. Đập ra Hắc Nha thử định ở giữa không trung, từ sau lưng đến bụng bị vô hình trung răng nhọn sọ xuyên qua. Máu tươi chảy ngang, không thể động đậy. Dưới ánh trăng, hư ảo hung khuyển vô cùng to lớn, như một tòa hắc sơn, hắn răng giống như đao, hắn mắt như nến, phảng phất tại hướng về phía cao thiên im ắng gào thét tở. Phù phù. Hắc Nha thử bị quăng tại nơi hẻo lánh, bởi vì sâu đâm thủng thân thể, lúc này hấp hối, sắp chết đi. Chó đen nhỏ phát sinh dị biến, vượt ra khỏi Bạch Kỳ đoán trước, Hắc Nha thử vừa chết, hắn liền quá sợ hãi. Nhất là thấy rõ đầu kia hư ảo đen chó, Bạch Kỳ đáy mắt lại hiện ra vẻ sợ hãi. Điều động lên còn sót lại linh lực, phi kiếm chớp mắt mà ra, thẳng đến Khương Tiểu Liên. Giống. Phi kiếm tiếng xe gió bị gào the tờ che giấu, biến ảo đen chó lần nữa động, hóa thành một cơn gió đen nhào về phía Bạch Kỳ, so phi kiếm đều nhanh. Gió đen qua đi, Bạch Kỳ tim xuất hiện vô số hố, đúng là bị xỏ xuyên. Phi kiếm mất đi chủ nhân khống chế, rơi xuống tại Khương Tiểu Liên trước mặt, chỉ kém nửa thước, nàng suýt nữa đầu một nơi thân một nẻ ho. Chó đen nhỏ trở nên huệ vải lên, nước nở bàn thành một đoàn, không ngừng run rẩy, hóa thành gió đen đen chó biến mất không thấy gì nữa. Bắc địa gió đen. Bạch Kỳ cúi đầu xuống, nhìn một chút trên thân sọ xuyên qua vết thương, nói ra mấy cái kỳ quái chữ về sau, như vậy bỏ mình. Trừng trừng trong đồng tử, ngoại trừ hoảng hốt bên ngoài, còn có thật sâu hối hận. Hối tiếc chọn sai đối thủ. Trong sân yên tĩnh trở lại, cường địch rốt cục bị đánh giết. Khương Tiểu Liên căng cứng tâm thần một khi buông lỏng, lập tức hai mắt một phen ngất đi, nàng không chỉ tiêu hao lực lượng, liền hộ thân mặt dây chuyền đều bị dùng xong, chó đen nhỏ thậm chí tao ngộ cắn trả. Cẩu Sử Đào ở phía xa, mặt to hướng, không biết sinh tử, không núp đích. Yên tĩnh trong sân, chỉ có Thường Sinh vẫn tính tỉnh táo. Đen chó nuốt giết chuột vương một màn, Thường Sinh thấy hết sức mơ hồ. Hắn chỉ cảm thấy chơ y đất quay cụ ONG, liền đứng lên cũng không nổi, dưới xương sườn vết thương máu chảy ồ ạt, dùng kinh nghiệm của hắn rất rõ ràng chính mình mất máu quá nhiều. Vương Sư Minh, đi tốt, thù đã báo. Thường Sinh ngửa mặt lên trời, nhìn trên trời song nguyệt, nhếch miệng lên một tia thoải mái ý cười. Ít nhất thủ đã báo. Từng đợt hôn mê, nhường Thường Sinh thần trí đi theo mơ hồ. Hắn nhắm mắt lại, góp nhặt một chút khí lực, sau đó mở ra loa phủ, lấy ra một hạt linh đan. Phí sức nuốt vào linh đan, lại dùng còn lại lực lượng dùng đạo bào đem vết thương băng bó lại. Làm xong những động tác này, Thường Sinh mệt mỏi lại không khí lực, động đều không động đậy một thoáng. Vết thương bị phong bế, máu chảy đến chậm lại, bởi vì đan dược tác dụng, mới huyết dịch bắt đầu liên tục không ngừng tạo ra, cảm giác mê man dần dần biến mất. Sinh huyết đan, quả nhiên là cứu mạng đồ tốt. Thường Sinh miễn cưỡng ngồi dậy, hắn ăn đan dược là trước đây không lâu hợp thành ra sinh huyết đan. Chỉ muốn không bị mất mạng tại chỗ, mặc dù mất máu quá nhiều, dùng sinh huyết đan dược hiệu cũng có thể cứu người một mạng. Trước xem xét Khương Tiểu Liên, phát hiện chỉ là ngất đi, lại nhìn một chút Cẩu Sử, da dày thịt béo quả nhiên có chỗ tốt, còn thừa lại một hơi, Thường Sinh yên tâm xuống tới, đem hai người kéo vào sương phòng. Sinh huyết đan chỉ có một hạt. Cũng may Khương Tiểu Liên trong túi chữ vật có không ít đan dược, Thường Sinh chọc lấy chính mình nhận ra đan dược cho hai người ăn vào. Thu xếp tốt hai người, Thường Sinh đơn giản chỗ sửa lại một chút chiến trường, đem Bạch Kỳ thi thể kéo vào phòng bếp, Hắc Nha thử khôi phục thành lao chuột lớn nhỏ sớm đã không còn thở, bị chôn trong lòng đất. Cuối cùng ôm lấy co lại thành một đoàn chó đen nhỏ, Thường Sinh vỗ chó con đầu, cảm kích nói, đa tạ tiểu gia hỏa, không nghĩ tới cuối cùng cứu mạng chính là con chó, Bắc địa gió đen, chẳng lẽ ngươi đến từ phương Bắc? Chương 94, chết không nhắm mắt. Bạch Kỳ trước khi chết kinh dị ngữ điệu, Thường Sinh loáng thoáng nghe được một chút, nhưng hắn không biết Bắc địa gió đen bốn chữ hàm nghĩa là cái gì. Có lẽ hẳn là một loại loài chó danh xưng, hoặc là cấp bậc. Đem chó đen nhỏ đưa đến Khương Tiểu Liên bên người, Thường Sinh mệt mỏi ngồi ở một bên. Trận này ác chiến hao phí hắn toàn bộ khí lực, mấy lần hiểm tử hoàn sinh, nếu không phải kỳ dị chó đen nhỏ, hôm nay ba người ai cũng đừng hỏng còn sống rời đi phủ công chúa. Trong đầu vẫn như cũng là ác chiến tràn diện. Thường Sinh sắc mặt hết sức tái nhợt. Thường Sinh không ngờ tới đại hoàng tử thủ hạ thế mà ẩn giấu đi trúc cơ cảnh tu sĩ, hơn nữa còn là cái trúc cơ trung kỳ cao thủ, càng không thể nào đoán trước đối phương Hắc Nha thử có yêu vật cấp bậc, là một con đáng sợ chuột vương. Nhưng mà Bạch Kỳ cũng không nghĩ tới, ba cái luyện khí kỳ sâu kiến lại có giết ngược lại trúc cơ năng lực, càng không có nghĩ tới Khương Tiểu Liên chó đen nhỏ có khả năng bộc phát ra nuốt giết yêu vật đáng sợ uy năng. Người tính không bằng trời tính. Thường Sinh ngữ khí có chút xa xút, cảnh giới của mình thực sự quá thấp, nếu như là kim đan cường giả, trong nháy mắt ở giữa liền có thể diện sát trúc cơ. Thiên tính toán không bằng không tính, lại thế nào tính, hắn không hay là chết. Khương Tiểu Liên hư nhược thanh âm truyền đến, đã ung dung tỉnh lại. Ngươi vòng cổ hết sức chân quý đi. Thường Sinh mang theo hầy náy, có thể làm cho chó đen nhỏ yêu hóa mặt dây chuyền, nhất định không thể coi thường. Mặt dây chuyền bên trong bịt lại một giọt đại yêu tinh huyết, có thể làm cho tiểu hắc kích phát ra một lần yêu hóa năng lực. Khương Tiểu Liên hư nhược giải thích nói. Đại yêu tinh huyết, sợ là không thua gì pháp bảo giá trị, chờ có cơ hội, ta sẽ tìm một giọt đại yêu tinh huyết trả lại ngươi. Đại yêu tương đương với nguyên anh cảnh giới cường giả, một giọt đại yêu chi huyết giá trị đều không thể coi thường, huống chi trộn lẫn nhập thần hồn máu huyết, người ta Khương Tiểu Liên mang theo là vì bảo mệnh, lại bị hao phí tại giúp Thường Sinh báo thù bên trên, phần nhân tình này Thường Sinh sẽ không giả bộ hồ đồ. Còn cái gì trả, đừng quên chúng ta là anh em. Khương Tiểu Liên mong muốn ngồi dậy kết quả khiên động vết thương, đau đến thẳng hắc khí. Huynh đệ! Huynh đệ! Nghe xong hai huynh đệ cái chữ, một bên khác cầu sử cũng tỉnh, yếu ớt nói, huynh đệ ta đói, thật muốn ăn heo nướng à. Thường Sinh kém chút phát phì cười, vị này theo quỷ môn quan bỏ lại đến, vừa tỉnh táo liền muốn ăn cái gì, quả nhiên là trời sinh thùng cơm. Heo nướng không có, đan dược cũng không phải ít, Khương Tiểu Liên lấy ra đối chứng linh đan, ba người phân biệt tan vào, thương thế rất nhanh trở nên khá hơn không ít. Cháu trai kia đâu, đi xem một chút. Khương Tiểu Liên đang khi nói chuyện ra khỏi phòng, ba người tới phòng bếp. Bạch Kỳ thi thể vô cùng thê thảm, trái tim chỗ xuất hiện cái lỗ lớn, hai mắt lật lên, giống như chết không nhắm mắt. Hắn là trúc cơ cao thủ, trong túi chữ vật nhất định có đồ tốt. Khương Tiểu Liên nói xong tìm kiếm ra Bạch Kỳ túi chữ vật, vận chuyển chân khí hướng trên mặt đất khẽ đảo, ào ào hạ xuống một đống đồ vật. Trong túi chữ vật có mấy món pháp khí, linh thạch lên ngàn, kim ngân vô số. Còn có không ít công pháp thư tịch cùng một chút quần áo loại hình tạp vật. Quần áo cùng kim ngân vô dụng, linh thạch cùng pháp khí mới là đồ tốt, ba người ngay tại trong phòng bếp bắt đầu chia chỗ tốt. Cái túi này cho ta đi, ta đều không có túi chữ vật. Cậu sử nhìn kỹ túi chữ vật bản thân, hai mắt tỏa ánh sáng. Cầm lấy đi, linh thạch chúng ta chia đều, pháp khí hai người các ngươi trước tuyển, cái gì trúc cơ cao thủ, căn bản không có mấy thứ đồ tốt. Khương Tiểu Liên lật nhìn một hồi không khỏi phiết lên miệng tới. Cùng nàng so sánh, Bạch Kỳ tài sản không coi là nhiều giàu có. Hắc hắc, ta cũng có túi chữ vật. Về sau có thể giả bộ rất nhiều rượu. Cậu sử cao hứng hoa tay múa chân nhảy. Khương Tiểu Liên không để vào mắt pháp khí, tại cậu sử cùng Thường Sinh trong mắt có thể là đồ tốt, Thường Sinh tuyển một thanh thượng phẩm pháp khí phi kiếm, một cái nhỏ nhắn gỗ tròn lá chắn, cộng thêm phân đến hơn 400 khối linh thạch. Đừng nhìn một trận ác chiến hiểm tượng hoàn sinh, lấy được chỗ tốt đủ để khiến người đỏ mắt. Không nói mặt khác, một thanh thượng phẩm phi kiếm giá trị ít nhất số trăm linh thạch, nhất là cái kia tiểu thuẫn là phòng ngự pháp khí, đừng nhìn chỉ có hạ phẩm trình độ. Giá trị không thua gì thượng phẩm phi kiếm. Lớn nhiều tình huống dưới, phòng ngự pháp khí giá trị xa cao hơn nhiều công kích loại pháp khí, lần này Thường Sinh thu hoạch cộng lại có tới 1.000 linh thạch trở lên. 1.000 linh thạch đối với luyện khí kỳ tu sĩ tuyệt đối là thiên văn số tự, có thể làm cho vô số người đỏ mắt thậm chí liều mạng. Chọn xong pháp khí, Thường Sinh đảo xem sách. Bạch Kỳ trên người thư tịch phần lớn làm pháp thuật loại, đa số thông dụng sách pháp thuật tịch, so khá thường gặp, bất quá có một bộ đặc thù thư tịch đưa tới Thường Sinh chú ý. Ngân Đồng Bí Pháp. Nắm lên bộ này thư tịch, Thường Sinh trở nên ngưng trọng lên, nói, quả nhiên là huyễn thuật pháp môn. Huyễn thuật loại bí pháp đều hết sức chân quý khan hiếm, này là đồ tốt, thắc ấn một phần, ta cũng học một ít. Khương Tiểu Liên liếc một cái Ngân Đồng Bí Pháp, bị hắn hấp dẫn. Mãnh nhân huynh muốn hay không? Thường Sinh sau khi gật đầu hỏi thăm về cậu sử. Cái gì đồ chơi? Huyễn thuật. Ta mới không học, pháp thuật ta đều học không lưu, huyễn thuật quá khó khăn. Cậu sử cũng là có tự mình hiểu lấy, đối huyễn thuật căn bản không hứng thú. Thu hồi Ngân Đồng Bí Pháp, Thường Sinh chợt thấy chất đống tạp vật địa phương có một tấm bảng hiệu, ngọc bội kích cỡ tương đương, chế tác đẹp đẽ. Cầm lên xem xét, phía trên khắc lấy một cái cổ quái chữ. Nam. Nhìn xem khối này mật điệp lệnh bài, Thường Sinh không hiểu thấu. Nhìn không ra nam chữ hàng nghĩa. Chẳng lẽ là tên của hắn? Hắn tên thật không gọi Bạch Kỳ, gọi Trắng Nam. Khương Tiểu Liên phát huy tưởng tượng của mình, chỉ bất quá đoán được không quá đáng tin cậy. Không cần đến đem tên cố ý khắc vào trên lệnh bài, tên lại sẽ không dễ dàng quên. Thường Sinh liếc nhìn lệnh bài, nói, là hướng đi đi, Nam Phương có cái gì? Nam Châu, Lĩnh Nam thất liên minh quốc tế minh, chúng ta liền là Nam Phương, nhìn không ra đầu mối gì. Khương Tiểu Liên lắc đầu. Cũng có thể là hắn là cái dân mù đường, không nhớ được phương hướng, giống như ta. Cậu sử một bên tìm kiếm lấy rượu ngon vừa nói chuyện. Bạch Kỳ không thể nào là dân mù đường, mặc dù dân mù đường cũng sẽ không cố ý khắc tấm bảng ghi chép cái nam chữ, tiểu chữ cũng không phải hướng đi, này tấm lệnh bài nhất định tồn tại mặt khác cẩn tình. Mặc dù nhìn không ra bí mật gì, lệnh bài chất liệu cũng là vô cùng tốt, thậm chí có thể làm vật liệu luyện khí. Lệnh bài không ai muốn, bị thường sinh thu vào. Thiên quang dần sáng, phủ công chúa bên ngoài xuất hiện tiếng người, thị vệ trưởng cả gan tiếp cận chỗ phòng bếp sân nhỏ, đi một bước lui hai bước, mặt mũi tràn đầy đàn ở dê chát. Ai nguyện ý cái thứ nhất đi thám thính tình huống, này muốn heo hồn không chết, lại nhào trên người hắn liền phiền toái. Thị vệ trưởng trong lòng run sợ mài cọ lấy thời gian, một đầu thuyền nhỏ đã bay lên trời, bay về phía nơi xa. Trong sân chỉ còn lại có đầy đất phế tích. Ngoài thành trăm dặm, hoang tàn vắng vẻ một chỗ trên núi hoang, một bộ tử thi bị ném tại bãi cỏ hoang ở giữa, sau đó không lâu dẫn tới một bầy sói đói chia ăn hết sạch. Bạch Kỳ Đầu được đưa tới Trà Sơn, xem như tế phẩm bày ở Vương Ngũ Danh trước mộ. Đến tận đây, đại thù đến báo. Giết người cướp của, ngươi còn chết không nhắm mắt, cho ta nhắm mắt. Trước mộ phần, Khương Tiểu Liên xem đầu người trừng mắt hạt châu không vừa mắt, nhấc chân liền đạp. Nàng định đem Bạch Kỳ mí mắt đá xuống đến, kết quả đạp hai cước, mí mắt mai một đi không nói, Bạch Kỳ khỏe mắt lại chảy xuống huyết lệ, như chết không nhắm mắt. Chương 95, Ngân Đồng Bí Pháp. Đầu người vô duyên vô cớ chảy xuống huyết lệ thực sự quỷ dị, nắm Khương Tiểu Liên dọa đến về sau nhảy lên. Thành quỷ. Thành quỷ liền lại làm thịt ngươi một lần. Khương Tiểu Liên tế ra ngọc kiếm, nhìn chằm chằm đầu người. Là mí mắt vết máu, hắn đem mí mắt của mình khâu lại. Thường sinh thấy rõ ràng, Bạch Kỳ lên mí mắt lại cùng lên mí mắt may hợp lại cùng nhau, chắc không được chết đều bế không vừa mắt. Cái tên này có bị bệnh không, may mí mắt. Cậu sử nắm lên đầu người vỗ vỗ, hắn đối thi thể cũng không quan tâm. May tại cùng một chỗ mí mắt bị đẩy ra, rơi xuống. Đầu người nhắm mắt, không nữa giống phía trước khủng bố như vậy, có thể thấy Bạch Kỳ trên mí mắt có một ít tinh mịn bạc ban, lên mí mắt cũng giống vậy có bạc ban tồn tại. Bạch Kỳ hạ mí mắt chỉ là có chút trắng bệnh, mí mắt cùng lên mí mắt lại mọc ra bạc ban, hắn đem mí mắt khâu lại giống như tại che giấu bạc ban tồn tại. Mí mắt bạc ban nhìn không ra cái gì cổ quái, giống một loại tự nhiên nốt ruồi, ba người cũng là không có đi để ý tới. Tế Điện Vương Ngũ Danh, Thường Sinh cùng Khương Tiểu Liên chuẩn bị trở về tông môn, cậu sử thì chạy tới gần nhất phường thị, hắn được rất nhiều linh thạch, chuẩn bị đi ăn nhiều ba ngày. Vẫy tay từ biệt, riêng phần mi nhờ mỗi người đi một ngả, một phần tình nghĩa thật sâu kết xuống. Cậu sử tên kia không sai, chân thực nhiệt tình. Khương Tiểu Liên không chế lấy khinh vân thuyền bay lượn ở trên không, vẫn như cũng là một bộ cười toe toét bộ dáng. Đúng vậy a, là cái hảo huynh đệ. Thường Sinh khẽ mỉm cười, trong lòng một mảnh nhẹ nhõm. Nay loại làm bằng hữu có thể liệu mình người, đáng ra dùng gọi nhau huynh đệ. Đường bên trên, Thường Sinh đem Ngân Đồng Bí Pháp thác ấn một phần, đem nguyên bản đưa cho Khương Tiểu Liên. Đồng thuật là thưa thất nhất kỳ dị, chúng ta cùng một chỗ tu luyện, sau khi tu luyện thành tất nhiên uy lực vô tận. Khương Tiểu Liên lung lay bí pháp, nghiêm túc nói. Tốt, cùng một chỗ tu luyện. Thường Sinh cười cười, nhớ kỹ hảo hưu ở giữa ước định. Trở lại tông môn về sau, hai người phân biệt, Thường Sinh quay trở về Phù Diêu phòng, như vậy đóng cửa không ra. Phát sinh ở phủ công chúa ác chiến kết thúc, lưu cho thị vệ trưởng chỉ có đầy đất bừa bộn cùng phế tích, cũng may heo hồn hoàn toàn biến mất, liên tục mấy đêm rồi, phủ công chúa bình an vô sự. Tại là công chúa phủ từ trên xuống dưới một mảnh tiếng cười cười nói nói. Bọn hạ nhân đều tại cảm kích ba vị đi ngang qua cao nhân. Đến mức cùng heo hồn cùng một chỗ biến mất Bạch Kỳ, không người hỏi thăm. Phủ công chúa người cho rằng Bạch Kỳ đang giúp đỡ về sau theo ba vị cao nhân đi, dù sao người ta đều là không giống với phàm nhân người tu chân. Đại hoàng tử bên kia lại cho rằng Bạch Kỳ ghét bỏ hoàng tử vô phương đăng cơ, không muốn phụ tá một vị vương gia, thư á cơ một đi không trở lại. Ẩn giấu đi thân phận cùng tu vi đồng thời, Bạch Kỳ cũng ẩn giấu đi chính mình tồn tại cảm giác. Là một cái nghèo túng vương gia môn khách, hắn biến mất không có dẫn tới nửa điểm gợn sóng, rất nhanh bị người quên lãng. Giữa phàm thế, hồng trần vẫn như cũ. Tu chân giới, ám lưu hung dũng. Trúc cơ tu sĩ thế mà xuất hiện tại hoàng triều bên trong, cố ý chém giết Vương Ngũ Danh chẳng lẽ muốn gây ra sự cố hoặc là chiến sự. Hắn một nhất định có không thể cho ai biết mục đích. Phù Diêu Phong, Thường Sinh đang liếc nhìn khắc lấy nam chữ cổ quái lệnh bài. Bạch Kỳ xuất hiện tuyệt không phải ngẫu nhiên. Một cái trúc cơ tu vi cao thủ ẩn náu hoàng triều bên trong, bản thân lì hệ nở là một kiện quái sự. Đáng tiếc Bạch Kỳ đã chết, hắn đem bí mật của mình mang đến địa phủ. Nhìn không ra lệnh bài cổ quái, bất quá Thường Sinh luôn cảm thấy này tấm lệnh bài không đơn giản. Thu hồi lệnh bài, Thường Sinh lật xem lên cái kia bộ Ngân Đồng Bí Pháp. Đồng thuật pháp môn so sánh thưa thớt, đạt được một phần đúng là không dễ, nhất là Bạch Kỳ trôi cho thấy bí pháp uy năng, Thường Sinh hiện tại còn cảm xúc rất sâu. Huyễn thuật vừa ra, cùng giai ở giữa cơ hồ vô phương ngăn cản. Chuyên công thần hồn lại ngoài dự liệu, nếu như có thể tu thành ngân đồng bí pháp, được cho là một phần đòn sát thủ. Thường sinh em thầm gật đầu, đắm chìm trong này phần bí pháp ở trong. Dùng thư tịch lên ghi chép, ngân đồng bí pháp chia làm bốn đại cảnh giới, phân biệt là thiên nhãn ngân đồng, huyễn thuật ngân đồng, kim tình ngân đồng, huyễn diệt ngân đồng. Thiên nhãn ngân đồng luyện khí kỳ tu sĩ có thể tu luyện, sau khi tu luyện thành có thể thấy linh thể cùng hồn phách, toàn lực thôi động có thể đem linh thể hồn phách chấn vỡ, có thể ảnh hưởng kẻ địch thần trí nhường hắn thời gian ngắn ngốc chát chát. Huyễn thuật ngân đồng trúc cơ kỳ tu sĩ có thể tu luyện, thi triển sau có thể đem đối thủ kéo vào huyễn cảnh, đem thần hồn diệt sát tại huyễn cảnh bên trong, ảo cảnh mạnh mẽ cùng người sử dụng tu vi cảnh giới có quan hệ. Kim tình ngân đồng kim đan kỳ tu sĩ có thể tu luyện, tu thành sau trong ánh mắt sẽ xuất hiện một vệt kim quang, đạo kim quang này có thể hình thành màu vàng lôi đình oanh sắt cường địch, uy lực cực kỳ cường đại. Huyễn diệt ngân đồng nguyên anh kỳ tu sĩ có thể tu luyện, là một loại đáng sợ huyễn thuật, một khi thi triển có thể huyễn diệt một phương thiên địa, uy lực vô tận. Bốn cái cảnh giới đối ứng người tu chân cảnh giới cấp bậc, bây giờ thường sinh chỉ có luyện khí tu vi, chỉ có thể tu luyện lúc đầu thiên nhãn ngân đồng. Quỷ quái mà nói đối người tu chân không tính hiếm lạ, trước đây không lâu thường sinh còn bắt lấy một đầu lợn rừng hồn, nếu như tu thành này phần ngân đồng bí pháp, khỏi cần phải nói chỗ tốt, ít nhất gặp được quỷ thể hồn phách thời điểm có tự nhiên ưu thế. Tiến giai trúc cơ cũng không phải là một sớm một chiều, tại cảnh giới tu luyện đồng thời, thường sinh bắt đầu nghiên cứu lên ngân đồng bí pháp. Đến mức dược cục không gian cưỡng ép hợp thành ra tỉnh hồn đan, thường sinh thử qua nhiều lần cũng không còn cách nào hợp thành. Ngày qua ngày, cổ lao trong tông môn náo nhiệt. Bởi vì linh mạch tinh túy bị phong ấn, tông môn linh khí không lớn bằng lúc trước, thế là bế quan trùng kích cảnh giới tu sĩ phần lớn xuất quan, hoặc kết bạn du lịch, hoặc xác nhận nhiệm vụ, còn có rất nhiều người lựa chọn tại trong tông môn tu luyện pháp thuật kiếm quyết, khắc vẽ bùa chú, nghiên cứu trận đạo. Một khi tu luyện thuật pháp kiếm đạo nhiều người, so kiếm đấu pháp tỉ thí với nhau chỗ nào cũng có, đừng nhìn linh khí mỏng manh, Thiên Vân Tông náo nhiệt trình độ lại vượt xa Di Vãng. Tại cao cao phủ Diêu Phong bên trên, thường sinh có thể thấy xa xa bên trong dãy núi có thật nhiều đệ tử diễn luyện kiếm trận. Một mảnh mưa kiếm theo mỏm núi ở giữa phóng lên tận trời, có tới trăm đạo. Phi kiếm hiện ra bạch quang, thỉnh thoảng xoay quanh, thỉnh thoảng tụ tán, gào thét ở giữa có thể quét ngang vài dặm, từ xa nhìn lại như là trăm lông cung bay, cực kỳ hùng vĩ. Mây hộp kiếm trận, trúc cơ cảnh giới mới có thể thi triển, uy lực không nhỏ. Ngồi tại phù Diêu Phong cửa sân, thường sinh bưng lấy bát mì ngụm lớn ăn, thoáng qua lại là hai tháng thời gian, đông đi xuân tới, phù Diêu Phong lên đã có xanh lá mạn. Dùng thường sinh hiện tại nhãn lực, có thể nhìn ra được một chút kiếm trận cùng pháp thuật, đi tới nơi này mảnh tu chân giới gần một năm, thường sinh không còn là cái gì cũng đều không hiểu chảy gỗ. Ăn mì xong, đem bát cơm hướng dưới mặt đất đột nhiên vừa để xuống, một đầu tiểu trùng bị ép cái thịt nát xương tan. Thiên nhãn. Thường sinh nói nhỏ ở giữa bỗng nhiên vừa trừng mắt, trong đồng tử xuất hiện một đạo ảm đạm ngân mang. Hai tháng đến, thường sinh rốt cục tu thành ngân đồng bí pháp cảnh giới thứ nhất, thiên nhãn ngân đồng. Làm thôi động đồng thuật, thường sinh trước mắt phát sinh biến hóa. Không khí phảng phất vặn vẹo lên, chung quanh bày biện ra một loại quái dị màu trắng bạc, tại đây mảnh trắng bạc bên trong, có thể thấy một đầu tiểu trùng đường nét tại chậm rãi bay lên. Đó là vừa rồi chết đi tiểu trùng linh thể, bởi vì thực sự nhỏ yếu. Không đợi bay tới không trung liền triệt để tiêu tán. Thu hồi pháp thuật, thường sinh rủi rủi con mắt. Mặc dù tu thành đồng thuật, thế nhưng mỗi lần thi triển đều sẽ cảm giác đến con mắt hết sức mỏi mệt, cần nghỉ ngơi một quãng thời gian. Tu thành đồng thuật không những không có nhường thường sinh vui vẻ, ngược lại vì hắn mang đến một phần làm phức tạp. Thường sinh phát hiện từ khi tu thành ngân đồng bí pháp cảnh giới thứ nhất, hắn trên mí mắt xuất hiện một chút rất nhỏ màu bạc điểm lấm tấm, không nhìn kỹ thoại không phát hiện được. Chẳng lẽ là thai hại, di chứng? Thường sinh buồn rầu lắc đầu, trở lại vào nhà, còn đá một cước bạch hạc. Liên tưởng tới bạch kỳ mí mắt, hắn sinh ra một loại dự cảm bất tường. Đêm đó, thường sinh thế mà làm một cơn ác ngộng. Ở trong mơ, hắn lại về tới mộ địa, lại một lần nữa bị chôn sống. Chương 96, ác ngộng cùng âm khí. Đáng sợ ác ngộng, khiến cho thường sinh nửa đêm bừng tỉnh. Cái trán chảy ra mồ hôi lạnh, đầu mùa xuân thời tiết chợt ấm còn lạnh, nếu không phải thân thể cường hãn, cần phải bệnh nặng một trận. Mặc dù bản thể không ngại, thường sinh cũng cảm thấy không quá sảng khoái, hỗn loạn. Đây là thế nào? Thường sinh chưa từng có này loại cảm giác cổ quái, đi ra khỏi phòng dự định thanh tỉnh một chút. Vừa đi vào trong sân, liền nghe hụt một tiếng, cả ngày ngủ ngon bạch hạc lại tỉnh, không chỉ tỉnh, còn phiến động đậy cánh, rời vị trí, cách thường sinh xa mấy bước. Lão bạch, ngươi phát hiện cái gì? Thường sinh thấy bạch hạc cổ quái, mấy bước đi tới, dắt lấy dây thừng chất vấn, ngươi cái lười hàng thành tiên ngủ, đều muốn thành heo. Đêm nay làm sao tinh thần rồi? Bạch hạc ngước cổ, hạc mắt thấy thiên, một bộ tướng vô lại. Thật đói, không có gì ăn khuya ăn, không bằng hầm Nga lớn đi. Thường Sinh nói xong, Bạch Hạc cổ liền gục xuống, ánh mắt chưa từng lại biến thành nhận mệnh, nhọn miệng hơi mở, đối Thường Sinh phát ra một tiếng quái khiếu. Hạc kêu tiếng khó nghe lại chói tai, nắm Thường Sinh chấn động đến màng nhĩ đau nhức. Vừa muốn nổi giận, chợt phát hiện hoa mắt váng đầu cảm giác biến mất, thần trí cũng không còn mê man nữa. Hơi ngẩn ra, Thường Sinh đánh ra bốn phía, xác nhận không ai về sau càng là không hiểu. Hạc kêu tiếng chẳng lẽ có thể khiến người ta thần trí tỉnh táo? Vẫn là nói, có cái gì khí tức ở chung quanh bồi hồi. Nhớ tới quỷ quái mà nói, Thường Sinh tầm mắt liền là chìm xuống, ngân đồng bí pháp thi triển mà ra. Làm đồng tử biến thành trắng bạc thời khắc, một sợi như ẩn như hiện khói đen bị Thường Sinh tầm mắt chỗ tóm được. Khói đen ngay tại Thường Sinh bên người, tựa như một đầu vô hình chung con rắn nhỏ, khí tức âm u, hết sức kỳ quái. Thiên nhãn. Thường Sinh quát khẽ lấy thôi động lên ngân đồng bí pháp thức thứ nhất, trong mắt ánh bạc đại thịnh, sau đó cái kia đạo khói đen như là bị giam cầm một dạng, tại thiên nhãn ngân đồng làm kinh sợ tiêu tán hết sạch. Âm khí. Thường Sinh thu hồi đồng thuật, cau mày nói, phù diêu phong tại sao có thể có âm khí? Hắc khí thật là âm khí, chẳng biết lúc nào bám vào Thường Sinh trên thân, chắc không được sẽ làm ác ngộng, đúng là này đạo âm khí lệnh Thường Sinh hỗn loạn. Phá hủy một chút âm khí dễ dàng, ngân đồng bí pháp liền là âm khí tốt nhất khắc tinh, thế nhưng người khởi xướng lại tìm không thấy. Thường Sinh tại phù diêu phong lên tìm nửa đêm, liền trong bụi cỏ đều lật nhìn một trận, cũng không có phát hiện có đồ vật gì hội chế tạo âm khí. Càng không nhìn thấy có âm hồn quỷ thể tung tích. Nơi này cũng không phải thế giới phàm tục, mà là cổ lão tu chân tông môn, vô số kim đan cường giả tọa chấn, quả quyết sẽ không khoan dung quỷ quái lặn vào sân môn. Tìm không thấy âm khí nơi phát ra, Thường Sinh đành phải đem quy kết làm thiên địa sinh ra, cũng là không có quá để ý. Đêm nay làm ác ngộng không chỉ Thường Sinh, tại phía xa Trà Sơn lòng đất Tầm Vương mộ chấn giữ Ngô Dụng, cũng bị ác ngộng làm phức tạp đến lăn lộn khó ngủ. Này lăng mộ nhất định chôn cùng không ít người sống, nhiều như vậy khô lâu đến hội tụ nhiều ít oan hồn. Thiên Vân Tông thiết lập ở Tầm Vương mộ nơi ở tạm thời, Ngô Dụng bị ác ngộng bừng tỉnh sau bắt đầu trong phòng bố trí lên bảo hộ thần tâm pháp trận. Tầm Vương mộ bên trong phong linh thổ không chỉ hai tầng ở giữa ngăn cách chỗ có, ở cung điện dưới lòng đất phía dưới còn có càng nhiều, chỉ là khai thác so sánh phí sức, dễ dàng tạo thành đổ sụp. Rộng lớn thế giới dưới lòng đất, một khi đổ sụp không thể coi thường, vì thu thập nơi này phong linh thổ, tông môn tại Tầm Vương mộ thiết lập trụ sở, chú đóng trên trăm môn đồ đệ tử mỗi ngày làm móc. Ngô Dụng thì là thủ lĩnh. Ăn không ngon ngủ không yên, thời gian này lúc nào là kích thước, ai, mặc dù là công việc béo bở, tổng ở tại mộ địa cũng không thoải mái à. Bố trí xong pháp trận, Ngô Dụng khoanh chân ngồi tĩnh tọa nghỉ ngơi, đừng nhìn lòng đất không thoải mái, hắn thật không nghĩ đi. Có thể đóng giữ Tầm Vương mộ, hắn chỗ tốt không ít, nhiều như vậy phong linh thổ, tùy tiện làm điểm ra đến liền có thể đổi lấy linh thạch. Chấp sự đại nhân. Lại phát hiện một mảnh phong linh thổ khu vực. Ngoài phòng có phụ trách đào móc kiếm môn viện đệ tử tới báo. Ngô Dụng nghe nói sau đành phải đi ra khỏi phòng, đi cùng xem xét. Nguyên bản Tầm Vương mộ, lòng đất xuất hiện một đầu đường hầm, đi vào đường hầm không lâu sau sẽ thấy rất đa phần chi, này chút chi nhánh dần dần mo về Tầm Vương mộ lòng đất, như quặng mỏ. Tiếp tục khai thác, cẩn thận chút, đừng dẫn tới lún. Ngô Dụng tra xét một phen mới phong linh thổ khu vực, ban bố mệnh lệnh. Xương khô rất nhiều, mà lại có lớn có nhỏ, phiến khu vực này chết theo người số lượng kinh người. Toàn bộ lòng đất xương khô vô số, sợ không phải một cái bộ lạc người sống đều chôn cùng. Khai thác phong linh thổ một chút đệ tử có chút kiêng kỵ, thành núi thi cốt người xem tê cả da đầu. Xương cốt cũng không phải vật sống, sợ cái gì, đều nhanh nhẹn điểm, tông môn phong mạch đại kế đã tới kết thúc rồi, đại sự này làm tốt, không thể thiếu phần thưởng của chúng ta. Ngô Dụng nghĩa chính ngôn từ cho thủ hạ đánh một phen khí. Không có lệ quỷ a. Một người nhát gan đệ tử nơm nớp lo sợ nói. Có cái gì quỷ? Cho dù có quỷ cũng sẽ bị các đại trưởng lao đánh giết, mong muốn sớm một chút hồi trở lại tông môn nhận lấy nhiệm vụ ban thưởng liền làm việc đi. Ngô Dụng chắp tay sau lưng rời đi quặng mỏ, trở về phòng sau tự nhủ, phong linh thổ đều vận đến tông môn trồng chất tại linh mạch lên, cho dù có quỷ cũng tìm không thấy trên đầu ta, gần nhất trong mộ âm khí càng ngày càng nặng, thật chẳng lẽ có quỷ quái. Ngô Dụng cẩn thận suy nghĩ một chút, thầm nghĩ, mặc dù phong linh trong đất ẩn chứa oan hồn, chúng nó cũng sẽ bị phong cấm tại linh mạch bên trong. Tông môn linh mạch tinh túy nối thẳng phù diêu phong chu nở dê thiên thạch, sẽ không phải sư thúc tổ đỉnh núi nháo quỷ đi. Một vẻ lo âu rất nhanh bị Ngô Dụng tán đi, hắn tự rêu nói, thật sự là hoàng thượng không vội thái giám gấp, sư thúc tổ sợ cái gì quỷ quái, kim đan cường giả tối đỉnh, liền quỷ vương đều có thể chạm. Ngô Dụng thoải mái về sau bắt đầu cảnh giới tu luyện. Ngược lại hắn là giám sát, không cần đến chính mình đi khai hoang, chỉ là hắn cũng không biết, vị sư thúc kia tổ không phải kim đan đỉnh phong, càng chạm không được quỷ vương. Tiểu Miên Hoa tối hôm qua nằm mơ à? Phù Diêu Phong bên trên, An Điểm Tâm Thường Sinh tùy ý hỏi một câu.
Không có hoa, đệ tử ngủ được có thể thơm.
Tiểu Miên Hoa bưng lấy một bát cháo, liền thanh thúy dưa muối cùng chảy mỡ trứng vịt, hút lưu ăn đến chính hương.
Nghe chưa nghe nói qua ngân đồng bí pháp?
Thường Sinh buông xuống bát đũa, hiếm thấy không có khẩu vị.
Trên mí mắt bạc ban mặc dù bây giờ còn nhìn không ra, ai biết về sau có thể hay không càng lúc càng lớn, khó coi không nói, không chừng là một loại di chứng.
Tiểu Miên Hoa nghe nói ngân đồng bí pháp sau thẳng lắc đầu, nàng chưa từng nghe nói này loại cổ quái công pháp.
Vi sư tới kiểm tra một chút ngươi.
Thường Sinh ra vẻ người lớn hoành tu bộ dáng, nói, trong tông môn địa phương nào tàng thư nhiều nhất?
Dịch Bảo Các.
Dịch Bảo Các bên trong mua bán thư tịch công pháp tối đa.
Tiểu Miên Hoa trả lời vấn đề sau suy nghĩ một chút, lại đem đáp án của mình lật đổ, nói, không đúng, tông môn tàng thư nhiều nhất địa phương không phải Dịch Bảo Các, là Tòa Yêu Tháp.
Hậu Sơn Tòa Yêu Tháp.
Thường Sinh biết Tòa Yêu Tháp làm 16 động thiên một trong, nhưng hắn không rõ ràng Tòa Yêu Tháp bên trong tại sao có thể có tàng thư.
Tòa Yêu Tháp sớm nhất thời điểm gọi là Tàng Thư Tháp, thu tập Nam Châu cơ hồ tất cả công pháp thư tịch, Thiên Vân Yêu Hỏa về sau mới đổi tên Tòa Yêu Tháp.
Tiểu Miên Hoa ngửa đầu, đắc ý nói, sư tôn ta nói đúng sao?
Thường Sinh xấu hổ gật đầu, hỏi, Thiên Vân Yêu Hỏa chỉ là cái gì, ngươi lại nói nghe một chút.
Tiểu Miên Hoa đáp ứng một tiếng, bắt đầu giảng giải lên nàng châu nghe được một lần sự kiện trọng đại, tại 400 năm trước, tên là Thiên Vân Yêu Hỏa một trận tông môn kiếp nạn.
Chương 97, Yêu Hỏa.
400 năm trước, Nam Châu có đại yêu xuất thế, làm hại nhân gian, Thiên Vân Quốc suýt nữa hủy diệt. Năm đó Thiên Vân Tông Tông chủ làm Thiên Vân Bát Tổ đứng đầu Tiết Bắc Vũ, làm Thiên Vân chân nhân đại đệ tử, Tiết Bắc Vũ việc nhân đức không nhường ai, một người một kiếm, xuống núi trừ yêu. Ba ngày ác chiến, đại yêu bị đánh bại, niệm hắn tu hành không dễ, Tiết Bắc Vũ tha đại yêu một mạng. Nay một trận chiến Tiết Bắc Vũ danh chấn Nam Châu, được vinh dự lĩnh nam đệ nhất nhân. Nhưng mà nuôi hổ gây họa, làm đại yêu chưa khỏi vết thương thế về sau lại hóa thành hình người chui vào Thiên Vân Tông, âm thầm nuốt giết vô số môn đồ đệ tử, họa loạn Thiên Vân. Nay một họa, bị hậu thế xưng là Thiên Vân Yêu Họa. Làm Tiết Bắc Lông Vũ hiện đại yêu ngay tại tông môn, Thiên Vân Tông đã thương vong thảm trọng, thế là giận dữ, lần thứ hai cùng đại yêu giao thủ. Lần này Tiết Bắc Vũ không lưu tay nữa, tại Hậu Sơn Tàng Thư Tháp cùng đại yêu tử đấu, sau cùng dùng bản mệnh pháp bảo Tòa Yêu Tháp hóa thành phong ấn, đem trấn áp. Nguyên bản Tàng Thư Tháp bởi vì ác đấu mà sụp đổ, hóa thành phế tích, Tiết Bắc Vũ pháp bảo Tòa Yêu Tháp thì thay thế Tàng Thư Tháp, sừng sững Hậu Sơn 400 năm lâu. Sau này nhiệm kỳ trước tông chủ đều đưa sưu tập đến thư tịch cất giữ trong Tòa Yêu Tháp bên trong, dần ra trong tháp thư tịch càng ngày càng nhiều, đến bây giờ đã có thể lại hiện ra năm đó Tàng Thư Tháp quy mô, cho nên Hậu Sơn Tòa Yêu Tháp cũng được xưng là Tàng Thư Tháp. Mặc dù tàng thư rất nhiều, nhưng là muốn đi vào Tòa Yêu Tháp xem sách cũng không dễ dàng. Tòa Yêu Tháp bên trong thư tịch dính tới các môn các phái che giấu, này chút tu chân giới che giấu cần tông môn hạch tâm phương có thể quan sát, cho nên chỉ có kim đan cường giả mới có thể vào Tòa Yêu Tháp, trúc cơ cùng luyện khí cũng không tư cách.
Tiết Bắc Vũ cuối cùng thế nào?
Thường Sinh nghe được tò mò, không khỏi hỏi.
Giống như là cùng đại yêu đồng quy vu tận, ngã xuống sân môn.
Tiểu Miên Hoa chỉ nghe qua Thiên Vân Yêu Họa truyền thuyết, đến mức chân tướng là cái gì nàng nhưng không biết.
Có pháp bảo cực phẩm còn có thể đồng quy vu tận.
Thường Sinh lại hỏi,
thế nhưng là đại yêu cũng không yếu nha, đều có thể hóa thành hình người, nhất định rất lợi hại.
Tiểu Miên Hoa cảm thấy đại yêu cũng rất mạnh.
Lợi hại hay không đều thành chuyện cũ, đáng tiếc một kiện pháp bảo cực phẩm, cũng không biết cái kia đại yêu chết hay không.
Thường Sinh thấy đáng tiếc, Tòa Yêu Tháp cấp bậc cùng Trường Sinh kiếm một dạng đều là pháp bảo cực phẩm.
Tiết Bắc Vũ là Thiên Vân Tông chân chính đại đệ tử, hắn lấy được khối thứ nhất Thiên Vân lệnh, chính đối ứng dị bảo Tòa Yêu Tháp.
Dị bảo thành trang yêu quái chiếc lồng. Nhìn một chút bên trong tàng thư có khả năng, trừ phi có chém giết đại yêu tu vi, bằng không ai cũng không dám đi tùy tiện thu lấy.
Đại yêu chết còn tốt, thật muốn không chết trốn thoát, dùng Thiên Vân Tông thực lực hôm nay căn bản ngăn không được, đến lúc đó chỉnh cái tông môn đều sẽ bị hủy diệt.
Nghe ngóng tàng thư, Thường Sinh cũng không phải ăn nhiều chết no, mà là có dụng ý của mình.
Hắn muốn tìm ra ngân đồng bí pháp chân tướng.
Chỉ có cha ra này phần đồng thuận thai hại, hắn có thể yên tâm, bằng không trên mí mắt bạc ban như nghẹn ở cổ họng. Thủy Trung nhường Thường Sinh tâm thần có chút không tập trung.
Ai có thể nghĩ tới tu luyện một phần đồng thuật, lại tu luyện ra phiền phức, sớm biết như thế, Thường Sinh cũng sẽ không dễ dàng đi tập luyện.
Đối với tu chân giới tiếp xúc không sâu, nhường Thường Sinh đã lén bị ăn thiệt thòi.
Cũng may ngoại trừ trên mí mắt bạc ban bên ngoài, còn không có mặt khác triệu chứng, dùng bạch kỳ trạng thái đến xem, tu luyện ngân đồng bí pháp hẳn là sẽ không chí mạng.
Biết được Tòa Yêu Tháp còn có hàng loạt tàng thư, Thường Sinh dự định đi một chuyến.
Đánh thức nằm ngáy ho ho lão bạch, Thường Sinh mặc vào áo bào đen, lái bạch hạc rời đi phủ Diêu Phong,
từ xa nhìn lại cũng là tiên phong đạo cốt. Một bên bay lên, Thường Sinh một bên âm thầm tính toán. Tòa yêu tháp chỉ có kim đan trưởng lão Phương có thể vào, hắn là tông môn sư thúc tổ, đi một chuyến tòa yêu tháp hẳn là không người hội hoài nghi gì. Bạch Hạc bay hết sức bình ổn, Thường Sinh nói câu hậu sơn về sau cũng không thấy đường, chờ hắn theo trầm ngâm bên trong tỉnh lại, phát hiện Bạch Hạc đã hướng về mặt đất. Còn tưởng rằng đến hậu sơn, chờ Thường Sinh đứng vững bước chân mới phát hiện hoàn cảnh không đúng. Hậu sơn nhiều rừng hoang, ít có dấu tích người. Nhưng hôm nay chung quanh thì là một chỗ sơn cốc. Trong sơn cốc trải rộng thanh tùng, mây mù lờ, cách đó không xa là một ngọn núi thôn trang kiến trúc, cổ hương cổ sắc, dưới đất là một đầu dùng lót gạch xanh liền đường nhỏ, thẳng đến cửa sơn trang. Bởi vì cách không xa, có thể thấy sơn trang phía trên đại môn co treo bảng hiệu, hắn trên có khắc đan các hai cái chữ to. Đây là Thiên Hương Cốc, đi như thế nào nơi này, lão Bạch ngươi là dân mù đường A. Thường Sinh mắng một câu liền muốn cơi Hạc rời đi, không ngờ Bạch Hạc không nhúc nhích, vô luận bóp cổ vẫn là dùng chân đập liền là không bay. Mặc dù Thường Sinh xuất ra dao phay tới Bạch Hạc còn không chịu bay lên không. Lại tìm nấu ngươi cái xuẩn Nga. Thường Sinh ảo não không thôi, Thiên Hương Cốc hắn chưa từng tới, nhất là Văn Thu Tình vẫn là đan các đệ tử, nếu như bị phát hiện rất dễ dàng để lộ. Làm Thường Sinh nắm Bạch Hạc bóp đến mắt trợn trắng thời điểm, đan các cửa chính im ắng mở ra, theo bên trong đi ra một nữ tử. Cái này người Thiên Sinh ngọc nhan, mặt trái xoan, mày liễu, dịu dàng nhu hòa, một bộ áo trắng, trường bào lê đất, thân đối va tờ áo thêu lên mây văn. Lúc hành tẩu một đôi trắng dày như ẩn như hiện. Nữ tử cước bộ không nhanh, vô cùng ổn trọng, đi tới gần đối Thường Sinh không người thi lễ. Thượng quan Nhu, bái kiến sư thúc. Bạch y nữ tử ngữ khí nhu hòa, thanh âm vô cùng dễ nghe. Nghe nói Thượng quan Nhu ba chữ, Thường Sinh lập tức biết thân phận của đối phương. Cái này dung mạo ôn nhu Bạch y nữ tử, đúng là Thiên Hương Cốc đan các chủ, được xưng là Nhu tiên sinh Thượng quan Nhu. Trên đường đi qua này, không cần đa lễ. Thường Sinh ra hiệu đối phương đứng dậy. Cho dù là được công nhận là Thiên Vân Tông nhất ôn hòa đan các chủ, Thường Sinh cũng không muốn qua tiếp xúc nhiều. Tại Thiên Vân Tông, nếu như nói tính tình tốt nhất có hai người. Một cái là đan các chủ Nhu tiên sinh, Thượng Quan Nhu, một vị khác chính là Bách Luyện Phong Ly Hỏa Điện Ôn tiên sinh, Ôn Ngọc Núi. Thượng Quan Nhu đứng dậy hơi hơi cúi đầu, so với dấu tay xin mời nói, chắc hẳn sư thúc tới thăm Ôn tiên sinh, tha thứ vãn bối không có năng lực, đến nay vô phương đem tỉnh lại. Đến, Thường Sinh trong lòng tự nhủ lần này phiền toái. Trong thơ y gian ngàn nở còn đi không nổi. Trách không được ngươi, đi thôi, đi xem hắn một chút. Thường Sinh quay đầu trừng mắt nhìn Bạch Hạc, uy hiếp ý vị mười phần, mục đích là làm cho đối phương chờ ở chỗ này đừng có chạy lung tung. Tiểu sư thúc thừa Hạc tới, đừng thời điểm ra đi Hạc mất đi, chẳng phải là làm cho người ta hoài nghi. Bạch Hạc cũng là không núp nhích, vẫn như cũ hề vải nằm sấp ở một bên, chỉ là Bạch Hạc tầm mắt một mực đi theo Thượng quan Nhu thân ảnh, cho đến hai người đi vào đằng cát. Kỳ quái là Bạch Hạc tầm mắt không lâu sau trở nên cô đơn xuống dưới, Hạc đầu buông xuống, phảng phất tại thở dài. Bạch Hạc biểu lộ không ai nhìn thấy, cũng không ai sẽ để ý, làm Thường Sinh đi vào đàn các về sau, hoàn toàn bị này tòa thật to sơn trang hấp dẫn. Trang viên vô cùng hùng vĩ, bốn phía xây dựng rất nhiều phòng luyện đan, đan các đệ tử bận rộn, xuất nhập đan phòng. Ngay phía trước là một ngôi đại điện, trong đó khói lửa lượn lờ, bốn vị kim đan trưởng lão đang ngồi đối diện nhau, ở giữa đứng thẳng một tòa cao lớn đan lô. Trong lò đan hỏa diễm bốc lên, đan mùi thơm khắp nơi. Thấy Thường Sinh đi vào đại điện, bốn vị kim đan trưởng lão dồn dập túi đầu, từ cùng chính tại luyện đan vô phương đứng dậy chào. Thường Sinh khoát khoát tay, ra hiệu mấy người không cần đa lễ, tại Thượng quan Nhu dẫn đường hạ xuyên qua đại điện, đi vào ở vào đan các sau sườn một chỗ xưa cũ sân nhỏ. Sân nhỏ đơn giản, vừa vào nhà có thể thấy một cái giường đá, tại trên giường nằm một người trung niên nam tử. Chương 98, Tòa yêu tháp. Thạch nam tử trên giường rất gầy, bộ dáng cũng không xấu, râu ria xồm xoàm thoạt nhìn có chút lôi thôi, hai mắt nhắm chặt, khí tức mỏng manh. Cái này nhân thân xuyên đạo bào màu đen, đạo bào trên vạt áo cũng thêu lên mây văn, không núp ních, đúng là Ly Hỏa Điện điện chủ, Ôn Ngọc Núi. Ôn tiên sinh trở về đã một năm có thừa, chúng ta đã dùng hết biện pháp, thủy chung vô phương đưa hắn tỉnh lại. Thượng quan Nhu đứng ở giường một bên, nhẹ giọng nói chuyện, hai đầu lông mày tràn đầy vẻ u sầu. Thường Sinh tâm nói các ngươi không có cách, ta càng không có cách nào. Hoàn hồn đan không có một chút hiệu dụng. Thường Sinh không thể nói ra lời trong lòng, đành phải hùa theo nói ra, cũng may hắn biết Văn Thu Tình bắt thi biệt là vì luyện chế hoàn hồn đan tới cứu trị Ôn Ngọc Núi. Tổng cộng luyện chế ra 17 hạt hoàn hồn đan, đã toàn bộ cho hắn ăn vào, một chút hiệu quả cũng không có. Thượng quan Nhu nhẹ nhàng lắc đầu, thở dài nói, hắn đã thần hồn mất hết, sợ là vô lực hồi thiên. Thần hồn mất hết, nói do Ôn Ngọc Núi thành người thực vật, cùng hắn nói hắn còn sống, không bằng nói hắn đã chết đi. Dù sao thần hồn mới là người căn bản, tu sĩ cũng không ngoại lệ, không có thần hồn người tu chân cùng cái sắc không hồn không khác chút nào. Hắn đi địa phương nào, trở về thời điểm cứ như vậy. Thường Sinh nhìn xem Ôn Ngọc núi, theo bản năng hỏi ra một câu, câu nói này nói chuyện hắn lập tức hối hận. Chính mình thế nhưng là bối phận cao nhất tiểu sư thúc, nếu là chân chính Trảm Thiên Kiêu phái ra Ôn Ngọc núi, bây giờ hỏi lại chẳng phải là lộ tẩy. Mười đại kim đan cùng tông chủ không chào mà đi, cuối cùng trở về chỉ có Ôn tiên sinh cùng đại trưởng lao hai người. Thượng quan Nhu thanh âm vẫn như cũ nhu hòa, cũng không hoài nghi. Thường Sinh yên tâm xuống tới, may mắn không phải mình phái đi ra, bất quá lúc nghe đại trưởng lao về sau hắn không khỏi nghi ngờ một thoáng. Hách Liên Mục tên kia âm trầm không giống người tốt, nếu Hách Liên Mục bình yên vô sự, vì cái gì Ôn Ngọc núi hội thần hồn mất hết, trọng thương mà về. Trong lòng nghi hoặc, Thường Sinh cũng không có hỏi nhiều nữa. Tông môn này chút che giấu hắn không biết chút nào, đừng nói sai cái gì dẫn tới hoài nghi. Thường Sinh không có hỏi, Thượng quan Nhu lại tiếp tục nói, đại trưởng lão chỉ nói đoàn người tao ngộ thảo nguyên cao thủ đánh lén, bị ép tản ra, hắn mang theo trọng thương Ôn tiên sinh trở về tông môn, những người khác thì chẳng biết đi đâu. Dùng tông chủ thủ đoạn, hẳn là có thể biến nguy thành an, không cần lo lắng quá mức. Thường Sinh nói một câu dầu cụ là, quay người đi ra khỏi phòng. Nhìn một chút bệnh nhân là được, hắn sợ lại nhiều đợi một hồi Thượng quan Nhu cầu hắn ra tay, Thường Sinh mặc dù học ý đi hề, đối với không có thần hồn bệnh nhân một dạng thúc thủ vô sách. Sư thúc muốn đi, Thượng quan Nhu tự mình tiễn khách. Rời đi phòng, nghe được một trận cánh vô thanh âm, Thường Sinh quay đầu nhìn lại, lúc này mới phát hiện tại sân nhỏ trong góc bày biện hai cái lồng sắt. Lồng sắt cao cỡ một người, hết sức rộng thùng thình, thứ trong một cái lồng chứa một con to lớn lông trắng bướm bướm. Một cái khác lồng bên trong nhốt một con như ngọn núi nhỏ màu trắng con nhện. Này hai con dị thú đúng là Tầm Vương mộ bên trong nhện Bạch Ngọc Vương cùng lớn con ngài. Trai cò đánh nhau, ngư ông đắc lợi, hai đầu cự thú còn không có phân ra thắng bại liền bị đến Tầm Vương mộ Thiên Vân Tông cao thủ bắt sống, nhốt ở đàn cắt chỗ sâu. Thấy Thường Sinh nhìn về phía con ngài, Thượng quan Nhu mỉm cười nói, Trà Sơn Lăng mộ hai con yêu thú, bị ta bắt sống, nếu như sư thúc ưa thích quay đầu gọi người đưa đi phủ Diêu Phong, nhất là cái này lớn con ngài huyết mạch. Giống như không quá đơn giản. Không cần, ngươi giữ đi. Thường Sinh mí mắt giật một cái, cũng không quay đầu lại rời đi đăng các. Phía trước kém chút bị nuốt, còn đưa đi phủ Diêu Phong, nhìn xem nhện vương cùng lớn con ngài ngày ngày làm ác mộng à. Không đến kim đan, Thường Sinh cũng không muốn tiếp xúc đáng sợ yêu linh. Đi chuyến đăng các về sau, Thường Sinh xem lão Bạch càng ngày càng thuận mắt, bởi vì đầu này hạc đủ nốc, quả nhiên còn chờ tại bên ngoài, nằm sấp vị trí đều không biến. Lái Bạch hạc, bay hướng hậu sơn. Lão Bạch, ngươi nói ngươi đến cùng là hạc vẫn là Nga đâu, hạc bên trong giống như không có ngươi ngốc như vậy đồng loại đi. Giữa không trung, Thường Sinh nói một mình, bay lượn Bạch hạc lật lên mắt cá chết, cũng không nhìn đường, một mực bay về phía trước, giống như tại biểu đạt bất mãn của nó. Sau đó không lâu, xa xa rừng hoang ở giữa xuất hiện một tòa lẻ loi trơ trọi thiết tháp. Thiết tháp cao có 9 tầng, mỗi một tầng có tới 5 trượng, đứng vững trong núi, lộ ra hoang vu mà đặc biệt. Nay tòa 9 tầng tháp cao chính là Thiên Vân Tông bí địa một trong, Tỏa Yêu Tháp. Liên quan tới Tỏa Yêu Tháp truyền thuyết, có rất nhiều loại thuyết pháp lưu truyền tại đệ tử bên trong, Tiểu Miên Hoa nghe được chỉ là một cái trong số đó. Còn có truyền thuyết, ra nở dê chính là Tiết Bắc Vũ cùng đại yêu mến nhau, bị thiên đi a bất dùng, cuối cùng hạ xuống thiên phạt oanh sát, thế là hai người trốn vào Tỏa Yêu Tháp, tại trong tháp dắt tay trăm năm, cùng chung quãng đời còn lại. Không đến kim đan không thể vào chi quy củ, đủ để cho tuyệt đại bộ phận đệ tử sinh ra tò mò. Nhiều như rừng nghe đồn đang là do ở Tỏa Yêu Tháp thần bí. Thường Sinh cũng tò mò, chờ hắn đến phụ cận mới phát hiện Tỏa Yêu Tháp ngoài có người trấn thủ. Cửa tháp bên ngoài ngồi xếp bằng một vị lão giả mặt đỏ, toàn thân tản ra kim đan khí tức, mở mắt ra hai mắt như điện. Bạch hạc rơi xuống đất tiếng gió thổi đánh thức ngồi xếp bằng tu luyện thủ tháp người, lão giả vốn muốn nổi giận, bỗng nhiên nhìn ra người dung mạo, vội vàng đứng dậy chào. Tả Cương, bái kiến sư thúc. Lão giả thanh âm to, trưởng bối tới chơi, hắn không dám sơ suất. Thường Sinh nhẹ gật đầu, nhìn về phía tháp cao, hỏi, Tỏa Yêu Tháp gần nhất có thể có dị dạng. Trong tháp mặc dù có vô số thư tịch, còn có một con đại yêu đâu, vẫn là lên tiếng hỏi cho thỏa đáng. Hồi bẩm sư thúc, Tỏa Yêu Tháp năm gần đây cũng không khắc động, sư thúc muốn đi vào à? Tả Cương trả lời hết sức khẳng định, hắn ngay tại bế quan này, thủ tháp đồng thời cũng tại tu luyện. Tìm đọc vài thứ, mở cửa đi. Thường Sinh chắp tay sau lưng, ngữ khí bình thản. Tông môn trưởng bối tìm đọc thư tịch. Tả Cương đương nhiên sẽ không ngăn cản, tự mình mở ra Tỏa Yêu Tháp cửa chính, thỉnh Thường Sinh vào bên trong. Sư thúc ít có nhàn hạ, chưa từng tới bao giờ này Tỏa Yêu Tháp, trong tháp có chút cấm kỵ cần sư thúc nhớ lấy. Tả Cương tuổi tác không nhỏ, trấn thủ Tỏa Yêu Tháp nhiều năm, hắn có thể xác định Thường Sinh này là lần đầu tiên đến, thế là đem Tỏa Yêu Tháp tình huống kỹ càng nói một lần. 9 tầng tòa yêu tháp, trước 8 tầng giả đều là thư tịch, bao quát các môn các phái tâm pháp công pháp thậm chí kinh nghiệm tâm đắc, toàn bộ Thiên Vân Tông mấy trăm năm thu thập thư tịch, cũng không phải cái số lượng nhỏ. Trước 8 tầng thư tịch có khả năng tùy tiện lật xem, mang đi đều được, duy chỉ có không thể đi tầng thứ 9. Tòa yêu tháp là pháp bảo cực phẩm biến thành, tất cả uy năng đều tập trung vào tầng cao nhất, mà tầng thứ 9 cũng là phong ấn đại yêu địa phương, không ai dám tự tiện tiếp cận. Biết được tầng thứ 9 bịt lại đại yêu, Thường Sinh đương nhiên sẽ không đi lên, trừ phi hắn chán sống. Có quan hệ huyễn thuật thư tịch tại mấy tầng? Thường Sinh chắp tay sau lưng dò xét bốn phía, nhìn như thuận miệng hỏi thăm. Cùng huyễn thuật tương quan thư tịch đều tại tầng thứ 7. Tả Cương nói xong tòa yêu tháp cấm kỵ, lui ra ngoài, sư thúc tìm đọc thư tịch, hắn không tốt quấy rầy. Tả Cương sau khi đi, toàn bộ tòa yêu tháp chỉ còn lại Thường Sinh chính mình, hắn mười bậc mà lên, thẳng đến tầng thứ 7. Ngoại trừ huyễn thuật bên ngoài, Thường Sinh đối khác không có hứng thú, cũng không rảnh đi xem quyển sách khác, đến tầng thứ 7 về sau, từ trái đến phải từng cái lật xem lên trên giá sách thư tịch. Theo sáng sớm đến hoàng hôn, lại từ hoàng hôn đến nửa đêm. Ròng rã một ngày thời gian, Thường Sinh đều tại tầng thứ 7 tìm kiếm lấy có quan hệ ngân đồng bí pháp manh mối. Nửa đêm, hắn rốt cục thấy được một bộ giới thiệu thảo nguyên huyễn thuật thư tịch, trên đó rõ ràng viết ngân đồng bí pháp xuất xứ. Tây Thánh Điện. Thường Sinh sợ hãi cả kinh. Một giọt mồ hôi lạnh dọc theo cái trán chảy xuống, thầm nghĩ, lần này phiền toái. Chương 99, bóng trắng. Nam Châu cục diện, Thường Sinh từng có hiểu do, đối với tam phương thế lực cấu thành còn tính toán rõ ràng. Rộng lớn vô biên thiên lĩnh trên thảo nguyên, tồn tại khổng lồ thiên lĩnh thánh điện, cơ hồ tất cả thảo nguyên tu sĩ đều cùng thiên lĩnh thánh điện có quan hệ. Tại thiên lĩnh thảo nguyên, thánh điện tồn tại như đồ đẳng, độc nhất vô nhị, địa vị vô cùng cao thượng, nhận vô số thảo nguyên tu sĩ triều bái. Thiên Linh Thánh Điện thực lực hết sức đáng sợ, nếu như đem Nam Châu chia làm tam đại khối bản đồ, Thiên Linh Thánh Điện đủ để chiếm cứ lớn nhất một phần, mặt khác hai phần thì là lĩnh Nam Thất Liên Minh Quốc Tế Minh, cùng lĩnh Bắc Tam Đại Tông Môn. Bởi vì thảo nguyên tu sĩ hung mãnh, nguyên bản làm theo ý mình lĩnh Nam Thất nhân tài của đất nước hội thành lập liên minh, mục đích chủ yếu liền là chống cự đáng sợ thảo nguyên tu sĩ. Hợp lâu tất phân, phân lâu tất hợp, lại thế lực cường đại cũng sẽ xuất hiện được điểm. Mấy trăm năm trước, thống ngự Thánh Điện Lao Thánh Vương ngã xuống. Thiên Linh Thánh Điện một phân thành hai, phân biệt từ Lao Thánh Vương hai vị thân truyền đệ tử chiếm cứ, xưng là Đông Thánh cùng Tây Thánh, Thiên Linh Thánh Điện cũng cải thành Đông Thánh Điện cùng Tây Thánh Điện. Đồ vật song thánh đã từng đối lĩnh Nam cùng lĩnh Bắc phát động qua nhiều lần tiến công, mong muốn đem Nam Châu đại địa nắm giữ toàn bộ tại Thánh Điện trong tay, bất quá về sau đồng đều đã mất bại chấm dứt. Thất bại nguyên do tuyệt không phải Thánh Điện thực lực không đủ, mà là đồ vật song thánh ở giữa lẫn nhau nghi kỵ cùng đối địch. Cuối cùng song thánh bất hòa, Đông Thánh Điện cùng Tây Thánh Điện triệt để đối lập. Thường xuyên tại Thảo Nguyên nhấc lên đại chiến, khiến cho Thảo Nguyên tu sĩ lâu dài ở vào chiến loạn trạng thái. Đang bởi vì thường xuyên phát sinh ác chiến, Thảo Nguyên tu sĩ mới có thể càng ngày càng ngoan lệ, tốc độ tu luyện cũng nhanh đến kinh người. Đó là chút theo trong chiến trường trải nghiệm tu luyện chân lý người tu hành, bọn hắn sinh ra hiếu chiến, hung hãn không sợ chết. Đề cập Thảo Nguyên Thánh Điện, lĩnh Nam tu sĩ đều kiêng kỵ, Thất Liên Minh Quốc Tế Minh đối Thảo Nguyên tu sĩ càng tràn đầy địch ý, xem kỷ vi ăn lông ở lỗ dã man nhân. Mà ngân đồng bí pháp xuất xứ, đúng là Tây Thánh Điện độc nhất vô nhị pháp môn. Làm Thường Sinh tìm đọc đến cái này ít có người biết tin tức về sau, tâm tình trở nên nặng nề đứng lên. Hắn biết rõ một cái thảo nguyên tu sĩ lẫn vào tu chân tông môn xuống tràng, tất nhiên sẽ bị vô tình chém giết. Kỳ thật tu luyện ngoại tông công pháp không coi là tối kỵ, muốn mạng chính là, Thường Sinh thân phận quá đặc thù. Đệ tử khác tại không biết rõ tình hình dưới tình huống tu luyện đến từ Tây Thánh Điện bí pháp, nghiệm minh thân phận sau nhiều lời bị trục xuất tông môn. Nếu như là hạch tâm đệ tử không chừng sẽ chỉ bị trưởng bối cở mắng một trận, còn có thể tiếp tục tại tông môn tu luyện. Thế nhưng Thường Sinh không được. Hắn là bối phận cao nhất tông môn lão tổ. Một đời tông môn lão tổ, làm sao lại phạm phải thấp như vậy cấp sai lầm, đi tu luyện Tây Thánh Điện bí pháp, nếu là bị người biết, chắc chắn rước lấy hoài nghi. Nhất là tu luyện ngân đồng bí pháp về sau, lại ở mí mắt cùng mí mắt chỗ sinh ra bạc ban, mặc dù phóng khí tu luyện cũng không cách nào khứ trừ, có thể xưng thân phận ấn ký. Chắc không được Bạch Kỳ nắm mí mắt vá lại, nguyên lai hắn thân phận thật sự là Tây Thánh Điện người. Giờ này khắc này, Thường Sinh chỉ muốn chửi ầm lên. Hảo chết không chết học cái gì ngân đồng bí pháp, sớm biết là Tây Thánh Điện công pháp, đánh chết hắn cũng không luyện a. Chờ đến trên mí mắt trải rộng bạc ban, nên như thế nào hướng người khác nói rõ lý do? Chẳng lẽ giống Bạch Kỳ như thế, cũng đem mí mắt của mình vá lại? Đáng chết huyễn thuật, đáng chết Bạch Kỳ. Ảo não Thường Sinh một bên mắng to Bạch Kỳ, một bên dùng sức xoa mí mắt. Chỉ là không dùng được, những cái kia bạc ban như khắc ở trên mí mắt một dạng, căn bản rửa không sạch. Nhất làm cho Thường Sinh bất đắc dĩ là, chỉ cần bắt đầu tu luyện, dù cho vẹn vẹn tu thành cảnh giới thứ nhất, trên mí mắt bạc ban cũng sẽ càng ngày càng nhiều, càng ngày càng rõ ràng. Mặc dù cũng không tiếp tục đi tu luyện, cũng đã chậm. Vốn là cái giả sư thúc, nếu là trên mí mắt bạc ban nhiều đến bị người liếc mắt liền có thể phát hiện, thường sinh cũng không cần sống. Đến lúc đó Thiên Vân Tông Kim Đan trưởng lão hội đem hắn cái này tên giả mạo xé thành mảnh nhỏ. Nên có biện pháp giải quyết, dù cho che giấu cũng được a, Khương Tiểu Liên ngươi hô ta. Nhớ tới cùng Khương Tiểu Liên ước định cùng một chỗ tu luyện ngân đồng bí pháp. Thường sinh liền dở khóc dở cười. Người ta là hảo tâm, dùng Khương Tiểu Liên địa vị không đến được tòa yêu tháp, cũng không biết ngân đồng bí pháp lai lịch chân chính. Khương Tiểu Liên thân phận đặc thù, mặc dù tu thành Tây Thánh Điện bí pháp cũng cần phải không có việc lớn gì, nhiều nhất bị đuổi ra tông môn, ta lại phiền toái. Thường sinh hiện tại rất muốn làm một cái không có tiếng tăm gì luyện khí kỳ đệ tử, đáng tiếc làm không được. Càng nghĩ càng phiền muộn, thường sinh trực tiếp thôi động ngân đồng bí pháp. Hắn muốn nhìn tại bí pháp thúc dục thời điểm, có hay không phá giải biện pháp. Bất quá là hưởng công, lại thành ký thác hy vọng thủ đoạn, chỉ là thôi động về sau, không những không tìm được phá giải mí mắt bạc ban biện pháp, ngược lại nắm thường sinh chính mình dọa cho phát sợ. Làm thiên nhãn bị thôi động thời khắc, thường sinh thấy trước mắt xuất hiện một cái bóng trắng. Bóng trắng mơ hồ, thấy không rõ dung mạo, dường như một đám mây sương mù, vô thanh vô tức phiêu phù ở giữa không trung, liền ở trước mặt hắn chỗ không xa. Nguyên bản bốn phía giông tuyết, đột nhiên xuất hiện bóng trắng chỉ có thôi động thiên nhãn mới nhìn thấy, có thể thấy đối phương tuyệt không phải vật sống. Âm hồn. Thường sinh trong lúc vô tình thấy được quỷ thể, rút lui hai bước, toàn lực đề phòng. Bóng trắng nửa ngày bất động, sau một hồi hơi hơi quay đầu nhìn về phía một bên, giống như có chút cô đơn. Hôm nay năm nào, bên ngoài, nhưng vẫn là nhân gian. Bóng trắng phát ra thanh âm rất nhỏ, đúng là cái giọng của nữ nhân. Thường sinh cẩn thận nhìn chằm chằm đối phương, nói, ngươi đến tột cùng ngại gì quỷ vật, bên ngoài không phải nhân gian, mà là tu chân tông môn. Thiên Vân Tông, liền không phải nhân gian sao? Thiên Vân Tông người, liền nên đều giết chết. Bóng trắng đối thường sinh trả lời cũng không hài lòng. Nói nhỏ, nhiều ta thanh ngộng, chết không có gì đáng tiếc. Ông, đột nhiên buộc phát ra đáng sợ khí tức, hình thành giam cầm, trói buộc chặt thường sinh, khiến cho bước đi liên tục khó khăn. Bóng trắng chậm rãi tiếp cận, dung mạo cũng biến thành rõ ràng mấy phần. Thon gầy gương mặt lên là một đôi trống rông hai mắt, không có con ngươi, một điểm đỏ thâm thay thế con ngươi, thoạt nhìn vô cùng khủng bố. Không giống với uy áp giam cầm, cũng không phải lâm vào huyễn thuật, thường sinh cảm giác mình bị một loại cổ quái lực lượng trói buộc. Tựa như trên thân trói lại dây thừng khó mà tránh thoát. Ban đầu biết được ngân đồng bí pháp lai lịch liền đã đủ xui xẻo, lúc này lại lâm vào xui xẻo hơn tuyệt hiểm. Tòa yêu tháp cũng không phải từ đầu đến cuối không có người đến, làm sao thêm ra cái mạnh mẽ quỷ vật đều không có người biết rõ. Tiểu tiểu quỷ quái đừng muốn càn rỡ. Bản tọa Thiên Vân thứ 8 tổ. Ngươi liền Thiên Vân tông sư thúc tổ cũng dám va chạm, liền không sợ hồn phi phách tán sao? Thường sinh tại hét to bên trong mở ra loa phủ, khác không có cầm. Đồng loạt ra trường sinh kiếm. Hô một tiếng, thường sinh vận chuyển toàn lực đem trường kiếm bổ ra. Pháp bảo cực phẩm vô phương thôi động, vung ra một kiếm có thể không phải là vì lui địch, xuất ra trường sinh kiếm mục đích là hù sợ đối phương. Nơi này là Thiên Vân Tông, thân phận là hữu hiệu nhất uy hiếp. Quả nhiên, không biết là thấy trường sinh kiếm vẫn là nghe được câu kia Thiên Vân thứ 8 tổ, bóng trắng ngừng ở giữa không trung. Yên lặng thật lâu, nữ tử thanh âm ú oán chậm rãi vang lên, đã là Thiên Vân thứ 8 tử, có thể từng thấy đại sư huynh của ngươi. Chương 100, đại yêu. Thường sinh đại sư huynh, tự nhiên là Thiên Vân đệ nhất tử, Tiết Bắc Vũ. Thường sinh biết đại sư huynh là ai, nhưng chưa thấy qua, 400 năm trước nhân vật, sợ không phải sớm thành cho bụi. Bóng trắng tại đặt câu hỏi đồng thời, thường sinh phát hiện giam cầm lực lượng của mình biến mất theo không thấy. Chẳng lẽ cái tên này cùng đại sư huynh có quan hệ? Một bên tối tự suy đoán, thường sinh vừa bắt đầu bịa chuyện, nói, đại sư huynh. Gần nhất không thấy hắn, ngươi có chuyện gì? Lại là trầm mặc thật lâu, thường sinh nghe thấy một tiếng nhàn nhạt thở dài, bóng trắng thế mà quay người bay đi. Nói cho hắn biết, chúng ta sổ sách, còn không có coi xong. Bóng trắng chậm rãi hiện lên, theo cầu thang nhẹ nhàng đi lên. Thường sinh chỗ chính là tầng thứ 7, phía trên là tầng thứ 8, thấy bóng trắng nổi lên đi, thường sinh chợt nhớ tới cái gì. Đuổi tới cầu thang phụ cận, ngẩng đầu nhìn lại, cái kia bóng trắng đã đến tầng 8, chỉ là không có dừng lại, tiếp tục hướng lên lướt tới. Đại yêu. Thường sinh chỉ cảm thấy toàn thân phát lạnh, một khắc cũng không có chờ lâu, dọc theo cầu thang đi đến một tầng. Tầng thứ 9 không có thư tịch, chỉ có phong ấn, nếu cái kia bóng trắng trôi hướng tầng thứ 9, nói do nó liền là tòa yêu tháp bên trong trấn áp đại yêu. Đi ra cửa chính đồng thời, thường sinh quay đầu nhìn một chút trống rỗng tòa yêu tháp. Không nghĩ tới 400 năm trước trấn áp đại yêu vẫn tồn tại như cũ, hơn nữa còn hóa thân nữ tử, chỉ là không có bản thể, dùng linh thể hình dáng xuất hiện. Mang theo đầy bụng nghi hoặc, Thường Sinh rời đi tỏa yêu tháp. Thấy Thường Sinh ra, thủ tại phía ngoài Tả Cương trưởng lão lần nữa thi lễ, nói, sư thúc đây là tìm đọc xong. Thường Sinh gật gật đầu muốn đi, suy nghĩ một chút vẫn là hỏi, gần nhất có người hay không đi qua 7 tầng cùng tầng 8, có thể từng phát hiện khác biệt nơi tầm thường. Một tháng trước ta còn đi qua tầng thứ 8, không có phát hiện không ổn. Tả Cương nghi ngờ nói, sư thúc phát hiện cái gì? Phong ấn giống như không quá nhà tù dựa vào, tạm thời đừng để người tiến vào. Thường Sinh lưu lại câu phân phó cứ thế mà đi. Tả Cương không người lĩnh mệnh, sư thúc phân phó tự nhiên muốn chấp hành, ngược lại tỏa yêu thắc một năm nửa năm cũng ít có người tới. Chỉ là đối với không bền chắc lời giải thích, Tả Cương rất là khó hiểu. Không có vấn đề a. Nhìn một chút cao cao thiết tháp, vừa cẩn thận cảm giác một phen tỏa yêu tháp khí tức, Tả Cương lắc đầu, thực sự không nghĩ ra sư thúc câu kia không quá kiên cố là có ý gì. Tả Cương mang theo không hiểu tiếp tục chấn thủ lấy tỏa yêu tháp, Thường Sinh thì cưới hạc quay trở về Phù Diêu Phong. Sổ sách không có coi xong. Đều 400 năm còn có cái gì sổ sách có thể coi là. Ngồi trong phòng, Thường Sinh hồi tưởng đến hôm nay chuyện xui xẻo, than thở. Hôm nay làm sao vậy, đầu tiên là ngân đồng bí pháp bạc ban thai hại, lại gặp được đại yêu kém chút không có đi ra tỏa yêu tháp, xem ra cái kia đại yêu đối Tiết Bắc Vũ oán niệm sâu đậm, sẽ không nàng cũng đã chết, còn lại hồn thể đi, vẫn là tỏa yêu tháp phong ấn không quá bền chắc. Thường Sinh cũng không dám khẳng định đến cùng là nguyên nhân gì, nhường đại yêu hồn thể theo 9 tầng thoát ra. Tỏa yêu tháp bên trong hồn thể đến tột cùng là cái gì, Thường Sinh không có hứng thú gì, chỉ cần tên kia ra không được liền tốt, hắn chỗ phiền lòng vẫn như cũ là ngân đồng bí pháp thai hại. Dưới tình huống tâm phiền ý loạn vô tâm tu luyện, thay đổi một bộ đệ tử cấp thấp quần áo, Thường Sinh đến dịch bảo các giao dịch đại điện, dự định nhìn một chút dịch dung đan giá cả. Thực sự không được, chỉ có thể nhiều chuẩn bị chút dịch dung đan dùng phòng ngừa vạn nhất. Đến dịch bảo các, tại một chỗ quầy hàng lên tìm tới dịch dung đan, hỏi một chút phía dưới lại muốn 50 linh thạch một hạt. 50 linh thạch, quá mắc đi. Thường Sinh âm thầm tắt lưỡi. Cái gì quá đắt? Ngươi muốn mua cái gì, ta có linh thạch. Thanh âm thanh thúy theo sau lưng truyền đến, Thường Sinh nghe xong liền giận không chỗ phát tiết, vừa quay đầu lại, quả nhiên là Khương Tiểu Liên. Nắm Khương Tiểu Liên kéo qua một bên, Thường Sinh chỉ mí mắt của mình cả giận nói, đều là ngươi làm hại. Ra cái gì chủ ý ngu ngốc tu luyện ngân đồng bí pháp, lần này tốt, mí mắt xuất hiện bạc ban, muốn cùng Bạch Kỳ Tử Quỷ kia mở dạng. Khương Tiểu Liên đầu tiên là ngẩn người. Sau đó tò mò bắt lấy Thường Sinh đầu, nhìn kỹ một chút mí mắt. Thật đúng là ai? Rất bé nhỏ bạc ban. Ngươi không phải là lao đi, ta nghe nói người già đều sẽ sinh ban, già nua thật đáng sợ. Lao cái gì lão? La O Tư vẫn là thiếu niên. Thường Sinh giận quá. Được rồi, không phải liền là thêm chút da đốm mồi à, cũng sẽ không người chết, cần phải ngạc nhiên. Khương Tiểu Liên cũng không quan tâm, như cũ cười toe toét bộ dáng. Làm sao ngươi biết sẽ không chết người? Bạc ban hội càng ngày càng nhiều, đến lúc đó ta sẽ bị cho rằng là thảo nguyên tu sĩ, ngân đồng bí pháp xuất xứ là Tây Thánh Điện. Thường Sinh thấp giọng nói ra. Cái gì? Tây ô ô. Khương Tiểu Liên liền muốn kinh hô lên, bị Thường Sinh một thanh tre mỉ hệ nở dê lại. Trung quanh có không ít người đi qua, Thường Sinh ra hiệu đối phương đừng trương dương, hai người rời đi đại điện đi vào ngoài điện một bên không người dừng hoang. Ngân đồng bí pháp sự tình không thể cùng người khác nói, thế nhưng Khương Tiểu Liên khác biệt, nàng cũng tu luyện ngân đồng bí pháp, cùng Thường Sinh có thể nói đồng bệnh tương liên. Ngân đồng bí pháp là Tây Thánh Điện pháp môn. Người có thể chắc chắn chứ? Khương Tiểu Liên trừng mắt mắt to, mặt mũi tràn đầy không thể tin. Hết sức xác định. Thường Sinh ngữ khí trầm trọng. Nói như vậy, cái kia Bạch Kỳ là Tây Thánh Điện người, hắn che giấu tung tích chui vào Thiên Vân Quốc một nhất định có không thể cho ai biết mục đích. Khương Tiểu Liên tiếp tục phân tích. Bất kể hắn là cái gì mục đích, hiện tại phiền phức chính là chúng ta, thật muốn bị xem như thảo nguyên gian tế, chúng ta trăm miệng khó cãi. Thường Sinh ngưng trọng nói ra, hắn phát hiện Khương Tiểu Liên giống như cũng không lo lắng. Không phải liền là mí mắt bạc ban nha, yên tâm, ta có biện pháp. Khương Tiểu Liên giọng nói nhẹ nhàng nói, còn nặng nề gật đầu. Biện pháp gì? Thường Sinh vội vàng truy vấn. Ta giúp ngươi chứng minh thân phận, ngươi không phải thảo nguyên tu sĩ, chỉ là lầm tu thảo nguyên công pháp. Khương Tiểu Liên nói xong Thường Sinh càng thêm tiết khí. Nếu như dùng người khác chứng minh thân phận, hắn cái này sư thúc tổ chẳng phải là thành chê cười. Tóm lại không phải biện pháp, chúng ta lẫn nhau chứng minh, nếu như người khác không tin. Nói chúng ta đều là thảo nguyên gian tế, vẫn là sẽ khiến phiền phức. Thường Sinh nghĩ mãi không ra. Sẽ không, ta không cần chứng minh, ta trên mí mắt không có bạc ban. Khương Tiểu Liên trả lời rất rõ ràng. Thường Sinh kinh ngạc nhìn về phía đối phương, hỏi, ngươi tại sao không có? Chẳng lẽ ngươi có biện pháp tiêu trừ bạc ban? Phảng phất thấy được hy vọng, Thường Sinh bắt lấy Khương Tiểu Liên, không nói lời gì bắt đầu lật xem lên đối phương mí mắt. Quả nhiên, Khương Tiểu Liên trên mí mắt không có cái gì. Ngươi làm như thế nào? Thường Sinh vô cùng kinh ngạc, nếu có biện pháp tiêu trừ bà ban, phiền phức cũng liền giải quyết dễ dàng. Ta cái gì cũng không làm a. Khương Tiểu Liên giang tay ra, nói, ta cũng sẽ không ngân đồng bí pháp. Cái gì? Thường Sinh giận dữ, trừng mắt chất vấn, nói xong cùng một chỗ tu luyện, ngươi đùa bỡn ta. Không không không, chúng ta là anh em, làm sao lại đùa nghịch ngươi, ta cũng tu luyện 2 tháng đây. Khương Tiểu Liên vội vàng khoát tay nói rõ lý do. Vậy sao ngươi không có bà ban? Thường Sinh không tin, hung tận hỏi. Luyện là luyện, không có biết luyện a. Khương Tiểu Liên ăn ngay nói thật, một mặt vô tội. Nàng đích xác tu luyện ngân đồng bí pháp, chỉ là huyễn thuật rất khó tu luyện thành công. Này 2 tháng tới nàng căn bản không có tu thành, nếu không có tu thành ngân đồng bí pháp, cũng sẽ không xuất hiện mí mắt bạc lớp. Nghe giải thích, Thường Sinh như là quả bóng xì hơi, liền chút tính tình cũng không có. Người ta không có tu thành, còn thế nào trách tội? Này này, đừng thương tâm nha, ta còn có cái biện pháp có thể tiêu trừ người bà ban. Khương Tiểu Liên thần bí hề hề nói ra, ta có thể bảo chứng, biện pháp này nhất định có tác dụng. Chương 101, thần kỳ nước suối. Dịch bảo các bên ngoài trong núi rừng, Khương Tiểu Liên lời thề son sắt cam đoan, Thường Sinh lại nửa tin nửa ngờ.